Chương 830 bị trận pháp vây khốn, chương 830 bị trận pháp vây khốn, bởi vì tại tới ở đây phía trước, đạo tổ cảnh cường giả liên tục cam đoan an toàn của bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn lâm vào nguy cơ. Mà đạo tổ cảnh cường giả ngay từ đầu cũng đúng là đúng hẹn tại tinh cầu bên ngoài hợp thành trận pháp tới bảo vệ bọn hắn. Không ngờ rằng, những thứ này đạo tổ cảnh cường giả thời khắc sống còn thế mà từ bỏ bọn hắn tự mình chạy. Làm bọn hắn là một chút chuẩn bị cũng không có. Nếu như là trước kia, Trần Phàm vừa đến, bọn hắn bỏ chạy mà nói, là có cơ hội chạy, nhưng bây giờ phụ lục đã đem bọn hắn quá chặt, muốn chạy đã không kịp. Bọn hắn chỉ có thể mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng chết đi. Trần Phàm nhìn xem bên trong tinh cầu những người kia đều bị phụ lục thôn vệ sau, quay người liền muốn thi triển hư không thuấn di rời đi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn thi triển hư không thuấn di sau, thế mà không hề rời đi, mảnh không gian này cư nhiên bị giam cầm phong tỏa. Hắn còn đến không kịp thi triển cái khác thủ đoạn, chỉ thấy Kiều Bất Vi bọn hắn từng cái hiện ra thân hình, đang một mặt cười âm hiểm nhìn xem hắn. Trần Phàm, ngươi hôm nay mơ tưởng đang chạy. Vì bắt được ngươi, chúng ta thế nhưng là hạ túc con mồi. Không tệ, bất quá bắt được ngươi, những người kia chết cũng là có giá trị. Vẫn là lộ tiền bối mưu kế ra hảo, quả nhiên để cho tiểu tử này bị lừa rồi. Đám người ngươi một câu ta một lời, trong đó còn mang theo tâm tình hưng phấn. Trần Phàm cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được, giống như chính mình lâm vào bẫy dập của bọn họ ngay giữa, hơn nữa tinh cầu kia phía trên tu sĩ tựa như là mồi nhử, chính là dùng để câu dẫn hắn. Trần Phàm cũng biết tu tiên giới lãnh khốc vô tình, thế nhưng cũng là xây dựng ở đối địch giữa song phương, giống bọn hắn dùng 20 ước hơn chính mình người làm mồi nhử tới dẫn dụ địch nhân, hắn vẫn có chút giận mình. Còn là mình, hắn là làm không được như thế. Đối đãi địch nhân, hắn có thể làm đến lãnh khốc vô tình, giống như hắn trực tiếp dùng phụ lục diệt sát mấy tỷ người, hắn sẽ không cảm thấy cái gì tàn nhẫn, bởi vì nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Cứ việc những người kia cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, thế nhưng cũng là địch nhân. Đối đãi mình ngang nhau trận doanh người, Trần Phàm lại sẽ không làm như vậy, hoặc là cùng một chỗ chống cự địch nhân, hoặc là riêng phần mình bằng bản sự chạy trốn. Hắn cũng sẽ không nói cái gì đồng sinh cộng tử, thánh mâu tâm tràn lan không để ý sinh tử của mình đi cứu người khác. Có thể cứu hắn sẽ cứu, không cứu được hắn cũng không có biện pháp, chính là như vậy. Trần Phàm nhìn xem trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả đem chính mình tụ tập gắt gao, hơn nữa còn có giam cầm không gian trận pháp, muốn rời khỏi mà nói, xem ra cần phải phí một chút lực. Hắn cũng không lo lắng chính mình không thể rời bỏ ở đây, chính mình thủ đoạn còn nhiều, tất nhiên bọn hắn muốn như vậy để cho chính mình lưu lại, vậy cũng tốt, liền hảo hảo cùng bọn họ chơi bừa. Các ngươi cũng là điên rồi, vì dẫn ta mắc lửa, thế mà để cho cái này hơn 20 lút người tới làm mồi nhử. Trần Phàm nhìn xem Kiều Bất Vi bọn hắn chậm rãi nói. Tử Kim Long lại lơ đến nói, chuyện này đáng là gì, bọn hắn đây là vì mỗi thế giới tương lai huy hoàng mà hy sinh, hậu nhân sẽ ghi khắc bọn hắn cả một đời. Trần Phàm nghe xong Tử Kim Long lời nói, không khỏi vì hắn ra mặt dày như vậy cảm thấy được cười. Ta tin tưởng, người chết tương lai cũng sẽ bị vạn yêu giới hậu nhân ghi khắc cả đời, bất quá, đó đúng là để tiếng xấu muôn đời. Tử Kim Long nộ tiếng nói, hoàng khẩu tiểu nhi, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng luôn. Tiêu Bất Vi thản nhiên nói, tử huynh cần gì phải để ý, chờ chúng ta có thể bắt được, sinh tử còn không phải từ chúng ta quyết định. Không cần nói nhảm muốn nhiều nói, kết trận. Lộ ra đã nói, bọn hắn biết rõ Trần Phàm những đùa chú kia lợi hại, cho nên nhất thiết phải kết trận tới đối phó Trần Phàm. Từ trên trăm cái đạo tổ cảnh cường giả tạo thành trận pháp, này cường độ uy lực có thể tưởng tượng được. Nhận được Lộ Gia Đán mà nói, thân hình của bọn hắn là trong nháy mắt biến hóa, hợp thành một cái phòng ngự trận pháp. Có này phòng ngự trận pháp tại, Trần Phàm đang muốn dùng phụ lục đến đem bọn hắn công phá, là không thể nào. Trần Phàm cũng là không dám kinh thường, cũng cho chính mình khoác lên tầng tầng ngũ thánh bá thể phù. Lập tức, Trần Phàm trước người liền xuất hiện một cái hộ thuẫn, nhìn như là một cái hộ thuẫn, nhưng kỳ thật không chỉ một, bên trong tối thiểu nhất đều có mấy chục tầng hộ thuẫn. Hắn cũng sẽ không tự đại cho là mình có thể đối phó được trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả vây công. Nếu như bởi vì sơ suất mà vẫn lạc, vậy hắn đoán chừng cho dù chết mà lại phải hối hận chết. Đồng thời trên thân cũng là mang lên đủ loại phụ trợ phụ lục, tỉ như dục hỏa trùng sinh phủ, chín mệnh ly miêu phủ. Dục hỏa trùng sinh phủ, tên như ý nghĩa, chính là dục hỏa trùng sinh, sau khi chết có thể dục hỏa trùng sinh. Chín mệnh ly miêu phủ cũng giống như vậy, gặp phải nguy hiểm lúc, có thể ngăn cản một lần công kích, từ đó để cho người ta trốn qua một kiếp, nhiều nhất có thể ngăn cản 9 lần công kích, 9 lần công kích đi qua, đùa này liền triệt để bị hỏng. Có cái này hai đại phụ lục hộ giá hộ tống, Trần Phàm sức mạnh càng thêm đủ. Mà Kiều Bất Vi bọn hắn lựa chọn là phòng ngự tính trận pháp, như vậy muốn công kích Trần Phàm, liền phải chính bọn hắn bên trên. Gặp trên thân Trần Phàm sáng lên từng đạo tia sáng, Kiều Bất Vi bọn họ đều là có chút giật mình, không nắm chắc được trên thân Trần Phàm những ánh sáng kia tác dụng, duy nhất biết đến chính là trên thân Trần Phàm tầng kia hộ thuẫn. Bất quá, coi như Trần Phàm nhiều hơn nữa thủ đoạn, không có cách nào ly khai nơi này, bị trăm cái đạo tổ cảnh cường giả vây công, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Trần Phàm cũng không đợi bọn hắn đi trước công kích, trực tiếp liền đánh ra mấy trăm đạo phù lục trực tiếp hóa thành đầy trời cự kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đánh phía trận pháp kết giới đánh tới. Tiêu Bất Vi bọn hắn thấy thế, cũng là thần tình nghiêm túc nhìn về phía cái kia mấy trăm đạo cự kiếm, cái này phụ lục bọn hắn vẫn là hôm nay mới gặp Trần Phàm sử dụng. Có thể rõ ràng nhìn ra, cái này cự kiếm đơn thể lực công kích so với cái kia hỏa long cùng thập hung tới muốn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn đối với mình trận pháp cũng có tự tin, cho dù là đạo tổ cảnh cửu giai hoặc đại viên mang đến, bọn hắn cũng có lòng tin mấy khốn, dù sao bọn hắn cái này cũng là Hồng Mông cựu phẩm trận pháp. Cái này Hồng Mông cựu phẩm trận pháp đã coi như là cao cấp nhất trận pháp, hơn nữa còn là từ bọn hắn trên trăm vị đạo tổ cảnh cùng tạo thành, thì càng thêm cường đại. Cự kiếm là giống như hạt mưa, toàn bộ đều công kích tại cùng một cái vị trí, đem cái kia trận pháp kết giới oanh là tạo nên từng trận gợn sóng, giống như tùy thời có thể phá bỡ. nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút, cái kia mấy trăm đạo cự kiếm toàn bộ đều bị trận pháp kết giới ngăn cản xuống dưới. Tiêu Bất Vi bọn hắn cũng là âm thầm thở dài một hơi, mặc dù nói trận pháp này đủ mạnh, thế nhưng trận pháp chỗ hao tổn năng lượng thế nhưng là từ bọn hắn ủng hộ, trận pháp tiêu hao năng lượng càng nhiều, bọn hắn tiêu hao linh lực cũng càng nhiều. Trần Phàm gặp mấy trăm đạo cự kiếm cũng là bị cản lại, cũng tại trong dự liệu, dù sao từ trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả tạo thành trận pháp, nếu như vậy mà đơn giản liền phá, đó cũng quá khôi hài. Ngay tại Trần Phàm muốn tại ném một cái phù lục thời điểm, đột nhiên trong lòng căng thẳng, tiếp đó hắn liền gặp được có mấy đạo tơ mỏng tầm thường tia sáng chợt lóe lên. Trước người hắn cái kia ngũ thánh bá thể phù cũng là chấn động, tầng thứ nhất ngũ thánh bá thể phù thế mà liền mở đi một nửa. Chương 831 tiểu tử này trên người lá chắn quang như thế nào nhiều như vậy, chương 831 tiểu tử này trên người lá chắn quang như thế nào nhiều như vậy, Trần Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, đây là cái gì công kích, tốc độ thế mà nhanh như vậy, nếu như vừa mới hắn không có ngũ thánh bá thể phù mà nói, như vậy vẹn vẹn vừa mới đạo kia công kích, hắn có thể đều biết bị chút thương. Quả nhiên, thiên hạ năng nhân dị sĩ còn nhiều, chính mình vẫn là không thể khinh thường. Ngay sau đó cái kia mấy đạo tơ mỏng tia sáng công kích là mấy món pháp bảo, trong đó hai cái là phi kiếm loại pháp bảo, một kiện là truy hình pháp bảo, một món khác là giống hổ lô pháp bảo. Tốc độ nhanh nhất là hai cái phi kiếm pháp bảo, trong nháy mắt đã đến Trần Phàm phụ cận, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng về Trần Phàm đâm tới. Bay một tiếng, đệ nhất thanh phi kiếm là trực tiếp liền đâm ngũ thánh bá thể phù quang mang một hồi lấp lóe. Ngay sau đó chuôi thứ hai phi kiếm cũng là bay một tiếng, đâm vào ngũ thánh bá thể trên bùa, ngũ thánh bá thể phù thuận quang lại là một hồi lấp lóe, sáng tối chập chờn, giống như là tùy thời có thể phá toái. Tiếp theo mà đến là hồ lô kia hình pháp bảo này bay đến Trần Phàm bầu trời, miệng hồ lô hướng về phía Trần Phàm chính là tung ra tới một mảnh màu tím hào quang. Cái này hào quang là trực tiếp liền đem tầng nào ngũ thánh bá thể phù thuận quang cho bành một tiếng đánh nát. Hơn nữa còn có dư lực tiếp tục đập nện tại tầng thứ hai lá chắn trên ánh sáng. Có thể thấy được pháp bảo này uy lực, mà theo sát mà đến chính là cái kia truy hình pháp bảo, tại Trần Phàm đỉnh đầu trong nháy mắt biến lớn, giống như một tòa ngọn núi to lớn, cực lớn trình độ so với bình thường cỡ nhỏ tinh cầu còn lớn hơn. Chú ý hình pháp bảo là mang theo ngàn quân chi lực hướng về Trần Phàm đập xuống. Đông chủ y hình pháp bảo trực tiếp đập nện tại trên lá chắn bảo vệ, phát ra âm thanh trong tinh không là truyền đi thật xa. Mà Trần Phàm cái kia ngũ thánh bá thể phù thuẫn quang cũng lần nữa vỡ tan một tầng. Theo sát mà đến còn có càng nhiều thần thông phép thuật cùng pháp bảo công kích. Những thứ này đạo tổ cảnh cường giả pháp thuật thần thông uy lực đều là vô cùng mạnh, cứ việc Trần Phàm khoát trên người mấy chục đạo ngũ thánh bá thể phù thuẫn quang nhưng mà vừa lên tới liền đã bị đánh vỡ 4-5 đạo lá chắn hết. Hơn nữa những người này công kích còn tại liên tục không ngừng đánh tới. Bọn hắn liền trốn ở trận pháp kết giới bên ngoài hướng về Trần Phàm công kích, Trần Phàm trong lúc nhất thời cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Muốn đối bọn hắn tạo thành tổn thương, như vậy thì nhất định phải trước tiên đánh phá trận pháp này kết giới. Trần Phàm có ngũ thánh bá thể phù thuẫn quang ngược lại là không quá cần phải đi như thế nào phòng ngự, dứt khoát cũng là buông tay buông chân, không đi phòng thủ. Hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành giống như một quả tinh cầu lớn người, bất quá trong tinh không cũng sẽ không lộ ra phi thường to lớn. Hắn mặc kệ những cái kia tiếp tục hướng chính mình đánh tới công kích, phất tay lần nữa cho mình phụ thêm trên trăm tầng ngũ thánh bá thể phù thuẫn quang. Tiếp đó lần nữa phất tay, hàng ngàn tấm phù lục xuất hiện, đây đều là một kiếm tuyệt tiên phù lục hóa thành cực lớn tiên kiếm, liền hướng một chỗ ám sát đi qua. Một thanh tiếp một thanh cự kiếm đánh vào trận pháp cùng một cái trên vị trí, trận pháp kết giới cấp tốc tiêu hao năng lượng, mặc dù muốn phá toái đồng dạng. Cái này cũng dẫn đến những cái kia đạo tổ cảnh cường giả không thể không buông tha công kích, ngược lại dùng toàn lực đi phòng thủ. Hơn ngàn trôi cự kiếm giống như hợp thành tuyến dọc nước, một mực công kích tới cùng một cái vị trí trận pháp kết giới, đánh trận pháp kết giới là thùng thùng văng rội, cũng làm cho trận pháp kết giới sáng tối chập chờn, giống như tùy thời có thể phá toái. Cái này khiến mỗi đạo tổ cảnh cường giả đều vô cùng phiền muộn, không hiểu rõ Trần Phàm đến cùng từ đâu tới nhiều phù lục như vậy, nhặt ba hẳn sử dụng phù lục không cần bao nhiêu linh lực, nhưng mà bọn hắn tạo thành trận pháp sau, tiêu hao linh lực cũng không phải là ít. Mỗi một lần cự kiếm kia đánh vào trên trận pháp kết giới, bọn hắn đều phải tiêu hao không ít linh lực, nếu như lâu dài cứ tiếp như thế, đến lúc đó đừng nói vây khốn Trần Phàm, ngược lại giống như là vây khốn chính mình. Nhưng bây giờ muốn lùi bước chắc chắn là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá cục. Tiêu Bất Vi nói, đại gia có thủ đoạn gì đều xuất ra, không thể đang để cho hắn như thế không kiêng nể gì cả xuống, bằng không thì chờ chúng ta linh lực khô kiệt, liền trở thành dê con đợi làm thịt. Đại gia cũng biết rõ Kiều Bất Vi mà nói, nhao nhao là không lưu tay nữa, sử dụng chính mình bản lĩnh giữ nhà cùng đủ loại pháp bảo tới. Nhao nhao cũng là hướng về Trần Phàm đập tới. Trần Phàm mặc dù cả người giống như tinh cầu lớn nhỏ, ngoài thân lại khoác lên ngũ thánh bá thể phù thuẫn quang cũng là bị những thứ này đạo tổ cảnh cường giả thần thông phép thuật cùng pháp bảo vành liên tiếp lui về phía sau. Trên người lá chắn quang cũng là tầng tầng phá toái, dù sao đạo tổ cảnh cường giả, nào có cái gì kẻ yếu, đều có chính mình thủ đoạn. Trần Phàm cũng là hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, nhanh chóng tiếp cận trận pháp kết giới, huy quyền liền đập về phía cái kia trận pháp kết giới. Đông một tiếng vang thật lớn, Trần Phàm giống như cực lớn giống như núi cao năm đấm hung hăng nện ở trên trận pháp kết giới, tiếp lấy quyền thứ hai, quyền thứ ba, năm đấm giống như hạt mưa rơi xuống, tốc độ nhanh căn bản cũng không phải là thường nhân có thể lý giải, một giây thiên quyền cũng không đủ. Hắn vốn là hồng mông thánh thể, lục thân chi lực cực kỳ khủng bố, cùng một kiếm tiêu tuyệt tiên phù uy lực mặc dù kém chút, nhưng thắng ở hắn tốc độ này nhanh, một giây xuống chính là thiên quyền. Điều này cũng làm cho Kiều Bất Vi bọn hắn khiếp sợ không thôi. Lực lượng thân thể của hắn như thế nào khủng bố như thế? Hắn là thể tu, không đơn thuần là thể tu, hắn là pháp thể song tu. Cái này sao có thể? Bọn hắn mỗi một cái đều là phát ra nghi vấn cùng không hiểu, pháp thể song tu đạo tổ cảnh đại năng, cái này đã có bao nhiêu vạn năm, không, là bao nhiêu ức vạn năm chưa từng xuất hiện. Nếu thật là dạng này, như vậy thì càng không thể lưu hắn lại, kẻ này nếu quả thật trưởng thành đến bọn hắn loại tình trạng này, như vậy đem không ai có thể ngăn cản. Tiêu Bất Vi trong lòng bọn họ cũng là xuất hiện thanh âm như vậy, tuyệt không thể lưu lại Trần Phàm. Đồng thời, bọn hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Tiêu Bất Vi, Tím Kim Long đồng thời mở miệng, thể chất đặc thù. Đám người cũng là lập tức hiểu được, cái này Trần Phàm người mang thể chất đặc thù. Đây rốt cuộc lại là đặc thù gì thể chất? Nhưng mà, bọn hắn bây giờ hoàn toàn nhìn không ra, Trần Phàm bây giờ chỉ là sử dụng nhục thân chi lực, liền có thể rung động bọn hắn trận pháp. Trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả cường lực chống cự lại Trần Phàm công kích mãnh liệt đồng thời lại muốn giành tay công kích Trần Phàm, cái này khiến bọn hắn cũng rất phí sức. Mà trên thân Trần Phàm tầng kia lá chắn quang mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào phá, tất cả sẽ xuất hiện mới một tầng lá chắn quang, thật giống như cái này lá chắn nguồn sáng nguyên không dứt, đánh vỡ một tầng lại một tầng. Tất mơ, tiểu tử này trên người lá chắn quang như thế nào nhiều như vậy, hiện tại cũng đánh vỡ bao nhiêu tầng, làm sao còn có? Đều có trên trăm tầng, cái này lá chắn quang giống như quần quần không dứt. Chắc chắn cũng là phụ lục, ta liền không hiểu rõ, tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy những đùa chú này, bên cạnh hắn có rất nhiều có thể chế tác hồng mông phẩm giai phụ lục đại tông sư sao? Cái này khiến bọn hắn không biết nói gì cũng đành chịu, người khác đánh nhau đấu pháp dựa vào là thực lực bản thân cùng pháp bảo, mà Trần Phàm ngược lại tốt, trực tiếp dựa vào phụ lục liền có thể cùng chừng trăm vị đạo tổ cảnh cường giả chống lại. Hơn nữa không cần tiêu hao bao nhiêu linh khí. Bọn hắn suy nghĩ một chút những thời giờ này Trần Phàm bọn hắn tiêu hao phụ lục, cái này đều phải có bao nhiêu linh thạch, chẳng lẽ bọn hắn thật sự linh thạch nhiều đến không chỗ sử sao? Chương 832 rút lui à, lại không rút lui liền không còn kịp rồi, chương 832 rút lui à, lại không rút lui liền không còn kịp rồi, bây giờ hai bên trở thành cục diện bế tắc, Trần Phàm trong lúc nhất thời cũng không làm gì được trận pháp này. Mà cái kia trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả cũng cầm Trần Phàm không có cách nào, nhiều lắm là chính là đem Trần Phàm đánh bay đánh lui, nhưng Trần Phàm tốc độ lại rất nhanh. Bất quá hô hấp ở giữa, liền sẽ trở lại chỗ cũ, tiếp tục công kích trận pháp. Hơn nữa Trần Phàm sử dụng lại toàn bộ là nhục thân chi lực, linh lực căn bản là không có tiêu hao bao nhiêu. Mặc dù bây giờ nhìn cân sức ngang tài, nhưng mà dần dần, những cái kia đạo tổ cảnh cường giả linh lực nếu như không chiếm được bổ sung, như vậy trận pháp hết sạch sức lực, có thể liền sẽ bị Trần Phàm đánh vỡ. Bây giờ, cũng chỉ có thể để cho bọn hắn cũng đến đây. Không tệ, bây giờ cũng chỉ có thể trước giải quyết người này, tổ tinh bên kia tùy thời đều có thể giải quyết. Hảo, truyền âm để cho bọn họ chạy tới. Vốn là, bọn hắn là nghĩ chia binh hai đường, từ số đông đạo tổ cảnh cường giả tạo thành trận pháp, đem Trần Phàm vây khốn, tiếp đó cầm xuống. Mặt khác mấy chục cái đạo tổ cảnh cường giả dẫn dắt còn lại quân liên minh tu sĩ đi tiến đánh tổ tinh. Hai đường đồng tiến, đến lúc đó có thể cầm xuống Trần Phàm mà nói, như vậy tổ tinh nơi đó liền có thể chưa đánh đã tan. Mà nếu như không thể nhanh chóng cầm xuống Trần Phàm mà nói, bên kia cũng có thể đồng thời tiến hành công kích, từ đó nhiễu loạn Trần Phàm tâm thần, như vậy thì càng thêm dễ dàng đối phó Trần Phàm. Chỉ là để cho bọn hắn không có nghĩ tới là, Trần Phàm thế mà khó giải quyết như vậy. Bây giờ ngược lại không phải là bọn hắn có thể hay không giải quyết Trần Phàm, tại mang xuống, chính là Trần Phàm giải quyết bọn hắn. Mà bên kia chuẩn bị tiến công tổ tinh người, khi nghe đến Tiểu Bất Vi bọn hắn bên này cần trợ giúp sau đó, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả vây công một vị đạo tổ cảnh nhất giai, lại còn muốn bọn hắn trợ giúp. Bất quá bọn hắn cũng không có trì hoãn bao lâu, lập tức liền mang theo tất cả tu sĩ chạy tới vây khốn Trần Phàm chỗ. Khi bọn hắn đi tới vây khốn Trần Phàm địa phương lúc, liền thấy trên trăm vị đạo tổ cảnh cường giả mặc dù khốn trụ Trần Phàm, nhưng lại cầm Trần Phàm giống như không có biện pháp gì, ngược lại là Trần Phàm một mực tại công kích trận pháp kết giới, đánh trận pháp kết giới là đụng chút băng rồi. Tiêu Bất Vi bọn hắn nhìn thấy trợ giúp đến, mỗi một cái đều là lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Từ Kim Long nói, các ngươi cứ công kích là được. Phòng ngự sự tình giao cho chúng ta liên hành. Tiếp viện người cũng không nói nhảm, lập tức chỉ huy tất cả quân liên minh bắt đầu hướng về phía Trần Phàm công kích. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn pháp bảo cùng thần thông phép thuật liền như là mưa to tầm thường hướng về Trần Phàm bay tới, đem toàn bộ trận pháp bao phủ không gian đều cho phủ kín. Trần Phàm thấy thế, cũng không khỏi biến sắc, mặc dù trên người có ngũ thánh bá thể phù, nhưng đối mặt dày đặc như vậy công kích, coi như trên thân nhiều hơn nữa phù lục, cũng tiêu hao không nổi à, huống hồ ở trong đó còn có không ít đạo tổ cảnh cường giả công kích. Lập tức, hắn cũng không dám lại có giữ lại, phất tay đánh ra mấy vạn tấm một kiếm tuyệt tiên phù. Hướng về trận pháp kết giới một chỗ đập tới. Mấy bản tấm phù lục hóa thành đầy trời cự kiếm, hướng về trận pháp đâm vào, trong đó cũng là cản trở không thiếu pháp bảo cùng thần thông, Trần Phàm cũng là theo sát lấy cái này mấy bản cự kiếm, tối thiểu nhất chứng minh công kích là toàn bộ đều bị cái này mấy bản cự kiếm ngăn cản. Đến nơi phía sau công kích, Trần Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, liền giao cho ngũ thánh bá thể phù là được. Mấy bản trôi cự kiếm giống như dòng lũ, ầm ầm đập trận pháp kết giới là mờ mịt không rõ, giống như tùy thời đều có thể phá mất. Tiêu Bất Vi bọn hắn cũng là từng cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng là gia tăng linh lực thu phát. Thật tơ mơ gặp quỷ, tiểu tử này ở đâu ra nhiều phụ lục như vậy, giống như không cần tiền, lần này nếu để cho hắn chạy, cái kia nhất định vô cùng hậu hoạn. Thế nhưng mấy bạn cự kiếm cũng không phải tốt như vậy ngăn trở, một thanh cự kiếm thì tương đương với đạo tổ cảnh trên dưới bát giai phát ra một kích toàn lực. Cái này mấy bạn cự kiếm thì tương đương với mấy bạn đạo tổ cảnh bát giai phát ra một kích toàn lực, đó là bọn họ chỉ là trăm người liền có thể ngăn trở, cho dù là bọn họ có trận pháp hiệp trợ cũng không được, nếu như chỉ là hơn ngàn trôi cự kiếm, bọn hắn dựa vào trận pháp còn có thể ngăn trở. Khi một vạn cự kiếm đều công kích tại trận pháp kết giới thời điểm, cái kia trận pháp kết giới đã là nứt ra tới một đường vết rách, Tiêu Bất Vi bọn hắn cũng đều là từng cái sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đã là liều mạng đủ lực, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cái này mấy vạn cự kiếm công kích. Mà Trần Phàm cũng không chịu nổi, bị nhiều như vậy pháp thuật thần thông cùng pháp bảo công kích, trên người ngũ thánh bá thể phù là phá một tầng lại một tầng, khiến cho hắn không thể không tại bổ túc mấy ngàn tấm. Mặc dù những công kích này lực công kích cũng không tính là quá mạnh, nhưng thắng ở đông đúc nhiều, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy công kích dày đặc xuống, cho dù là đạo tổ cảnh chỉ thủ không công tình huống phía dưới, cũng phải cao chạy xa bay. Nhưng nếu như có thể công kích, tình huống cũng không giống nhau. Trần Phàm trên người ngũ thánh bá thể phù tối thiểu nhất cũng đã bể nát hơn 2000 tầng. Bất quá cũng may chính là, này đáng chết trận pháp kết giới cũng cuối cùng là phá một đường vết rách, kế tiếp chỉ cần lại phá vỡ một chút, Trần Phàm liền có thể rời đi trận pháp này kết giới, đến lúc đó công thủ sẽ ngược lại. Cự kiếm vẫn là giống như dòng lũ tầm thường công kích tới cùng một nơi, cái kia nứt ra lỗ hổng là càng lúc càng lớn. Tiêu Bất Vi bọn hắn không khỏi có chút lo lắng. Làm sao bây giờ? Có người không khỏi phát ra tới hỏi. Rút lui a, lại không rút lui liền đến đã không kịp. Có người đề nghị. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, ai có thể nghĩ tới trong tay Trần Phàm tùy tiện liền có thể lấy ra mấy vạn tấm phù lục tới phá bọn hắn trận pháp đâu, hơn nữa trên thân cũng không biết tràn bao nhiêu tầng phù lục lá chắn quang. Dù sao cũng là một mực phá toái vẫn luôn có, vô cùng vô tận, thế thì còn đánh như thế nào? Đừng nói bọn họ liền tới tiếp viện người đều ngu, bọn hắn công kích lâu như vậy, đừng nói đánh tới người, liền nhân ra lá chắn quang đều giống như không có đánh phá. Bọn hắn chưa bao giờ đánh qua như thế không có lý do trận chiến, gần tới 200 vị đạo tổ cảnh cường giả, tăng thêm trên 100 ức quân liên minh tu sĩ, thế mà cầm một người không có biện pháp, người đây nói ra sẽ có người tin. Nhưng cũng lại là sự thật phát sinh ở trước mắt. Tiêu Bất Vi, Tử Kim Long, Lộ Gia Đan cùng Kinh Vô Uy bây giờ cũng là tờ mở không có tính khí, sớm biết là như vậy, bọn hắn làm sao đáng bước lên cùng Trần Phạm trở thành quan hệ thù địch đi tiến đánh tổ tinh đâu, đây không phải thuần túy chính mình tìm không thoải mái sao. Muốn nói hối hận nhất không gì bằng những cái kia nửa đường gia nhập vào cái này quân liên minh thế giới, hơn nữa còn không có kịp thời thoát thân, nếu như giống phía trước rời đi thế giới rời đi, bây giờ đoán chừng cũng tốt chịu một điểm. Đỉnh trước ở, đừng từ bỏ, nói không chừng hắn cũng liền còn lại nhiều phụ lục như vậy. Tử Kim Long cắn răng nói, kỳ thực hắn cũng sắp không chống nổi, nhưng mà nếu như liền để Trần Phạm đi ra như vậy, hắn như thế nào cam tâm, thật vất vả lập vây khốn Trần Phạm, bây giờ từ bỏ hắn đoán chừng cả một đời cũng sẽ không cam tâm. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, không có mấy người tin tưởng, đùa này không có bao nhiêu mà nói, cũng không biết nói bao nhiêu lần, thế nhưng là một lần nào Trần Phạm không phải lại móc ra bó lớn phụ lục. Chương 833 đánh bại quân liên minh, chương 833 đánh bại quân liên minh. Kinh Vô Uy trực tiếp liền nói, chống đỡ, ngươi tới đỉnh à, em ở, chính các ngươi chơi đi, lão tử không phục hồi. Nói xong, Kinh Vô Uy là trực tiếp liền biến thành lưu quang hướng về nơi xa mà đi. Mà cái kia hắc ám giới người, cũng giống là được cái gì mệnh lệnh, nhao nhao thoát ly quân liên minh, đi theo Kinh Vô Uy nhanh chóng rời đi. Gặp Kinh Vô Uy thế mà trực tiếp chạy trốn, tất cả mọi người đều là sững sờ. Mà mẹ nó, ngươi đồ hèn nhất này, cư nhiên vào lúc này chạy. Lộ Gia Đan chửi ầm lên, tiếp đó hắn cũng là một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa, đi theo hắn rời đi còn có quang minh giới tu sĩ. Người của thế giới khác thấy thế, cũng là nhao nhao bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cái này mẹ nó thân là thập đại thế giới đạo tổ cảnh cường giả đều nói đi thì đi, bọn hắn còn có lưu lại lý do sao? Liên tại bọn hắn lúc ta muốn đi, Tiêu Bất Vi cùng Tím Kim Long đã là trước tiên một cái lắc mình rời đi. Theo hắn rời đi còn có cổ thần giới cùng bạn yêu giới người. Người của thế giới khác thấy vậy, đều không khỏi chửi ầm lên, nhao nhao cũng là xuất lĩnh lấy người phải lý khai. Tờ mở tổ chức lần này liên minh tứ đại thế giới đều chạy, bọn hắn lưu lại làm pháo hôi sao? Theo càng ngày càng nhiều đạo tổ cảnh cường giả rời đi, trận pháp là một chút liền vỡ nát. Trần Phàm đánh đi ra một kiếm tuyệt tiên phù hóa thành cự kiếm đều vẫn còn 3-4 bằng nhiều, một chút không có công kích mục tiêu. Trần Phàm cũng là có chút ngộng, không nghĩ tới cái này một số người cư nhiên vào lúc này liền chạy, hơn nữa trước tiên chạy trốn vẫn là cái kia tứ đại thế giới, thực sự là làm cho người khinh thường. Bất quá Trần Phàm cũng sẽ không bỏ qua lần này đã từng tiến đánh hắn người, khống chế còn lại 3-4 bạn cự kiếm liền hướng những cái kia đạo tổ cảnh cường giả cùng tu sĩ đánh tới. Hắn cũng là phi thân mà lên, lần nữa tung ra một sấp phù lục cũng là trong nháy mắt hóa thành hỏa long cùng thập hung, hướng về những cái kia còn đến không kịp chạy trốn quân liên minh đánh tới. Lập tức, trong tinh không là truyền đến đủ loại tiếng kêu thảm thiết cùng giận mắng tiếng cầu xin tha thứ. Mà có hơn 10 vị đạo tổ cảnh cường giả cũng là bị thiên cự kiếm vây công, nhưng bọn hắn không có trận pháp phòng hộ, bất quá phút chốc, liền bị cự kiếm cho vắt hiếm nát, có mấy người là trả giá giá thê thảm, sử dụng bí pháp thoát đi ra, cũng có mấy vị là từ bỏ nhục thân nguyên thần thoát đi. Đến nỗi những cái kia quân liên minh, thì chết, tàn thì tàn. Quân liên minh liền như vậy phá toái không còn tồn tại. Toàn bộ tinh không là một mảnh hỗn độn, chân cột tay đứt phủ kín toàn bộ tinh không, giống như luyện ngục vực sâu. Mặc dù trốn có một nửa, nhưng mà còn lại cái kia một nửa cũng có mấy chục ức nhiều, còn có mấy chục vị đạo tổ cảnh cường giả. Nếu không phải là những cái kia đạo tổ cảnh cường giả cùng một chút quân liên minh chạy nhanh, Trần Phàm có tự tin đem bọn hắn toàn bộ đều lưu tại nơi này. Sau trận chiến này, tin tưởng không có ai còn dám đánh tổ tinh chủ ý, mà Trần Phàm uy danh cũng sẽ vang dội toàn bộ di tích viết cổ, thậm chí là mỗi thế giới. Mặc dù hắn là dựa vào phù lục mới đưa cái này quân liên minh đánh lui, thế nhưng cũng vô cùng kinh khủng, người bình thường coi như ngươi có nhiều như vậy phù lục, cũng phải có cơ hội dùng đến mới là. Bất quá quân liên minh mặc dù rút lui, nhưng việc này vẫn chưa hết, cũng không phải nói ngươi rút lui, việc này kết thúc như vậy. Chờ sau, Trần Phàm sẽ từng cái đi bái phòng thế giới của bọn hắn, trừ phi thế giới của bọn hắn từ đây sẽ không tiếp tục cùng di tích viễn cổ nối tiếp, nếu không, Trần Phàm sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Mà ở trong đó phát sinh chuyện, cũng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ di tích viễn cổ cùng mỗi thế giới. Khi bọn hắn nghe được quân liên minh bại bại, tổn thất nặng nề, thậm chí còn lưu lại hơn 10 vị đạo tổ cảnh cường giả, tiếp đó nhao nhao đảo tẩu sau, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người lại có thể đối kháng không sai biệt lắm hơn 200 vị đạo tổ cảnh cường giả, hơn nữa còn có hơn 20 tỷ quân liên minh tu sĩ. Mặc dù nói đây không phải Trần Phàm thực lực của bản thân chính mình, nhưng mà đùa này cũng coi như là thực lực một loại. Hơn nữa Trần Phàm trong tay phụ lục tựa như là vô cùng vô tận, chỉ cần trong tay Trần Phàm còn có dạng này phụ lục, sau đó liền không có người tại dám đi động đến hắn cùng đắc tội hắn. Bằng không thì hắn mang theo đại lượng phụ lục tới, dù cho ngươi có nhiều vị đạo tổ cảnh cường giả, đoán chừng cũng rất khó chống đỡ được hắn. Mà trái lại quân liên minh, có thể nói là trở thành một chuyện cười, không chỉ có danh vọng giảm xuống, hơn nữa thực lực tổng hợp cũng là có chỗ rất xuống. Đặc biệt là những cái kia có vẫn lạc đạo tổ cảnh thế giới của cường giả, thực lực tổng hợp càng là họa tớ lù một dạng giảm xuống, sớm đã để cho bọn hắn hối hận và phần. Bây giờ coi như hối hận cũng không hề dùng, hơn nữa bọn hắn còn muốn lo lắng Trần Phàm tùy thời mà đến trả thù. Đương nhiên cũng có biện pháp từ đây không cần lo lắng Trần Phàm trả thù, đó chính là trực tiếp tự mình hủy kết nối di tích viễn cổ thông đạo, từ đây cùng di tích viễn cổ cắt ra kết nối, chẳng khác nào phong giới không ra, cái này cũng có thể tránh cho Trần Phàm trả thù. Nhưng cũng có khuyết điểm mừng, đó chính là từ đây cùng với những cái khác thế giới lệch quỹ đạo, có thể toàn bộ thế giới phát triển đều biết đi một cái cấp độ, hơn nữa ngoại giới phát sinh cái gì, bọn hắn cũng rất khó biết, theo thời gian càng ngày càng dài, như vậy phát triển của bọn họ thì sẽ càng tới càng chậm. Từ từ chỉnh thể tu vi cũng biết chậm rãi giảm xuống. Liên như là Trần Phàm phía trước sở đại ngũ thành giới, cũng là bởi vì không cùng di tích viễn cổ kết nối, cho nên thực lực tổng hợp mới có thể thấp như vậy, hôn nguyên cảnh chính là cao cấp nhất thực lực. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, cho nên coi như tại như thế nào lo lắng cũng là không có biện pháp chuyện, có chút thế giới vì lắng lại Trần Phàm lửa giận, cùng tiêu trừ bọn hắn đơn đoán, đã là đang chuẩn bị tài nguyên, chuẩn bị Trần Phàm một khi buông xuống, bọn hắn liền lấy ra những tư nguyên này tới làm vì đền bù. Hao tài tiêu thai là biện pháp tốt nhất, đồng thời cũng có thể chữa trị quan hệ giữa bọn họ, thậm chí còn có thể mưu đồ một chút, xem có thể hay không tại tổ tinh thu được một mẫu ba phần đất, nói không chừng ngược lại là một cái cơ duyên. Đến nơi tứ đại thế giới, mặc dù danh tiếng có nhất định rơi xuống, nhưng cũng không vấn đề gì, tại như thế nào rơi xuống, bọn hắn cuối cùng là một trong thập đại thế giới. Đến nỗi Trần Phàm, bọn hắn ngược lại không như thế nào lo lắng, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là thập đại thế giới, nội tình tâm hậu, cũng không phải nói ai cũng có thể cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi đái. Trần Phàm nếu là dám đến, bọn hắn tự nhiên là có năng lực ngăn lại, thậm chí lưu lại Trần Phàm. Mà Trần Phàm bên này, đánh lui quân liên minh sau đó, liền về tới tổ tinh, hắn cũng không có gấp gáp đi tìm những thế giới kia phiền phức, ngược lại bọn hắn chạy không được. Coi như bọn hắn phong giới, Trần Phàm cũng có năng lực đuổi theo, hắn thời không toa cũng không phải ăn chay, cho là phong giới chính mình liền không có biện pháp. Chỉ cần có tọa độ, chính mình vài phút liền có thể giết đi qua. Đến nơi có thể hay không nhận được thế giới đấy tọa độ, Trần Phàm không có chút nào lo lắng, những thế giới này cùng di tích viễn cổ nối tiếp đã lâu như vậy, tọa độ đã sớm không phải bí mật gì. Vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, cũng muốn tức thời nghỉ ngơi một chút, mặc dù trận đại chiến này hắn tiêu phí khí lực không nhiều, nhưng đánh chết nhân số cũng không ít, cũng muốn lắng lại một chút nội tâm sát lục dục vọng, nếu không mình sợ là tâm cảnh theo không kịp đi, hội xuất một chút phiền toái. Chương 834 về sau, cái tinh cầu này liền thuộc về ta. Chương 834 về sau, cái tinh cầu này liền thuộc về ta, vậy nên tốt nhất vẫn là nên bình tĩnh một thời gian, rồi sau đó mới đi tìm những thế giới kia mà tính sổ cũng không muộn, dù sao thì chúng cũng chẳng thể chạy thoát được. Những ngày tiếp theo, Trần Phàm dành thời gian ở bên người thân, cùng họ dạo chơi khắp các thành phố trên 6 tinh cầu, chia sẻ những suy nghĩ của mình. 6 tinh cầu rộng lớn đến vậy, chỉ riêng họ thì chắc chắn không thể dùng hết bấy nhiêu đất này. Ngay cả tổ tinh một mình cũng đã quá đủ, huống hồ còn thêm 5 tinh cầu khác. Thế nên, 5 tinh cầu còn lại hắn chắc chắn sẽ cho thuê. Ngay cả tổ tinh, hắn cũng có ý định cho thuê, nhưng nếu cho thuê tổ tinh thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thể tùy tiện cho thuê. Sau khi nghỉ ngơi một tháng, Trần Phàm chuẩn bị lên đường đi đến các thế giới. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết, mình cũng không phải là kẻ dễ chọc. Một khi đã chọc vào mình, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý để bị báo thù. Trần Phàm hiện tại, danh tiếng vang dội. Cơ bản tất cả tu sĩ ở viễn cổ di tích đều đã biết đến Trần Phàm. Dù sao, việc một mình chống lại gần 200 vị cường giả đạo tổ cảnh, dù là nhờ uy lực của phụ lục, nhưng đó cũng là chiến tích có 102, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thế nên, khoảnh khắc Trần Phàm xuất hiện, đã có rất nhiều người nhận ra hắn. Họ đều biết, Trần Phàm chắc chắn sẽ đi tìm các thế giới báo thù, chỉ là không biết thế giới đầu tiên hắn tìm đến sẽ là thế giới nào. Còn những mật thám của các thế giới đã từng liên minh trước đó, sau khi nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, đều cấp tốc liên hệ với cứ điểm, rồi truyền tin về thế giới của mình, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Còn chuẩn bị gì thì phải xem ý của từng thế giới. Hiện tại, tất cả mọi người đều tò mò, Trần Phàm sẽ tìm thế giới nào trước tiên. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Trần Phàm trực tiếp đi đến cứ điểm cổ thần giới. Thấy Trần Phàm đến cứ điểm cổ thần giới, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Họ không ngờ Trần Phàm lại chọn cổ thần giới, một trong tứ đại thế giới, làm mục tiêu ra tay đầu tiên. Tại cứ điểm cổ thần giới, khi người phụ trách Lê Lãng đỉnh biết Trần Phàm đến, sắc mặt y lập tức đại biến. Tuy y cũng là đạo tổ cảnh, nhưng cũng chỉ là đạo tổ cảnh tam giai mà thôi. Trần Phàm này đã đánh cho kiểu bất vi của cổ thần giới phải tháo chạy thảm hại, ý một đạo tổ cảnh tam giai lấy gì ra mà cản. Thế nhưng, dù có không địch lại, ý cũng không thể bỏ mặc cứ điểm này mà chạy trốn. Dù sao, phía sau y còn có một lượng lớn người của cổ thần giới. Và những người của cổ thần giới đó, khi biết Trần Phàm nhắm vào họ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Còn những người không thuộc cổ thần giới cũng đều hoảng loạn không thôi, sợ Trần Phàm sẽ giận lây sang họ mà dùng một tấm phù lục diệt sạch bọn họ. Trần Phàm lơ lửng trên không trung cứ điểm cổ thần giới, liền thản nhiên mở miệng nói, "Những người không liên quan xin mau chóng rời đi, cho các ngươi nửa canh giờ." Nghe lời Trần Phàm nói, tất cả những người không phải của cổ thần giới đều đội vàng báo cáo lên cấp trên của mình, hỏi xem có nên rời khỏi cứ điểm cổ thần giới hay không. Những cấp trên nhận được báo cáo đều lớn tiếng mắng, ngươi bị bệnh à, bảo ngươi đi thì mau đi đi, nếu bản thân cảm thấy sống không muốn sống nữa thì cũng có thể ở lại đó. Thế là, những người không phải của cổ thần giới vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi. Chưa đầy nửa canh giờ, cứ điểm cổ thần giới chỉ còn lại người của cổ thần giới. Và những tu sĩ vào cứ điểm cổ thần giới mua bán cũng đều nhanh chóng rời đi, ngay cả một số người của cổ thần giới cũng nhân cơ hội này mà rời đi. Trần Phàm cũng không quản những người của cổ thần giới đi theo rời đi, hắn chỉ muốn cứ điểm cổ thần giới này. Hắn không tin cổ thần giới sẽ bỏ mặc cứ điểm này mà không cần. Nếu thật sự như vậy, thì cổ thần giới có thể thật sự sẽ trở thành trò cười của toàn bộ viễn cổ di tích, từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên được ở viễn cổ di tích, bọn họ cũng không xứng được gọi là một trong thập đại thế giới. Lê Lãng Đỉnh cùng vài vị cao tầng cổ thần giới nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Phàm. Y cười xoa nói, "Trần đạo hữu, chúng ta có gì thì nói chuyện đàng hoàng, không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ." Trần Phàm lại không hề để ý, ngay trước mặt Lê Lãng Đỉnh, hắn trực tiếp ném ra hàng trăm trận bàn, bay thẳng đến các góc của cứ điểm cổ thần giới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cứ điểm cổ thần giới đã bị màn sáng trận pháp bao phủ. Lê Lãng Đỉnh thấy Trần Phàm dùng trận pháp bao phủ toàn bộ cứ điểm cổ thần giới, sắc mặt y lập tức lại biến. Bọn họ đều biết sự lợi hại của trận pháp của Trần Phàm. Nhớ lại ngày xưa, bọn họ liên minh với rất nhiều cường giả và tu sĩ, cũng không thể phá vỡ trận pháp của Trần Phàm. Mà giờ đây, Trần Phàm lại bố trí trận pháp ngay trên cứ điểm tinh cầu của bọn họ. "Trần đạo hữu, ngươi có ý gì?" Lê Lãng Đỉnh cố nén giận quát hỏi. Trần Phàm nhìn y thản nhiên nói, "Cổ thần giới các ngươi không phải muốn tinh cầu tổ tinh của ta sao? Vậy thì ta cũng làm y như vậy, từ nay về sau, tinh cầu này là của ta." "Trần đạo hữu, đừng tưởng cổ thần giới chúng ta sợ ngươi, nếu thật sự chọc giận chúng ta, ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì đâu." Lê Lãng Đỉnh nói với vẻ ngoài hung hăng nhưng bên trong yếu ớt. Trần Phàm vẫn thản nhiên nhìn y nói, "Ồ, vậy thì cứ việc phái người đến đây." Thật ra, ban đầu Trần Phàm muốn đi đến cổ thần giới, nhưng sau đó, được Mộ Dung Tuyết Tuyết và cha mẹ khuyên nhủ, hắn cũng thay đổi ý định. Cổ thần giới dù sao cũng là một trong thập đại thế giới, nội tình bên trong chắc chắn rất sâu dày, ai cũng không thể biết rõ họ có những nội tình gì. Đến lúc đó, dù không giết chết được Trần Phàm, cũng có khả năng bị họ vây khốn phong ấn, nên vẫn không thể quá mạo hiểm. Chỉ cần phong tỏa cứ điểm của họ ở viễn cổ di tích, cách này vừa đơn giản lại vừa khiến họ vô cùng khó chịu, hơn nữa họ cũng không thể tiếp tục tiêu tốn tài nguyên để phục hồi một tinh cầu khác. Ngay cả khi họ sẵn sàng tiêu tốn tài nguyên khổng lồ để phục hồi một tinh cầu khác, thì cũng có thể tiếp tục phong tỏa tinh cầu đó, tóm lại là không cho họ có cứ điểm để sử dụng. Đối mặt với vẻ mặt thờ ơ của Trần Phàm, Lê Lãng Đỉnh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực. Lúc này, các tu sĩ còn ở trong cứ điểm cổ thần giới, thấy mình bị một màn sáng trận pháp khổng lồ bao phủ, ai nấy đều biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng có người cố gắng tấn công màn sáng trận pháp, nhưng những đòn tấn công yếu ớt của họ, đối với màn sáng trận pháp mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Những người từ thế giới khác nhìn thấy cảnh này, đều hiểu Trần Phàm muốn làm gì. Đây chính là điển hình của việc lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu cổ thần giới các ngươi có hứng thú với cứ điểm tổ tinh, vậy được thôi, Trần Phàm cũng có hứng thú với cứ điểm của cổ thần giới các ngươi. Chỉ là thế công và thế thủ của họ đã đảo ngược. Thật ra, Trần Phàm cũng không tính là tấn công, hắn chỉ dùng trận pháp vây quanh cứ điểm cổ thần giới, khiến kẻ trong không ra được, kẻ ngoài không vào được. Nếu người của cổ thần giới muốn ra vào cứ điểm này, vậy được thôi, chỉ cần phá giải được trận pháp này là có thể tự do ra vào. Chương 835 tổ khí, chương 835 tổ khí, nhưng độ khó của việc phá giải trận pháp, cổ thần giới bọn họ đã nếm trải rất sâu. Lê Lãng Đỉnh nhìn các tu sĩ cổ thần giới trong cứ điểm, từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ bất an trong mắt. Ý hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại. "Trần đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn gì, hay nói ra." Trần Phàm khẽ cười, "Sớm như vậy không phải tốt hơn sao?" Hắn không cần cứ điểm của cổ thần giới, chỉ muốn cổ thần giới chảy chút máu. Dù sao, những năm qua, hắn cũng tổn thất không nhỏ, trong đó nhiều nhất chính là phụ lục. Tuy nhiên, chỉ cần cổ thần giới bồi thường đủ nhiều cho hắn, dựa vào hệ thống tăng phúc của hắn mà tăng phúc một chút, ước chừng cũng có thể bù đắp không ít tổn thất. "Chỉ xem thành ý của các ngươi thôi. Dù sao cổ thần giới các ngươi vô cớ muốn đoạt tổ tinh của ta, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Nếu các ngươi muốn thu hồi cứ điểm này, thì phải đưa ra đủ bồi thường." Ý của Trần Phàm rất rõ ràng, muốn hắn rút trận pháp, vậy thì cần phải đưa ra tài nguyên khiến hắn hài lòng. Nếu không, trận pháp này sẽ vĩnh viễn bao phủ trên cứ điểm cổ thần giới. Lê Lãng Đỉnh lại hít sâu một hơi nói, "Được, yêu cầu của ngươi ta sẽ truyền đạt." Ý gì ấy cũng không còn cách nào, trong lòng ngược lại có chút oán hận trưởng lão Kiều. Nếu không phải trưởng lão Kiều này, bọn họ cũng sẽ không chọc phải sát tinh này. Hiện tại y không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ném vấn đề này cho người bên trên giải quyết. Trần Phàm gật đầu nói, "Được, vậy ta 3 ngày sau sẽ quay lại, hy vọng lúc đó có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Nói xong, Trần Phàm không dừng lại, trực tiếp ngự thời không thoa rời khỏi cứ điểm cổ thần giới. Khi thời không thoa xuất hiện trở lại, đã ở trên không cứ điểm quang minh giới. Trần Phàm vẫn yêu cầu những người không liên quan lập tức rời đi, sau đó dùng trận pháp bao phủ lấy. Trong thời gian đó, còn có một đội vệ sĩ đại đạo cảnh không sợ chết đến ngăn cản, bị Trần Phàm 32 chiêu trực tiếp tiêu diệt, ngay cả phù lục cũng không dùng đến. Trần Phàm vẫn cho bọn họ 3 ngày để trả lời yêu cầu của mình. Tiếp theo, Trần Phàm lại đến cứ điểm Hắc Ám giới và cứ điểm Vạn Yêu giới. Vẫn làm theo cách cũ. Đặc biệt là trưởng lão Long và trưởng lão Hùng của Vạn Yêu giới, khi thấy Trần Phàm đến, mặt đầy vẻ khổ sở, bọn họ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được. Trần Phàm đối với Vạn Yêu giới có thể nói là căm ghét vô cùng, mẹ kiếp, mình còn ở đây làm 2 thẻ hội viên kim cương, kết quả Vạn Yêu giới lại tiết lộ tình báo của mình, còn quay lại đối phó với mình. Lần này thế nào cũng phải lấy lại gấp trăm lần số linh thạch của những phòng bao hội viên kim cương kia, nếu không khó mà nguôi được cơn giận trong lòng. Sau khi dùng trận pháp bao phủ các cứ điểm của tứ đại thế giới này, Trần Phàm liền quay về tổ tinh. Còn về các thế giới khác, hắn một chút cũng không đổi, hắn tin rằng chỉ cần tứ đại thế giới này đều thỏa hiệp bồi thường, những người của các thế giới kia chắc chắn sẽ mang theo tài nguyên đến cầu xin sự tha thứ của hắn, căn bản không cần hắn phải tự mình đi đến. Sau khi Trần Phàm quay về tổ tinh, các cao tầng của tứ đại thế giới đã nhận được tin tức, tụ tập lại bắt đầu bàn bạc xem nên xử lý chuyện này thế nào. Trong cổ thần giới, tại một kiến trúc khổng lồ, ở vị trí cao nhất của đại sảnh, có một chiếc ghế lớn, toàn bộ chiếc ghế đều được chế tạo từ kỳ tích chi kim phẩm chất hồng mông tam phẩm, bên trên còn khảm không ít bảo thạch năng lượng, trông cực kỳ xa hoa. Mà ở hai bên dưới chiếc ghế này, lần lượt có 8 chiếc ghế, trên đó đã có 8 người ngồi. Và Kiều Bất Vi cũng ở trong số đó. Lúc này, không khí trong đại sảnh có chút hỗn loạn, trong đó có vài người nhìn Kiều Bất Vi, ánh mắt đều mang theo một tia giận dữ. "Tiêu trưởng lão, ngươi thật sự biết cách làm dạng danh cổ thần giới chúng ta." Trong số đó, một đại hán thu kịch, khởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đỏ dài đến đầu gối, da rẻ đen xì, toàn thân đều là những khối cơ bắp cuộn cuộn, nhìn qua là biết tu luyện thể thuật. Hắn dùng lời lẽ châm chọc Kiều Bất Vi. Đúng là rất dạng danh, nhưng không phải dạng danh theo nghĩa tốt, mà là mất mặt. Một giọng nữ tiếp lời, cũng đầy vẻ trầm trọng. "Cũng không biết ngươi nghĩ gì, bản thân ngươi mất mặt thì thôi, còn khiến toàn bộ cổ thần giới chúng ta cùng mất mặt." Đối mặt với lời trầm trọng của mọi người, Kiều Bất Vi mặt mày âm trầm, không nói một lời. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đại sảnh, "Thôi được, yên lặng." Ngay sau đó, chỉ thấy trên chiếc ghế cao nhất, một lão giả mặc trường bào màu vàng kim xuất hiện. Sự xuất hiện của lão giả cũng khiến mọi người đều ngừng nói, đồng thời đứng dậy chắp tay cúi chào lão giả, "Thần hoàng." Thần hoàng phần tiên hoàng, là người đứng đầu tối cao của cổ thần giới, thực lực thâm bất khả trắc. Truyền thuyết thần hoàng đã bước vào đại đạo cảnh đại viên mãn, tu vi thông thiên, đã sống vô số năm, là một siêu cường giả. Phần Thiên Hoàng khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, Phần Thiên Hoàng lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện lần này ta cũng hiểu đôi chút, Tiểu trưởng lão, chuyện lần này ngươi phải chịu 7 phần trách nhiệm. Chưa điều tra rõ thông tin của hắn đã ra tay, khiến cổ thần giới chúng ta tổn thất nặng nề." Phần Thiên Hoàng nheo mắt nhìn Tiểu Bất Uy. Thêm vào đó, cứ điểm của di tích viễn cổ hiện tại cũng bị người khác khống chế, đối phương ra lời, nếu muốn hắn rút trận pháp thì phải dùng tài nguyên bồi thường cho hắn. Một nam tử thân hình gầy gò như cây sào kịp thời mở miệng nói. Đối với lời nói thêm dầu vào lửa này, Tiêu Bất Vi chỉ dùng ánh mắt âm lãnh quét qua người đó, không phản bác. Ilya đứng dậy chắp tay hành lễ, "Thần hoàng, lần này là ta chưa điều tra đã ra tay, hơn nữa cũng không ngờ tiểu tử kia lại có trận pháp và phụ lục lợi hại đến vậy. 7 phần trách nhiệm này ta nguyện ý gánh vác." Ilya đã sớm chuẩn bị, nên khi thần hoàng yêu cầu ý gánh vác 7 phần trách nhiệm, ý cũng không hề bất ngờ. Phần Thiên Hoàng hài lòng gật đầu, sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, "Hiện tại cứ điểm của chúng ta bị trận pháp vây khốn, nên giải quyết thế nào?" "Chúng ta trực tiếp ra tay không phải được sao?" một vị trưởng lão nói. Phần Thiên Hoàng nheo mắt nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ băng lạnh. Nếu trực tiếp ra tay có thể giải quyết vấn đề, vậy hắn còn cần xuất hiện ở đây sao? Ngày trước Kiều Bất Vi dẫn theo hơn 200 cường giả đại đạo cảnh còn không thể phá giải, mà tất cả cường giả đại đạo cảnh của cổ thần giới cộng lại cũng chưa đến 100 người, làm sao mà phá? Kiều Bất Vi nói, trận pháp của hắn không đơn giản, phẩm chất chắc chắn đạt đến cấp độ hồng mông cửu phẩm, thuộc về trận pháp cấp cao nhất, hơn nữa tất cả năng lượng của nó cũng không đơn giản, ta đoán chắc chắn đã động đến linh mạch. Chỉ cần linh mạch kia không khô kiệt, vậy thì năng lượng của trận pháp sẽ liên tục không ngừng, chúng ta muốn phá giải trận pháp là không thể, trừ phi thỉnh tổ khí đến. Tổ khí? Không thể nào. Tổ khí là căn bản để chúng ta đứng vững trong thập đại thế giới, không thể tùy tiện động dụng. Năng lượng tiêu hao khi động dụng tổ khí lớn đến mức nào, mọi người đều rõ. Chuyện này tuyệt đối không thể. Chương 836 cổ thần giới thỏa hiệp, chương 836 cổ thần giới thỏa hiệp, ngay cả thần hoàng Phần Thiên Hoàng cũng như mày, hiển nhiên là không đồng ý đối với điều này, Tiêu Bất Vi trong lòng đã sớm liệu trước, muốn động dụng vũ khí đâu phải chuyện đơn giản. Dù sao đây cũng là việc liên quan đến lợi ích của tất cả mọi người. Ngày thường khi tổ khí chưa được sử dụng, các trưởng lão đều phải dùng tài nguyên để ôn dưỡng tổ khí, ngay cả thần hoàng cũng không ngoại lệ. Mỗi lần động dụng vũ khí, năng lượng tiêu hao là vô cùng lớn, thông thường trừ khi cổ thần giới lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, sẽ không động dụng tổ khí. Cho nên, đối với phản ứng của mọi người, Tiêu Bất Vi không hề bất ngờ. Tiêu Bất Vi ho khan hai tiếng, rồi mới chậm rãi mở miệng lần nữa, vậy thì chỉ có thể dùng tài nguyên để chuộc lại. Đây cũng là biện pháp cuối cùng, bởi vì ít thực sự không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Chẳng lẽ lại liên minh với các thế giới khác một lần nữa, phá vỡ trận pháp đang phong tỏa cổ thần giới của họ? Nghĩ lại cũng không thể, người ta vì sao phải giúp người, hơn nữa còn có thể đắc tội Trần Phàm, đến lúc đó Trần Phàm lại phong tỏa các cứ điểm của họ thì sao? Cho nên dùng tài nguyên chuộc lại là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Lời y vừa dứt, đã có tiếng nói vang lên. "Được thôi, họa do ngươi tự gây ra, ngươi tự giải quyết, tài nguyên này phải do chính ngươi chi ra." "Đúng vậy, đừng hòng kéo chúng ta cùng chịu tội với ngươi. Đã là họa do mình gây ra, vậy thì tự mình giải quyết." Đối mặt với trách nhiệm bị mọi người đổ dồn, Tiêu Bất Vi tức đến mức thân thể run rẩy. Thở ban đầu khi y đề xuất đánh chiếm tổ tinh, bộ mặt của những kẻ này đều tràn đầy tham lam, miệng đầy hứa hẹn, hơn nữa họ cũng là người gật đầu đồng ý, nếu không y làm sao có thể điều động nhiều người như vậy đi công kích tổ tinh. Mà bây giờ từng kẻ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu y làm sao có thể không tức giận. "Thôi được rồi, chuyện này tuy trách nhiệm lớn thuộc về tiểu trưởng lão, nhưng cũng không thể trách hoàn toàn y, năm đó các ngươi cũng đều gật đầu đồng ý." "Tiêu trưởng lão, lần bồi thường tài nguyên này, ngươi một mình chịu 6 phần, 4 phần còn lại ta chịu một phần, ba phần còn lại do mấy vị chi ra, như vậy không thành vấn đề chứ? Thần Hoàng Phần Thiên Hoàng mở miệng nói, giọng không lớn, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Những trưởng lão nghe lời Phần Thiên Hoàng, từng người đều im lặng, xem như ngầm đồng ý. Tiểu Bất Vĩ chắp tay hành lễ nói, đa tạ thần hoàng. Phần Thiên Hoàng gật đầu, ý cũng là muốn lôi kéo Tiểu Bất Vĩ một chút, nếu để Tiểu Bất Vĩ một mình gánh vác tất cả, khó tránh khỏi Tiểu Bất Vĩ sẽ nảy sinh oán nghiệm. Đến lúc đó trực tiếp phản bội thì không hay chút nào, đây chính là một cường giả đạo tổ cảnh bát giai, cho dù là toàn bộ đại thiên thế giới, cũng là số ít cao thủ, y không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực như vậy. Mà đối với Tiểu Bất Vĩ, 6 phần tài nguyên này tuy nhiều, nhưng ít nhất y không phải gánh vác toàn bộ tài nguyên, nếu không cho dù là y cũng phải tổn thương gân cốt, mà 6 phần tài nguyên, y cắn răng một cái vẫn có thể gom đủ. Chỉ là sau này có lẽ phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Phần Thiên Hoàng gật đầu, rồi quay sang nam tử gầy như quét ủi, thân hình lại vô cùng cao lớn kia nói, "Bố Thanh, ngươi đi điều tra rõ tất cả thông tin của Trần Phàm, lần này chúng ta chịu thiệt thòi không thể cứ thế bỏ qua." Bố Thanh thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, "Yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng." Phần Thiên Hoàng gật đầu nói, "Vậy thì giải tán đi, chuyện tài nguyên, mỗi người tự chuẩn bị, do Kiều trưởng lão đi đối phó với Trần Phàm, trước tiên ổn định hắn, chờ đợi thời cơ." Tiêu Bất Vĩ gật đầu nói, "Vâng, thần hoàng." Thân ảnh Phần Thiên Hoàng chậm rãi biến mất trên ghế. Đợi thân ảnh Phần Thiên Hoàng biến mất, các trưởng lão khác đều lạnh lùng hừ một tiếng với vẻ mặt khó chịu, rồi rời khỏi đây. Tiêu Bất Vĩ im lặng đứng trong sảnh một lúc, rồi mới chậm rãi rời đi. Tại Vạn Yêu giới, Quang Minh giới và Hắc Ám giới đều đang diễn ra những màn kịch tương tự, tóm lại là đổ hết trách nhiệm cho Tử Kim Long, lộ ra đáng và kinh vô bi. Cái giá mà họ phải trả đều là cực kỳ lớn. Tu tiên giới chính là như vậy, có lợi ích thì là thân bằng cố hữu, khi liên quan đến lợi ích của bản thân, sẽ tìm mọi cách thoái thác. Đặc biệt là những cường giả đạo tổ cảnh đã sống mấy triệu năm tuổi, càng là như vậy, đối với họ, dưới dòng chảy dài của thời gian, tình cảm đã sớm bị mài mòn hết, còn lại chỉ là quan hệ lợi ích. Mà các thế giới lớn cũng liên tục theo dõi động thái của cổ thần giới, Vạn Yêu giới, Quang Minh giới, Hắc Ám giới và Trần Phàm. Đặc biệt là những thế giới đã từng vây công tổ tinh trước đó, đều muốn biết bốn thế giới lớn này có thái độ như thế nào, là thỏa hiệp hay là cứng rắn đến cùng. Điều này cũng liên quan đến quyết định của họ. Trên một tử tinh cách cứ điểm cổ thần giới không xa, lại xuất hiện từng con trà, mà hầu như mỗi quán trà đều chật kín chỗ ngồi. Các ngươi nói xem, bốn thế giới lớn này sẽ đưa ra quyết định gì? Còn phải nói sao, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Dù sao họ cũng là một trong thập đại thế giới. Điều đó chưa chắc, vị kia của tổ tinh là một kẻ tàn nhẫn, lần trước hơn 200 cường giả đạo tổ cảnh đều không làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn giết chết mấy chục người, ta nghĩ bốn thế giới lớn nên thỏa hiệp trước. Ý kiến của ta cũng vậy, dù sao bỏ chút tiền cho yên chuyện là tốt nhất, nếu không ai cũng sẽ không dễ chịu. Ý kiến của ta hoàn toàn trái ngược với ngươi, ta nghĩ bốn thế giới lớn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, hẳn sẽ phái cường giả mạnh hơn đến lúc đó thì khó nói rồi. Người của các thế giới đều tề tựu tại quán trà, mỗi người nói lên ý kiến của mình, đối với diễn biến ân oán tình thù giữa bốn thế giới lớn và Trần Phàm đều vô cùng tò mò và nhiều chuyện. Ba ngày sau, thân ảnh Trần Phàm chậm rãi xuất hiện trên không cứ điểm cổ thần giới. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của vô số thế giới. Mà Trần Phàm xuất hiện, cổ thần giới cũng lập tức nhận được tin tức và báo cáo lại cho Kiều Bất Vĩ. Thân hình Kiều Bất Vĩ cũng xuất hiện trên không cổ thần giới. Ba ngày qua, cả người y đã già đi một chút, đặc biệt là mái tóc bạc trên đầu, tinh thần cũng có vẻ suy sụp không ít. Y Lìa nhìn Trần Phàm, trong lòng oán hận đối với Trần Phàm đương nhiên không ít, nhưng lại không thể làm gì được. Y Lìa chậm rãi mở miệng nói, "Trần Phàm, lần này ngươi thắng rồi, ngươi có điều kiện gì, cứ nói ra đi." Trần Phàm mỉm cười nhạt nhẽo nói, "Không phải ta có điều kiện gì, mà là các ngươi có thể cho ta cái gì." Trần Phàm cũng sẽ không tự mình đưa ra yêu cầu gì, hơn nữa hắn cũng không biết cổ thần giới có những thứ tốt gì, chính là muốn những lao già của cổ thần giới tự mình đưa ra, tóm lại đến cuối cùng đều sẽ được hệ thống tăng cường, bản thân hắn chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Tiêu Bất Vĩ nói, "Ngươi không nói ra, chúng ta làm sao biết ngươi muốn những gì?" Các ngươi cứ xem mà cho đi, thích hợp rồi, ta tự nhiên sẽ thu hồi trận pháp. Trần Phàm bất thản nhiên mở miệng nói. Tiêu Bất Vĩ cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, ý rất rõ ý của Trần Phàm, đó chính là muốn xem cổ thần giới sẽ đưa ra những thứ gì, cho đến khi Trần Phàm hài lòng mới thôi. Chương 837 Trần Phàm, ngươi không nên quá phận. Chương 837 Trần Phàm, ngươi không nên quá phận. Tiêu Bất Vĩ giận dữ quát, Trần Phàm, ngươi đừng quá đáng. Chúng ta không phải sợ ngươi, mà là không muốn động dụng quá nhiều nhân lực thôi. Được rồi, nếu ngươi chỉ đến đây để nói những lời vô nghĩa này với ta, vậy thứ lỗi ta không tiếp. Trần Phàm trực tiếp cắt ngang lời hắn, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Bất Vĩ lại nộ, nhưng vẫn hít sâu một hơi. Hắn không biết lần này Trần Phàm rời đi, bao lâu nữa mới quay lại. Cứ điểm của bọn họ cũng không thể mãi mãi bị trận pháp của Trần Phàm phong tỏa, nên hắn đè nén cơn giận trong lòng. Được rồi, những thứ này đủ chưa? Vừa nói, Tiêu Bất Vĩ vừa lấy ra 8 chiếc nhẫn chữ vật, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Hơn nửa số này đều là tích lũy bao năm của hắn, giờ lại phải giao cho kẻ thù này, sao hắn có thể không đau lòng? Trần Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật, lần lượt kiểm tra. Bên trong chứa không ít đồ vật, nhưng đa số đều là những thứ khá cấp thấp. Tuy nhiên, đối với Trần Phàm mà nói, không sao cả, chỉ cần số lượng đủ, thì dưới sự gia tăng của hệ thống, chúng cũng sẽ biến thành tài nguyên quý hiếm. Trong 8 chiếc nhẫn chứa vật, 3 chiếc chứa linh hạch, 2 chiếc chứa các loại tài liệu luyện khí, 2 chiếc chứa linh thảo linh dược. Chiếc cuối cùng chứa đồ khá tạp nham, có phụ lục, pháp bảo, khối lỗi và đan dược cùng các vật phẩm khác. Trần Phàm không mấy hài lòng về điều này, cảm thấy Tiểu Bất Vi hẳn là đã giấu đi không ít thứ. Mặc dù trong những chiếc nhẫn này cũng có không ít tài nguyên cao cấp và đỉnh cấp, nhưng so với tài nguyên cấp thấp thì quá ít. Dù sao cũng phải bắt thêm chút tài nguyên nữa. Trần Phàm cao mày nói, chỉ có thế này, không đủ điều kiện để ta rút trận pháp. Nghe lời Trần Phàm, Tiêu Bất Vi giận dữ quát, Trần Phàm, ngươi làm việc cũng nên có chừng mực, vạn sự lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp mặt. Trần Phàm lại thản nhiên nói, ha ha, ngươi cho ta những thứ gì thế này? Hơn nửa đều là tài nguyên cấp thấp, ta lấy có ích lợi gì? Ngươi Tiêu Bất Vi tức nghẹn lời, quả thực, tài nguyên hắn cho đều khá cấp thấp, nhưng cũng có ích lợi đấy chứ. Trần Phàm tiếp tục nói, nếu các ngươi không có thành ý như vậy, vậy thì thôi. Chờ khi nào các ngươi có đủ thành ý, ta sẽ quay lại. Nói xong, Trần Phàm quay người định đi, thậm chí tám chiếc nhẫn chứa vật kia cũng không có ý định trả lại cho Kiều Bất Vi. Kiều Bất Vi thấy vậy, lập tức sốt ruột. Nếu lần này không giải quyết được Trần Phàm, thì lần tới Trần Phàm lại đòi nhiều tài nguyên như vậy, mình biết kiếm đâu ra mà đáp ứng. Khoan đã. Kiều Bất Vi quát lớn một tiếng. Trần Phàm ngẩng thai, có chút bất mãn nói, còn chuyện gì nữa sao? Sao lại gọi to thế? Trần Phàm, coi như ngươi được gác, cầm lấy. Kiều Bất Vi nói xong, lại một trận đau lòng lấy ra ba chiếc nhẫn chứa vật giao cho Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười nhận lấy nhẫn chứa vật, xem xét đồ bên trong. Một chiếc nhẫn chứa vật vẫn chứa linh hạch, nhưng đều là hồng mông thần tinh, số lượng không ít, thậm chí còn có vài mạch linh khí hỗn độn. Một chiếc nhẫn khác chứa toàn linh thảo linh dược, đều là linh thảo linh dược phẩm cấp không thấp. Một chiếc nhẫn nữa chứa đồ khá tạp nham, bên trong là các loại pháp bảo, đan dược, phù lục, khôi lỗi, trận bàn, những thứ này đều khá cao cấp, có một số thậm chí đã đạt đến cấp độ hỗn độn linh bảo thượng phẩm. Còn về hỗn độn chí bảo, hồng mông linh bảo, thì đừng nghĩ tới, ước chừng không có mấy người sẽ lấy ra. Chỉ có những kẻ giàu có như Trần Phàm, trong tay mới có cả đống hồng mông chí bảo. Trần Phàm vẫn nói, không đủ. Nghe thấy hai chữ này, Tiêu Bất Vi gần như muốn nổ tung. Trần Phàm, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng ư? Ngày trước khi các ngươi liên thủ với bao nhiêu thế giới công kích chúng ta, sao không nói quá đáng? 200 mấy vị đạo tổ cảnh bày ra cạm bẫy vây công ta, sao không nói quá đáng? Nếu không phải ta mệnh tốt, đã sớm bị các ngươi nuốt sống rồi. Những phù lục ta đã tiêu hao kia là con số thiên văn, không tìm các ngươi bù lại một chút, chẳng phải ta lỗ chết sao? Tiêu Bất Vi nghe lời Trần Phàm, cũng không nói nữa, chỉ trừng mắt đỏ ngầu nhìn Trần Phàm. Trần Phàm lại vô tư xuề tay ra nói, tùy các ngươi có cho hay không, nhưng ta muốn nói là, lần sau các ngươi tìm ta, giá sẽ lại tăng lên đấy. Nói xong, Trần Phàm tiếp tục quay người chuẩn bị rời đi. Được được được, ta cho Kiều Bất Vi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ vang lên. Trần Phàm cười quay người nói, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Ồ, ngươi sao thế, có phải bị bệnh rồi không? Trần Phàm quay lại, liền thấy Kiều Bất Vi mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy, hai mắt đỏ ngầu, răng còn bị hắn cắn kêu ken két. Kiều Bất Vi không trả lời, mà lại lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật nữa, hung hăng ném cho Trần Phàm. Trần Phàm cũng không giận, mặt đầy tươi cười nhận lấy nhẫn chữ vật, còn chưa kịp xem, trực tiếp mở miệng nói, không đủ. Tiêu Bất Vi nghe thấy hai chữ này, giận dữ gào lớn, Trần Phàm, ngươi quá đáng rồi. Nếu còn không đủ, vậy chúng ta quyết một trận tử chiến, không phải ngươi chết thì ta vong. A, Tiêu Bất Vi bị tức đến gào thét một tiếng, Trần Phàm không khỏi lùi lại vài bước, vẻ mặt bất mãn nói, làm ăn mà, khó tránh khỏi mặc cả, ngươi có cần phải tức giận đến vậy không? Nghe lời Trần Phàm, Tiêu Bất Vi không khỏi khựng lại một chút, cảm thấy Trần Phàm nói hình như có lý, nhưng lại cảm thấy không đúng. Hắn hít sâu mấy hơi, mới đè nén được cảm xúc tức giận của mình, rồi mở miệng nói, thứ ngươi muốn cũng đã cho ngươi rồi, ngươi mau chóng giúp trận pháp ở cứ điểm của chúng ta đi, sau này chúng ta không ai nợ ai. Trần Phàm cũng biết không thể bắt thêm thứ gì từ Kiều Bất Vi nữa, những thứ mình muốn cũng coi như đã đạt được, liền không tiếp tục làm khó Kiều Bất Vi, phất tay thu hồi tất cả trận bàn. Xin cáo tử, sau này còn có loại giao dịch này, nhớ tìm ta. Trần Phàm nói xong, quay người bỏ đi, chỉ để lại Kiều Bất Vi một mình trong tinh không đứng một lúc lâu, rồi lại a a a gào thét vài tiếng rồi rời đi. Mà người của các thế giới cũng đã chứng kiến sự thỏa hiệp của cổ thần giới, đều cảm thấy không thể tin được, còn có một số người thì lại thấy điều đó là hiển nhiên. Tin tức cổ thần giới thỏa hiệp cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ viễn cổ di tích, thậm chí là các đại thế giới. Những thế giới từng vây công Trần Phàm, giờ phút này nghe tin cổ thần giới thỏa hiệp bồi thường tài nguyên, từng người đều như quả bóng xì hơi, cũng biết nên làm gì rồi. Nhưng vẫn có một số thế giới còn ôm một tia hy vọng tiếp tục dõi theo Vạn Yêu giới, Quang Minh giới và Hắc Ám giới, lỡ như ba thế giới này vẫn muốn cứng rắn với Trần Phàm thì sao? Mình có thể tiếp tục đi theo ba đại thế giới cứng rắn mà không cần bồi thường không? Đương nhiên, cũng có một số thế giới nhận rõ hiện thực, đã cổ thần giới còn lựa chọn bồi thường, những tiểu thế giới như họ hà cớ gì phải khổ sở dãy rủa, chi bằng sảng khoái một chút. Họ đều đã kiểm kê xong tài nguyên bồi thường, cử người mang tài nguyên đến tổ tinh nhận lỗi và bồi thường. Chương 838 Trần công tử, ngươi thật vô vị. Chương 838 Trần công tử, ngươi thật vô vị. Trần Phàm rời khỏi cứ điểm cổ thần giới, lại đến Vạn Yêu giới. Đối với Vạn Yêu giới, Trần Phàm là căm hận nhất, kiếm tiền của hắn còn chưa đủ, còn muốn rút tủi đáy nổi của hắn. Người Vạn Yêu giới đối tiếp với hắn không phải Tử Kim Long, mà là đổi một người khác. Người đối tiếp với hắn là một mỹ phụ nhân, dáng vẻ cực kỳ yêu mị, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều tự nhiên mang theo sự quyến rũ. Trần Phàm cao mày nhìn nàng hỏi, sao, Tử Kim Long kia không dám ra mặt? Mỹ phụ nhân cười nói, Tử trưởng lão bị yêu hoàng đại nhân cấm túc rồi. Ồ, trước đây đến vây công ta sao không cấm túc, bây giờ lại cấm túc? Trần Phàm không để ý hỏi. Trần công tử, chúng ta không cần phải tranh cãi về vấn đề này, ta đến đây là để đàm phán với ngươi. Mỹ phụ nhân nói, ta là Hoa Nhu Nhi của Cửu Vĩ nhất tộc, đại diện cho yêu hoàng giới đến đàm phán với ngươi. Trần Phàm nhàn nhạt nói, không phải đàm phán, là bồi thường. Hoa Nhu Nhi cười nhạt nói, cho dù là đàm phán hay bồi thường, ý nghĩa cũng gần như nhau, chính là muốn hóa giải ân oán với Trần công tử. Được, vậy lấy ra đi. Cái gì? Hoa Nhu Nhi có chút không hiểu ý của Trần Phàm, có chút ngạc nhiên, cái gì mà lấy ra đi? Trần Phàm không khỏi có chút buồn cười, không phải, các ngươi muốn bồi thường, chẳng lẽ không chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đã thông báo cho các ngươi 3 ngày trước rồi, nếu vẫn chưa chuẩn bị xong, vậy thì không có gì để nói nữa. Ồ, cái này thì đã chuẩn bị rồi, chỉ là lời của Hoa Nhu Nhi còn chưa nói xong, Trần Phàm đã ngắt lời nàng, vậy thì lấy ra đi, đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Hoa Nhu Nhi người cứng đờ, sao vị Trần công tử này lại không hiểu phong tình như vậy, trong mắt chỉ có tài nguyên sao? Vậy thì cấp trên phái mình đến, chẳng phải là vô ích sao? Trần Phàm thấy Hoa Nhu Nhi vẻ mặt đờ đẫn, không khỏi lại mở miệng nói, lấy ra đi. Hoa Nhu Nhi lúc này mới phản ứng lại, sau đó lấy ra 5 chiếc nhẫn chứa vật giao cho Trần Phàm. Trần Phàm cao mày cầm 5 chiếc nhẫn chứa vật lên xem xét, 2 chiếc nhẫn chứa vật chứa linh thạch, nhưng cấp bậc đều không cao, đa số là tiên linh thạch, hỗn độn thần tinh cũng đều là hạ phẩm. Điều này khiến Trần Phàm có chút cả lời, đây là cho cái gì vậy? Sau đó 1 chiếc nhẫn chứa vật chứa linh thảo linh dược, 1 chiếc nhẫn chứa vật chứa các loại tài liệu luyện khí chế phù, 1 chiếc nhẫn chứa vật khác chứa một số pháp bảo đan dược và một số thứ khác. Trần Phàm xem xong, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Hoa đạo hữu, nếu bạn yêu giới các ngươi không có thành ý, vậy thì không cần nói nữa, cáo tử. Nói xong, Trần Phàm không quay đầu lại xoay người bỏ đi. Bạn yêu giới này so với những thứ cổ thần giới cho, thật sự là kém không phải một chút. Trần Phàm không còn tâm trí để tiếp tục nói chuyện với nàng. Hoa Nhu Nhi hiển nhiên không ngờ Trần Phàm phản ứng kịch liệt như vậy, lại xoay người bỏ đi. Nàng vội vàng tiến lên chặn Trần Phàm, cười duyên dáng nói, Trần công tử đừng vội mà, đây chỉ là món khai vị thôi. Những tài nguyên nàng đưa cho Trần Phàm trước đó chỉ là thăm dò, nếu Trần Phàm không hài lòng, nàng có thể tiếp tục thêm vào. Nàng chỉ muốn xem thái độ của Trần Phàm, nếu dễ lừa thì những tài nguyên nàng đưa ra tiếp theo tự nhiên sẽ ít hơn, nếu Trần Phàm thái độ cứng rắn thì sẽ đưa nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ thái độ của Trần Phàm rõ ràng là quá cứng rắn, thậm chí không thèm nói chuyện, xoay người bỏ đi. Trần Phàm vẫn nhàn nhạt nói, ta không có kiên nhẫn chơi trò dục cầm cố túng với ngươi ở đây. Ha ha, ta đã nhìn ra Trần công tử không có kiên nhẫn rồi. Hoa Nhu Nhi cười ha hả nói, sau đó lại lấy ra 5 chiếc nhẫn chữ vật. Trần Phàm cầm lấy 5 chiếc nhẫn chữ vật này, phát hiện bên trong đều là linh thảo linh dược và các loại tài liệu luyện khí, không có gì khác, mặc dù đợt tài nguyên này cấp bậc cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tạm được. Trần Phàm lần này thậm chí không nói lời nào, trực tiếp xoay người bỏ đi. Đợt mở bạn yêu giới này cứ thích chơi trò vặt vanh với hắn, Trần Phàm lười chơi với bọn họ rồi. Hoa Nhu Nhi thấy Trần Phàm xoay người bỏ đi, lại vội vàng tiến lên chặn Trần Phàm nói, Trần công tử, đừng vội đi chứ. Trần Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu các ngươi thích chơi trò dục cầm cố túng này, vậy thì các ngươi tự chơi đi. Được rồi, Trần công tử, ngươi thật là vô vị. Hoa Nhu Nhi cười khổ nói, mặc dù là cười khổ, nhưng cũng có một vẻ quyến rũ khác. Nàng lại lấy ra 5 chiếc nhẫn chứa vật đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy nhẫn chứa vật từng cái kiểm tra. Có 2 chiếc nhẫn chứa vật vẫn chứa linh thảo linh dược, 2 chiếc nhẫn chứa vật chứa tài liệu luyện khí, chiếc nhẫn chứa vật cuối cùng chứa pháp bảo, phù lục, khôi lỗi và một số công pháp. Tuy nhiên, tài nguyên trong 5 chiếc nhẫn chứa vật này đều được coi là khá cao cấp, cũng khá tốt, nhưng Trần Phàm không hài lòng với điều này. Trần Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói, vẫn chưa đủ. Sắc mặt Hoa Nhu Nhi cũng thay đổi, giọng nói nàng không còn dịu dàng, Trần công tử, bộ dạng ăn uống của ngươi cũng quá khó coi rồi, chúng ta đã cho đủ nhiều rồi. Trần Phàm cũng cười lạnh nói, các ngươi cho thì đủ nhiều, nhưng cho cái gì, các ngươi tự mình rõ, nhiều tài nguyên cấp thấp như vậy, cho chúng ta có ích lợi gì? Trần công tử, chúng ta đây là lấy số lượng bù chất lượng, ngươi cứ biết đủ đi. Hoa Nhu Nhi nhàn nhạt nói. Trần Phàm cười lạnh ha hả, vậy thì trả lại tất cả những thứ này cho ngươi, còn về trận pháp này, các ngươi tự nghĩ cách đi. Nói xong, Trần Phàm lấy ra 15 chiếc nhẫn kia. Hoa Nhu Nhi nghe lời Trần Phàm, sắc mặt thay đổi, cắn răng nói, Trần công tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, nói một lời đi. Trần Phàm cười lạnh nói, nhớ năm xưa, chúng ta ở bạn yêu giới của ngươi đã làm 2 thẻ hội viên kim cương, đã tiêu tốn 20.000 tỷ hạ phẩm hồng mông thần tinh, mà bây giờ tài nguyên các ngươi cho thậm chí không đáng 20.000 tỷ hạ phẩm hồng mông thần tinh đó, như vậy mà muốn đuổi ta đi, các ngươi là kẻ si tâm vọng tưởng sao? Nghe lời Trần Phàm, sắc mặt Hoa Nhu Nhi lại biến, không ngờ lại có chuyện này, mà chuyện này căn bản không ai nói cho nàng biết, nàng cũng vừa mới bế quan ra không lâu, yêu hoàng đã bảo nàng đến xử lý chuyện này. Ban đầu nàng nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết, không ngờ Trần Phàm lại từng làm thẻ hội viên kim cương ở bạn yêu giới của bọn họ. Nếu đúng là như vậy, thì những thứ bọn họ lấy ra thật sự không đủ 20.000 hạ phẩm hồng mông thần tinh của Trần Phàm. Mà những người khác chắc chắn biết Trần Phàm từng làm thẻ hội viên kim cương ở vạn yêu giới, yêu hoàng chắc chắn cũng biết, nhưng lại không nói với nàng, hơn nữa còn lấy chút đồ này để nàng đối phó Trần Phàm, rốt cuộc là có ý gì? Nàng không khỏi có chút tức giận, nếu các ngươi đã chơi khăm ta như vậy, vậy thì chuyện này làm hay không làm cũng được, mặc kệ bọn họ muốn làm thế nào. Nàng sắc mặt không tốt nhìn Trần Phàm nói, Trần công tử, ta thật sự không biết ngươi đã làm thẻ hội viên kim cương ở vạn yêu giới, nếu biết, ta cũng sẽ không chỉ mang theo chút đồ này đến đây. Chương 839 lại là thu hoạch khổng lồ. Chương 839 lại là thu hoạch khổng lồ. Trần Phàm thấy nàng nói nghiêm túc, cũng không giống giả dối. Vậy ngươi về bàn bạc lại đi, ta đi trước đây. Trần Phàm nào quản nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề gì, hắn chỉ cần lợi ích của mình đạt được là đủ. Trần Phàm không đợi Hoa Nhu Nhi nói thêm, thân ảnh đã trực tiếp biến mất. Hoa Nhu Nhi đứng trong tinh không, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng nhìn về phía cứ điểm vẫn còn bị trận pháp vây khốn, thở dài một tiếng với vẻ mặt khó coi, rồi cũng biến mất trong tinh không. Mà tin tức cứ điểm bạn yêu giới không rút trận pháp cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ viễn cổ di tích. Các thế giới đều đang suy đoán bạn yêu giới có phải muốn cùng Trần Phàm đối đầu đến cùng hay không. Cũng có một số thế giới tương đối thân cận với bạn yêu giới bắt đầu suy tính, có nên cùng bạn yêu giới kể vai chiến đấu đến cùng hay không. Tuy nhiên, Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến Trần Phàm, hắn không ngừng nghỉ mà đến Quang Minh giới. Người đến từ Quang Minh giới vẫn là Lộ Gia Đán. Lộ Gia Đán vừa thấy Trần Phàm, liền mở miệng hỏi, "Ta muốn biết vì sao Vạn Yêu giới không đặt thành hiệp nghị với ngươi?" Trần Phàm thản nhiên nói, "Cho không đủ nhiều." Lời của Trần Phàm rất rõ ràng, cũng là một lời cảnh cáo cho Lộ Gia Đán, ý tứ là nếu tài nguyên các ngươi đưa ra không đủ, thì cũng sẽ giống như Vạn Yêu giới. Lộ Gia Đán khẽ miệng giật giật nói, "Ngươi thật sự đủ cuồng vọng." Trần Phàm không tiếp lời hắn, ngược lại mở miệng nói, "Đem ra đây." Lộ Gia Đán cũng không tức giận, hắn lấy ra 10 chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật, lần lượt kiểm tra. 4 chiếc nhẫn chữ vật chứa đầy linh thạch, lần lượt là linh thạch, tiên linh thạch, hỗn độn thần tinh và hồng mông thần tinh. 2 chiếc nhẫn chữ vật khác chứa linh thảo linh dược, một chiếc chứa linh thảo linh dược dưới cấp tiên, một chiếc chứa linh thảo linh dược phẩm giai hỗn độn trở lên. 2 chiếc nhẫn chữ vật chứa các loại tài liệu, cũng giống như nhẫn chữ vật chứa linh thảo linh dược, chia thành một chiếc dưới cấp tiên và một chiếc phẩm giai hỗn độn trở lên. 2 chiếc nhẫn chữ vật còn lại, một chiếc chứa năng lượng, pháp bảo, phù lục, trận bàn. Chiếc còn lại chứa 200 linh mạch, nhưng phẩm giai đều khá thấp, cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm tiên linh mạch. Chỉ riêng chỗ này đã tốt hơn rất nhiều so với tài nguyên Vạn Yêu giới đưa ra. Nhưng Trần Phàm vẫn không thỏa mãn, mở miệng nói, "Không đủ." Lộ Gia Đán dường như cũng sớm biết Trần Phàm sẽ nói như vậy. Hắn lại lấy ra 2 chiếc nhẫn chứa vật nữa cho Trần Phàm, còn mở miệng nói, "Cầm lấy, nếu vẫn không đủ, vậy thì miễn bản." Lời hắn tuy bình tĩnh, nhưng lại rất quả quyết. Đây cũng là việc hắn không còn cách nào khác, bản thân đã gần như vét sạch đại bộ phận gia sản, những thứ có thể lấy ra cơ bản đều đã lấy ra, đều là tích lũy bao nhiêu năm của hắn. Nếu Trần Phàm còn muốn tăng thêm nữa, vậy thì chỉ có thể đường ai nấy đi, hắn cùng lắm là rời khỏi Quang Minh giới. Trần Phàm nhận lấy 2 chiếc nhẫn chữ vật, nhìn qua, một chiếc nhẫn chữ vật vẫn chứa linh mạch, khoảng hơn 100 điều, cấp bậc thấp nhất đều là cực phẩm tiên linh mạch, cấp bậc cao nhất là thượng phẩm hỗn độn thần mạch. Còn chiếc nhẫn chữ vật kia, chứa một số đan dược phẩm giai cao, pháp bảo và một số linh thảo linh dược cùng tài liệu khá hiếm có. Trần Phàm gật đầu, sau đó im lặng thu hồi trận pháp vây khốn cứ điểm Quang Minh giới, không quay đầu lại rời khỏi cứ điểm Quang Minh giới. Hắn lại đến cứ điểm Hắc Ám giới, kinh vô uy của Hắc Ám giới đã sớm chờ ở đó. Hắn không nói lời vô nghĩa nào, trực tiếp ném ra 13 chiếc nhẫn chữ vật về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng không khách khí nhận lấy 13 chiếc nhẫn chứa vật này, bắt đầu kiểm tra. Có 4 chiếc nhẫn chứa vật cũng chứa linh thạch, 3 chiếc nhẫn chứa vật chứa linh thảo linh dược, 3 chiếc nhẫn chứa vật chứa các loại tài liệu. Một chiếc nhẫn chứa vật có 300 linh mạch, từ hạ phẩm linh mạch đến trung phẩm hỗn độn linh mạch đều có, một chiếc nhẫn chứa vật chứa năng lượng, phù lục, pháp bảo, đủ loại phẩm giai đều có, nhưng cao nhất cũng không vượt quá hỗn độn bát phẩm. Chiếc nhẫn chứa vật cuối cùng lại chứa một lượng lớn khối lỗi, hơn nữa đa số đều là khối lỗi phẩm tiên, phẩm giai hỗn độn cũng có khoảng 100 con. Trần Phàm khá hài lòng với cái giá mà Hắc Ám giới đưa ra, không hề dây dưa dài dòng, hắn thích kiểu như vậy. Trần Phàm cũng thu hết tất cả nhẫn chứa vật lại, sau đó cũng không nói hai lời, thu hồi trận pháp, không quay đầu lại rời đi. Từ đầu đến cuối, hai người đều không nói một câu nào. Mà động tĩnh của Trần Phàm và tứ đại thế giới đã sớm truyền khắp toàn bộ viễn cổ di tích và đại thiên thế giới. Tứ đại thế giới, ngoại trừ Vạn Yêu giới, Cổ Thần giới, Quang Minh giới và Hắc Ám giới đều lần lượt thỏa hiệp. Mọi người cũng không biết Vạn Yêu giới và Trần Phàm đã đàm phán thế nào, bây giờ ngoại trừ Vạn Yêu giới, trận pháp bên ngoài cứ điểm của ba đại thế giới khác đều đã bị Trần Phàm rút đi. Mà những thế giới trước đây đã vây công tổ tình, thấy ba đại thế giới đều thỏa hiệp, bọn họ cũng biết mình nên đưa ra quyết định như thế nào. Trừ những thế giới tương đối thân cận với Vạn Yêu giới, các thế giới khác đều mang theo tài nguyên đã chuẩn bị sẵn, lũ lượt kéo đến tổ tình, hy vọng có thể cùng Trần Phàm hóa giải ân oán. Trong nhất thời, uy vọng của tổ tình và Trần Phàm vang dội khắp viễn cổ di tích, mọi người đều biết, từ nay về sau, trong viễn cổ di tích sẽ lại có thêm một thế lực siêu cấp. Thế lực có thể đối đầu với thập đại thế giới, chính là tổ tình. Mà Trần Phàm cũng mang theo tài nguyên thu được từ tứ đại thế giới trở về tổ tình. Lần này tài nguyên thu được từ tứ đại thế giới thực sự quá nhiều, cộng thêm sự gia tăng của hệ thống của hắn, lại càng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Sau khi trở về, hắn chỉ kiểm kê sơ qua một chút. Cực phẩm Hồng Mông thần tinh có 8900 vạn tỷ triệu. Linh thảo linh dược Hồng Mông cựu phẩm có 5200 vạn tỷ triệu. Tài liệu Hồng Mông cựu phẩm có 4390 vạn tỷ triệu. Cực phẩm Hồng Mông công kích trí bảo có 2000 triệu. Cực phẩm Hồng Mông phòng ngự trí bảo có 3000 triệu. Phù lục công kích Hồng Mông cựu phẩm 12000 triệu. Phù lục phòng ngự Hồng Mông cựu phẩm 8200 triệu. Phù lục phụ trợ Hồng Mông cựu phẩm 6900 triệu. Trận pháp công kích Hồng Mông cựu phẩm 600 triệu, trận pháp phòng ngự Hồng Mông cựu phẩm 560 triệu, trận pháp phụ trợ Hồng Mông cựu phẩm 280 triệu, cực phẩm Hồng Mông thần mạch 1690 triệu, khôi lỗi Hồng Mông cựu phẩm 5200 triệu, đan dược Hồng Mông cựu phẩm 6700 triệu bình. Trên đây là tài nguyên mà tứ đại thế giới đã cung cấp sau khi được hệ thống gia tăng. Vì hệ thống đã là cấp cao nhất, sau khi gia tăng, tất cả đều trở thành tài liệu và trí bảo cao cấp nhất. Hơn nữa, sau lần gia tăng này của hệ thống, những phụ lục và trận pháp mà hắn đã tiêu hao trước đây chẳng thấm vào đâu, ngược lại càng dùng càng nhiều. Lần này còn có nhiều khôi lỗi như vậy, tất cả đều là khôi lỗi Hồng Mông cựu phẩm. Khôi lỗi Hồng Mông cựu phẩm sau khi luyện hóa, chỉ cần năng lượng đầy đủ thì có thể chống lại tồn tại cấp đạo tổ cảnh bát giai. Chương 840 thỉnh tổ khí, chương 840 thỉnh tổ khí có nhiều khôi lỗi Hồng Mông cựu phẩm như vậy, sau này cũng không cần lo lắng về sự an toàn của tổ tinh nữa. Tuy nhiên, việc luyện hóa khôi lỗi Hồng Mông cựu phẩm chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Trần Phàm cũng không đội vàng, hắn đang đợi những kẻ từng vây công hắn và tổ tinh, cùng với người của Vạn Yêu giới. Những thu hoạch này vẫn chỉ là món khai vị, đợi đến khi hàng trăm thế giới kia đưa tài nguyên đến, lúc đó sau khi được hệ thống gia tăng, thu hoạch mới thật sự lớn. Chỉ chưa đầy 3 ngày, thế giới đầu tiên đã đến bên ngoài tổ tinh, sau khi được Trần Phàm cho phép, họ đã tiến vào tổ tinh và dâng lên tài nguyên bồi thường của thế giới họ. Có cái đầu tiên rồi, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi ngày sau đó đều có 4-5 thế giới đưa tài nguyên đến, cứ thế kéo dài khoảng 20 ngày, những người đến đưa tài nguyên mới ngừng lại. Hiện tại chỉ còn lại Vạn Yêu Giới và một vài thế giới thân cận với Vạn Yêu Giới vẫn chưa bồi thường tài nguyên. Vạn Yêu Giới nói chính xác ra cũng đã bồi thường rồi, nhưng Trần Phàm rất không hài lòng với điều đó. Còn những thế giới thân cận với Vạn Yêu Giới vẫn luôn nghĩ Vạn Yêu Giới chưa bồi thường, nên cũng đi theo bước chân của Vạn Yêu Giới. Tuy nhiên, điều họ không biết là Vạn Yêu Giới đã bồi thường từ lâu rồi, chỉ là Trần Phàm không hài lòng mà thôi. Dù sao Trần Phàm lúc trước đã bỏ ra 20.000 ức thần tinh hồng mông hạ phẩm để làm hai hội viên kim cương. Giờ chỉ với chút đồ đó mà muốn đuổi hắn đi, quả là chuyện hoang đường. Và tại Vạn Yêu Giới, trong một đại sảnh của Yêu Hoàng cung lúc này, Kim Sĩ Yêu Hoàng đang ngồi trên long ỷ tượng trưng cho quyền lực của Yêu Hoàng, đôi mắt sắc bén nhìn Hoa Nhu Nhi vừa trở về báo cáo. Vậy là, tên tiểu tử Trần Phàm kia vẫn không chịu rút trận pháp đi. Hoa Nhu Nhi hơi cạn lời, ngươi cũng không nghĩ xem người ta đã làm hai hội viên kim cương ở Vạn Yêu Giới, chút đồ đó mà người ta chịu rút trận pháp mới là lạ. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không trả lời như vậy, dù sao nàng cũng chỉ là người tiếp đón, bình tĩnh trả lời, phải. Thật là quá đáng, vậy tài nguyên ngươi mang theo đâu? Nhiều tài nguyên như vậy hắn còn có gì không hài lòng? Kim Sĩ Yêu Hoàng lớn tiếng quát. Hoa Nhu Nhi vẫn bình tĩnh trả lời, đã bị hắn lấy đi rồi. Cái gì? Hoa trưởng lão, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Hắn không chịu rút trận pháp, mà ngươi còn đưa tài nguyên cho hắn. Đây là tài nguyên mà mọi người đã góp lại, ngươi dễ dàng đưa cho hắn như vậy, ngươi phải bù lại cho mọi người. Kim Sĩ Yêu Hoàng cũng trừng mắt nhìn Hoa Nhu Nhi, hắn cũng rất bất mãn, cảm thấy Hoa Nhu Nhi chẳng làm được việc gì, ngược lại còn làm mất tài nguyên của mọi người. Đối mặt với sự chất vấn của các trưởng lão, Hoa Nhu Nhi lại không hề hoảng sợ, ánh mắt lần lượt quét qua các trưởng lão, cuối cùng dừng lại trên Kim Sĩ Yêu Hoàng, mở miệng nói, "Yêu Hoàng, chư vị trưởng lão, ta chỉ muốn hỏi một câu, Trần Phàm có phải đã làm hai hội viên kim cương ở Vạn Yêu Giới của chúng ta không?" Câu hỏi của Hoa Nhu Nhi khiến các trưởng lão trước đó còn đang chỉ trích nàng, sắc mặt đều trở nên khó coi, ngay cả Kim Sĩ Yêu Hoàng cũng không tự nhiên. Họ cũng không phủ nhận, mặc dù họ đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng chuyện này có rất nhiều người biết, chỉ cần Hoa Nhu Nhi điều tra một chút là có thể dễ dàng biết được. Hoa Nhu Nhi cũng nhìn ra từ biểu cảm của họ, quả thật có chuyện này, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, "Hì hì, xem ra chỉ có ta không biết chuyện này, vậy thì lúc chia số linh thạch này cũng không tính phần của ta rồi. Nếu đã vậy, thì những chuyện tiếp theo các ngươi tự mình giải quyết, cựu bí tộc của ta sẽ không bao giờ lấp đầy thêm một viên linh thạch nào nữa." Hoa Nhu Nhi tức giận nói xong, quay người, lắc lư thân hình hiểu điệu của nàng rời đi. Kim Sĩ Yêu Hoàng và các trưởng lão nhìn bóng dáng Hoa Nhu Nhi từ từ biến mất trong đại sảnh, từng người đều trầm mặc không nói lời nào. Họ cũng không thể đưa ra ý kiến gì về lời nói của Hoa Nhu Nhi, dù sao lúc Hoa Nhu Nhi bế quan, khi chia số linh thạch này, cũng không chuẩn bị phần của nàng. Giờ Hoa Nhu Nhi bỏ gánh không làm, họ cũng không có cách nào, lẽ nào ép buộc nàng đi, điều này căn bản không thực tế, ngay cả Kim Sĩ Yêu Hoàng cũng không thể làm như vậy. Một lúc lâu sau, Kim Sĩ Yêu Hoàng mới chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, hiện tại có cách nào không?" Trong số đó, một nam tử tóc trắng, mắt đỏ rực nói, "Cần gì phải nói nữa, trực tiếp đánh tới là được." Một nữ tử trung niên lưng hổ vai gấu khác cũng nói, "Đúng vậy, lẽ nào Vạn Yêu Giới của ta còn sợ hắn một kẻ đạo tổ cảnh nhất giai nhỏ nhoi sao? Ta nói, cứ đánh tới, cho hắn biết sự lợi hại của Vạn Yêu Giới chúng ta." Tuy nhiên, một giọng nói giàn mua lại lạnh lùng nói, "Đánh, các ngươi lấy gì mà đánh? Lúc trước nhiều thế giới liên thủ còn không đánh thắng, bây giờ chỉ dựa vào chúng ta, các ngươi phải biết, lợi hại không phải là người, mà là những phù lục kia, chỉ cần người ta còn phù lục, chúng ta không thể đánh." "Vậy thì sao? Lúc trước ta không đi, nếu ta đi, phút chốc đã có thể hạ gục hắn." Có người không phục nói. "Hì hì, ngươi đi, lúc trước nếu ngươi đi, với cái tính lô mãng của ngươi, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, phải biết người ta tiêu hao chỉ là phụ lục, còn chúng ta tiêu hao là nhân tài. Ngươi biết bồi dưỡng một đạo tổ cảnh phải tốn bao nhiêu tài nguyên không? Tổn thất một người là gấp trăm lần những phụ lục kia, ngươi lấy gì mà hao tổn với người ta?" Người nói trước đó bị phản bác đến câm nín. "Vậy chúng ta chỉ có thể chịu đựng sự ấm ức này sao? Bây giờ bên ngoài còn đang xem trò cười của Vạn Yêu Giới chúng ta kìa. Thôi thì mời tổ khí, diệt sạch tổ tinh kia cùng với Trần Phàm gì đó đi." "Đúng vậy, mời tổ khí." "Mời tổ khí?" Hơn nửa số người đều muốn mời tổ khí, cùng nhau hủy diệt Trần Phàm và tổ tinh kia. Nhưng cũng có người không đồng ý, thật sự tổ khí này quá quan trọng, chưa đến lúc Vạn Yêu Giới sinh tử tồn vong thì không muốn động dùng, một khi động dùng, tài nguyên cần thiết khó mà lường được. "Mời tổ khí." "Tài nguyên tiêu hao này các ngươi sẽ chi trả sao?" "Tài nguyên tiêu hao này, so với việc hòa giải với Trần Phàm phải nhiều hơn bao nhiêu lần? Huống hồ có tài nguyên này, mang đi hòa giải với Trần Phàm không phải tốt hơn sao?" Nhất thời, những người trong đại sảnh chia thành hai phe, một phe ủng hộ mời tổ khí, một phe tự nhiên không ủng hộ, hai phe cãi nhau không ngừng. Kim Sĩ Yêu Hoàng nghe tiếng cãi vã bên dưới, cảm thấy đầu mình lớn lên, "Ai đủ đi, đặc biệt phiền não, lớn tiếng quát, đủ rồi." Nghe thấy tiếng quát lớn của hắn, các trưởng lão đang cãi vã hỗn loạn, không khỏi đều ngừng tranh cãi. Đợi khi tất cả đều ngừng tranh cãi, Kim Sĩ Yêu Hoàng mới cảm thấy hai mình thanh tịnh, đầu cũng không còn đau nữa. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Mời tổ khí là không thể, tài nguyên tiêu hao thật sự quá nhiều." Chương 841 tất cả thế giới bồi thường, lại là thu hoạch khổng lồ. Chương 841 tất cả thế giới bồi thường, lại là thu hoạch khổng lồ. Kể từ khi không thể thỉnh tổ khí, mà trực tiếp khai chiến cũng không thể, vậy còn có thể làm sao, chỉ đành thỏa hiệp thôi. Một vị trưởng lão cất tiếng nói. "Ai đi?" Kim Sĩ Yêu Hoàng hỏi. Hắn không quản ai đi cũng được, chỉ là không thể nào là hắn đi. Yêu hoàng, ta thời ai đi hay gắt lại, điều quan trọng là tiểu tử kia đã làm thẻ kim cương 20.000 ức ở chỗ chúng ta, nhưng lại chưa tiêu một xu nào. Giờ người ta yêu cầu chúng ta bồi thường, 20.000 ức hạ phẩm hồng mông thần tinh kia hắn chắc chắn sẽ lấy lại. Giọng nói giàn mua kia lại lần nữa vang lên. Nghe lời này, mọi người lại một trận im lặng. Ban đầu bọn họ nhận được 20.000 ức hạ phẩm hồng mông thần tinh này, đã chia chắc không ít, hơn nữa những năm qua cũng đã dùng không ít. Bây giờ muốn gom đủ 20.000 ức hạ phẩm hồng mông thần tinh nữa, e rằng có chút khó khăn. Kim Si yêu hoàng có chút đau đầu, ban đầu hắn đã chia được nhiều nhất, tuy rằng hiện tại hắn vẫn có thể lấy ra nhiều như vậy, nhưng hắn không định lấy hạ phẩm hồng mông thần tinh ra. Nếu đã vậy, mọi người ban đầu đã chia bao nhiêu, thì hãy lấy ra vật phẩm có giá trị tương ứng đi. Nghe lời yêu hoàng, rất nhiều người đều không hài lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Đều chắp tay hành lễ nói, dạ. Yêu hoàng thấy mọi người đều đồng ý, lại mở miệng nói, lần này, chúng ta lại phái ai đi tiếp xúc với hắn đây. Nghe lời yêu hoàng, một đám trưởng lão lại im như tờ, bọn họ đều không muốn đi mất mặt này. Cứ để lão hủ đi vậy. Giọng nói giản mua kia chậm rãi nói. Yêu hoàng gật đầu nói, được, vậy đành làm phiền viên trưởng lão rồi. Viên trưởng lão gật đầu nói, ta đi không thành vấn đề, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Nghe viên trưởng lão còn có yêu cầu, Kim Sĩ yêu hoàng không khỏi meo mắt lại. Ngay cả các trưởng lão khác cũng không khỏi nhìn về phía viên trưởng lão, muốn xem rốt cuộc hắn có yêu cầu gì. Yêu cầu của ta cũng không phải vì chính mình, mà là để lần này có thể đạt được thỏa thuận với Trần Phàm, rút đi trận pháp kia. Viên trưởng lão chậm rãi nói. Kim Sĩ yêu hoàng nói đi. Rất đơn giản, chính là mọi người phải lấy thêm một thành tài nguyên so với ban đầu. Viên trưởng lão, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Đúng vậy, dựa vào đâu? Muốn ta lấy thêm một thành tài nguyên ra, thì đừng hòng mà nghĩ. Đối mặt với việc mọi người không muốn lấy thêm một thành tài nguyên ra, viên trưởng lão hiển nhiên đã có dự liệu. Nếu mọi người đều không muốn, vậy lần này tiếp xúc với Trần Phàm, ai muốn đi thì người đó đi, ta nguyện ý lấy thêm một thành tài nguyên. Ý của viên trưởng lão rất rõ ràng, ta đã nguyện ý lấy thêm một thành tài nguyên rồi, vậy lần này đi giao thiệp với Trần Phàm chắc chắn không thể là ta được. Vậy thì cứ để những người không muốn lấy thêm một thành tài nguyên đi. Hắn làm như vậy cũng là để đàm phán với Trần Phàm tốt hơn, ít nhất cuối cùng sẽ không vì đàm phán thất bại mà có sự đảm bảo. Kim Sĩ yêu hoàng và các trưởng lão nghe lời viên trưởng lão nói, đều nhìn nhau. Trong đó một vị trưởng lão đội vàng đứng ra nói lời hay, viên trưởng lão, đừng tức giận, đừng tức giận mà. Có gì thì từ từ thương lượng, mọi người nói có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Các trưởng lão đội vàng gật đầu lia lịa. Ngay cả Kim Sĩ yêu hoàng cũng gật đầu xưng phải. Bọn họ không muốn đi giao thiệp với Trần Phàm, bất kể thành công hay thất bại, đều sẽ vô cùng mất mặt. Viên trưởng lão cũng không nói gì, chỉ chừng đôi mắt to như chuông đồng nhìn mọi người. Mọi người đều bị viên trưởng lão nhìn đến có chút chột dạ, trong đó một vị trưởng lão trước tiên không chịu nổi nói, được, ta nguyện ý lấy thêm một thành tài nguyên. Có một người thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Sau đó những người đồng ý sẽ ngày càng nhiều, ngay cả Kim Si yêu hoàng chính mình cũng không thể không lấy thêm một thành tài nguyên ra, hắn càng không muốn tự mình đi đối mặt đàm phán với Trần Phàm. Sau khi đã thỏa thuận xong, mọi người liền tự mình rời đi để chuẩn bị tài nguyên. Ba ngày sau, viên trưởng lão mang theo tài nguyên đến tổ tinh, sau khi vào tổ tinh không lâu, liền mặt mày âm trầm bước ra, trở về vạn yêu giới. Và ngay sau khi hắn trở về không lâu, trận pháp của cứ điểm vạn yêu giới đã bị rút đi. Còn những kẻ ban đầu vẫn còn theo sau vạn yêu giới chưa bồi lễ xin lỗi Trần Phàm, sau khi biết tin tức, từng người một đều gấp rút đến tổ tinh. Vài ngày sau, cuối cùng tất cả các thế giới đã từng vây công Trần Phàm đều đã đến tổ tinh bồi lễ xin lỗi, Trần Phàm cũng rộng lượng tha thứ cho bọn họ. Và Trần Phàm lần này, dưới sự gia tăng của hệ thống, có thể nói là kiếm được bội thu, còn nhiều hơn bất cứ lần nào vào vô hạn thế giới. Hắn vẫn chỉ thống kê sơ bộ. Cực phẩm Hồng Mông thần tinh có 520 vạn ước kinh. Hồng Mông cửu phẩm linh thảo linh dược có 600 vạn ước kinh. Hồng Mông cửu phẩm tài liệu có 432 vạn ước kinh. Cực phẩm Hồng Mông công kích chí bảo có 30.000 triệu triệu. Cực phẩm Hồng Mông phòng ngự chí bảo có 25.000 ngàn triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm công kích phụ lục 32.000 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm phòng ngự phụ lục 22.000 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm phụ trợ phụ lục 1.900 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm công kích trận pháp 20.200 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm phòng ngự trận pháp 1.560 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm phụ trợ trận pháp 888 triệu triệu. Cực phẩm Hồng Mông thần mạch 10.650 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm khôi lỗi 320 triệu triệu. Hồng Mông cửu phẩm đan dược 36.700 triệu triệu bình. Đây là tài nguyên mà tất cả các thế giới sau đó cộng lại gửi đến, và cả những thứ bạn yêu giới sau đó gửi đến. Dưới sự gia tăng của hệ thống, linh thạch là nhiều nhất, tiếp theo là các loại linh thảo, linh dược và tài liệu. Nhìn tài nguyên chất đầy trong không gian, Trần Phàm còn không biết bọn họ phải dùng bao lâu mới dùng hết. Tóm lại là dùng không hết, căn bản là dùng không hết, ngược lại càng dùng càng nhiều. May mắn là trong không gian của hắn có rất nhiều khôi lỗi giúp hắn quản lý phân chia, nếu không, chỉ riêng việc dọn dẹp phân chia thôi hắn cũng phải mất không ít thời gian. Sau khi bình ổn các sự việc của các thế giới, Trần Phàm lại chuẩn bị bế quan. Lần bế quan này hắn không phải để nâng cao tu vi, mà là để luyện hóa khôi lỗi. Dù sao đây là khôi lỗi Hồng Mông cửu phẩm, phi đạo tổ cảnh không thể luyện hóa. Trong toàn bộ tổ tinh, cũng chỉ có tu vi của hắn đạt đến đạo tổ cảnh. Sở dĩ hắn vội vàng luyện hóa khôi lỗi như vậy, là vì hắn chuẩn bị trở về ngũ thánh giới một chuyến, đón người của mình đến viễn cổ di tích. Dù sao bên ngũ thánh giới tầm nhìn có hạn, tu vi cao nhất cũng chỉ là hôn nguyên cảnh, vẫn là nên đón người của mình đến viễn cổ di tích thì hơn. Và trước khi hắn rời đi, tự nhiên phải có một số cường giả ở đây trấn giữ, nếu không đợi hắn vừa rời đi, liền có người đến tập kích, thì không hay chút nào. Trần Phàm lần bế quan này trực tiếp mất mấy chục năm, trong mấy chục năm này cũng chỉ luyện hóa được hơn 10 khối lỗi, cơ bản là cứ vài năm luyện hóa một cái. Nếu đổi thành người dưới đạo tổ cảnh đến, e rằng vạn năm cũng chưa chắc có thể luyện hóa được một cái. Và trong mấy chục năm này, viễn cổ di tích cũng vô cùng yên bình. Việc xây dựng tổ tinh cũng đang tiến hành một cách có trật tự. Chương 842 Hồng Mông Cựu Phẩm Khôi Lỗi, chương 842 Hồng Mông Cựu Phẩm Khôi Lỗi hơn nữa, theo các giới lâm vào bình tĩnh, tổ tinh cũng là nhận được ổn định phát triển, đã có không ít thế giới liên hệ với kim bản tử bọn hắn, muốn tại tổ tinh thiết lập liên hệ điểm, ngay cả thập đại thế giới người cũng bắt đầu tiếp xúc kim bản tử bọn hắn. Bất quá, kim bản tử bọn họ đều là tạm thời lấy tổ tinh còn tại xây dựng vì lý do, trước tiên từ chối đi qua. Bất quá cũng cho bọn hắn lưu lại chờ tổ tinh xây dựng hoàn tất sau có thể nói câu chuyện. Trần Phàm tại luyện chế mấy chục cái Hồng Mông Cựu Phẩm Khôi Lỗi sau đó, liền xuất quan. Cái này mấy chục cái Hồng Mông Cựu Phẩm Khôi Lỗi, chỉ cần dưới tình huống năng lượng phong phú, cũng có thể phát huy ra đạo tổ cảnh bát giai thực lực tới. Bất quá cần có năng lượng cũng không ít. Liền xem như cực phẩm Hồng Mông thần tinh, 10 vạn khối cũng mới có thể để cho trèo chống một ngày. Đơn giản chính là nuốt vàng cự thú, cứ như vậy khôi lỗi, căn bản không phải người bình thường có thể dùng lên. Liên Trần Phàm đều có chút âm thầm tắt lưỡi, bất quá cũng may lần này từ các đại thế giới nơi đó thu hoạch đến không ít linh thạch cùng linh mạch, toàn bộ đều tại hệ thống tăng phúc hạng, trở thành cực phẩm Hồng Mông thần tinh cùng cực phẩm Hồng Mông thần mạch. Liên lấy hắn hiện hữu linh thạch tới, treo chống một chi toàn bộ từ Hồng Mông cựu phẩm khôi lỗi tạo thành quân đội vẫn là không có vấn đề. Người khác có lẽ sẽ vì đó muốn năng lượng mà phát sầu, nhưng hắn vẫn không cần. Hắn còn 10 phần khẳng khái trực tiếp vận dụng cực phẩm Hồng Mông thần mạch, một đầu cực phẩm Hồng Mông thần mạch liền có thể để cho Hồng Mông cựu phẩm khôi lỗi không nghỉ ngơi toàn lực chiến đấu trăm năm. Huống chi, cái này khôi lỗi cũng không phải một mực chiến đấu, nếu như không có bất luận cái gì chiến sự mà nói, là có thể để cho hắn lâm vào trạng thái ngủ đông. Dạng này một đầu Hồng Mông thần mạch liền có thể để cho hắn ngàn năm vạn năm không cần vì năng lượng mà phát sầu. Cái này mấy chục cái khôi lỗi, Trần Phàm cũng không có keo kiệt, trực tiếp tại mỗi cái khôi lỗi trung tâm năng lượng đều đánh vào trăm đầu cực phẩm Hồng Mông thần mạch, cứ như vậy, cái này khôi lỗi liền xem như vạn năm bên trong, năng lượng cũng là không khô kiệt. Có cái này mấy chục cái khôi lỗi tại, như vậy hiện tại tổ tinh coi như trận pháp bị phá, cũng có sức chống cự. Hơn nữa trận pháp cũng không khả năng bị phá. Trừ cái đó ra, Trần Phàm còn đưa những khôi lỗi này số lớn phụ lục, trên cơ bản mỗi cái khôi lỗi trên thân đều có mấy vạn tấm công kích phụ lục cùng phòng ngự phụ lục. Hơn nữa còn cho mỗi một khôi lỗi đều trang bị cực phẩm Hồng Mông công kích chí bảo cùng phòng ngự chí bảo. Có thể nói là đem những thứ này Hồng Mông cựu phẩm khôi lỗi võ trang đến cực hạn, liền xem như đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ tới, cũng chịu không nổi. Sau đó Trần Phàm liền tìm tới Kim Bản Tử, Trần Quốc Đào, Phương Băng Vi, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Mộ Dung Vân Hải vợ chồng bọn hắn, hơn nữa nói cho bọn hắn, chính mình sẽ phải trở về ngũ thánh giới tin tức. Trần Quốc Đào vợ chồng cùng Mộ Dung Vân Hải vợ chồng nghe xong Trần Phàm lời nói, cũng là nhao nhao biểu thị chính mình cũng muốn trở về. Bởi vì, Trần Quốc Đào vợ chồng là tưởng niệm chính mình mấy cái kia nhi nữ con cháu, Mộ Dung Vân Hải vợ chồng nhưng là muốn đem toàn bộ Mộ Dung gia đều đem đến di tích viễn cổ tới. Dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được, chỉ có đi theo con rể của mình mới có thể đem Mộ Dung gia nhặt bà phạt Dương Quang Đại. Kim Bản Tử, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Mộ Dung Hạo Thiên thì biểu thị lưu lại, dù sao vẫn là phải có người lưu lại chủ đạo. Trần Phàm cũng gật đầu đáp ứng, tiếp đó đem cái kia mấy chục cái khôi lỗi giao cho Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Kim Bản Tử nói, sau khi ta rời đi, nếu là có người dám tới kiếm chuyện, ngươi liền để bọn hắn ra tay, thực lực của bọn hắn có thể so với đạo tổ cảnh bát giai, đầy đủ ứng phó hết thảy phiền phức. Nghe được Trần Phàm lời nói, mọi người sắc mặt cũng là giật mình không thôi, dù sao Trần Phàm trước kia cũng không cùng bọn hắn nói qua có người lợi hại như vậy. Lão công, ngươi nói là sự thật? Cái này một số người thật sự có đạo tổ cảnh bát giai thực lực? Mộ Dung Tuyết Tuyết hỏi. Phàm ca, ngươi nói là sự thật? Kim Bản Tử cũng đồng thời hỏi. Trần Phàm gật đầu một cái nói, còn có thể lừa các ngươi không thành, về sau các ngươi ra tổ tinh đều phải mang lên mấy người, lại thêm trong tay các ngươi phụ lục, an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Kim Bản Tử bọn họ đều là hưng phấn gật đầu một cái. Trần Phàm nói tiếp, bắt các ngươi khẩn cấp đem tổ tinh xây dựng hảo, chờ ta trở lại, cũng gần như có thể khai phóng tổ tinh số 1 đến số 5, đến lúc đó, tin tưởng rất nhiều người nguyện ý tiến đưa tài nguyên tới. Mà chúng ta cũng có đạo này tổ cảnh bát giai cường giả cùng trận pháp thủ hộ, nghĩ đến hẳn sẽ không ra loạn gì. Kim Bản Tử gật đầu nói, yên tâm, Phàm ca, chúng ta sẽ khẩn cấp kiến thiết, bây giờ đã có không ít thế giới tìm tới cửa, muốn vào ở tổ tinh. Trước tiên đợi đấy, chờ ta trở về lại nói. Ân, ta biết, trước mắt còn không có đáp ứng bọn hắn. Hảo, vậy chúng ta đi về trước ngũ thành giới, ở đây liền các ngươi xem trước lấy. Lão công, một đường cẩn thận. Phàm ca, thuận buồm xuôi gió. Trần Quốc Đào vợ chồng cũng là gật đầu một cái, hướng về phía Kim Bản Tử cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết lại kể một chút. Mà Mộ Dung Vân Hải vợ chồng thì kể một chút Mộ Dung Hạo Thiên, lúc này mới nhao nhao leo lên thời không toa, từ Trần Phàm dẫn theo 5 cái Hồng Mông cựu phẩm khôi lỗi hướng về ngũ thánh giới chỗ tọa độ mà đi. Lần này trở về, Trần Phàm dự định mang lên tất cả nguyện ý đi theo hắn trước mặt người khác hướng về di tích viễn cổ, đến nỗi những cái kia không muốn, liền để ở Tiên Linh Thành tiếp tục phát triển. Trần Phàm cùng Trần Quốc Đào, Phương Băng Vi, Mộ Dung Vân Hải, Tôn Tiểu Vân đi qua xuyên qua thời không, là cuối cùng về tới ngũ thánh giới Thanh Long Tinh Vực. Đi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết bây giờ Tiên Linh Thành thế nào. Khi Trần Phàm bọn hắn bước vào lãnh địa của mình sau, phát hiện trong đó cũng không có bao nhiêu biến hóa. Suy nghĩ một chút cũng phải, Trần Phàm trước khi rời đi thế nhưng là bố trí không ít thủ đoạn, vẹn vẹn cái kia hỗn độn ngũ phẩm khôi lỗi cũng không phải là ngũ thánh giới người có khả năng chống lại. Trần Phàm đi vào ngũ thánh giới, liền dùng thần thức dò xét toàn bộ lãnh địa của mình, rất nhanh, hắn liền phát hiện Trần Băng, Trần Đông vợ chồng, Trần Bình vợ chồng bóng dáng, bọn hắn bây giờ đều ở trong biệt thự. Mà Trần Long, Lý Vân Như, Trần Gia Hách, Trần Tinh Tinh, Trần Văn Văn cũng không tại. Mà nguyên bản cùng một chỗ nghị sự Trần Băng bọn hắn, tự nhiên cũng là cảm nhận được có một cỗ cực kỳ cường hãn sóng thần thức từ trước người bọn họ đã qua. Nhao nhao là sắc mặt đại biến, cái này ngũ thánh giới ở trong, lại còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Phải biết bây giờ Trần Băng thế nhưng là đạt đến hỗn nguyên cảnh đại viên mãn, tại ngũ thánh giới ở trong có thể nói là không có đối thủ. Mà Trần Đông vợ chồng cùng Trần Bình vợ chồng, cũng là phân đến hỗn nguyên cảnh ngũ giai đến lục giai ở giữa. Lấy bọn hắn người mang hồng mông thánh thể thể chất, tại ngũ thánh giới cũng trên cơ bản tìm không thấy đối thủ. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cỗ thần thức mãnh liệt như vậy, cái này thần thức đảo qua bọn hắn thậm chí ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng không có. Hơn nữa tại Tiên Linh thành thế nhưng là có số lớn trận pháp bảo vệ, nếu như cái này đều có thể để cho người này thần thức đột phá vào tới, như vậy người này muốn đi vào Tiên Linh thành, có thể nói cũng là dễ như trở bàn tay, nói không chừng bây giờ cũng tại Tiên Linh nội thành. Chương 843 trở về tiếp em trai em gái, chương 843 trở về tiếp em trai em gái, họ lũ lượt rời khỏi biệt thự, muốn xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám ở Tiên Linh thành này dùng thần thức dò xét một cách ngông cuồng đến thế. Ngay khi họ vừa ra khỏi biệt thự, Trần Phàm cùng phu phụ Trần Quốc Đạo, phu phụ Mộ Dung Vân Hải cũng xuất hiện trước mắt họ. Khi phu phụ Trần Đông, phu phụ Trần Bình và Trần Băng nhìn thấy Trần Phàm cùng mọi người xuất hiện, từng người từ vẻ mặt kinh ngạc ban nay chuyển sang mừng rỡ. Trần Băng là người đầu tiên phấn khích kêu lên: "Cha mẹ, ca, các ngươi đã trở về rồi." Rồi nàng khẽ lướt một cái, nào vào lòng Phương Băng Vi. Phu phụ Trần Đông và phu phụ Trần Bình cũng vui mừng tiến lên gọi cha mẹ: "Đại ca." Phương Băng Vi nhìn con gái nào vào lòng mình, cũng vô cùng vui sướng, vuốt ve mái tóc Trần Băng cười nói: "Nha đầu này, bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao vẫn còn như một tiểu cô như vậy?" Trần Băng bị Phương Băng Vi nói vậy, quả thật có chút ngượng ngùng. Trần Phàm cười nói: "Được rồi, có chuyện gì chúng ta vào trong rồi nói." Mọi người đều gật đầu với nhau. Lúc này, Mộ Dung Vân Hải lại nói: "Hiền tế, các ngươi cứ trò chuyện trước, chúng ta cũng về Mộ Dung gia bàn bạc với tộc nhân về việc đi viễn cổ di tích." Trần Phàm gật đầu nói: "Được." Mộ Dung Vân Hải và Tôn Tiểu Vân lại chào hỏi Trần Quốc Đào cùng mọi người, rồi hướng về phía Mộ Dung gia tộc mà đi. Còn Trần Phàm cùng mọi người cũng trở về biệt thự. Đầu tiên là Trần Phàm cùng mọi người hỏi thăm những chuyện đã xảy ra ở Tiên Linh Thành trong những năm qua. Tuy nhiên, Tiên Linh Thành những năm qua cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là sau khi Kim Béo Tử rời đi, toàn bộ Tiên Linh Thành đều giao cho 10 vị phu nhân của hắn quản lý. 10 vị phu nhân của hắn cũng không phụ sự kỳ vọng, quản lý Tiên Linh Thành đâu ra đấy, không cần Trần Băng cùng mọi người phải bận tâm nhiều. Hơn nữa, trong Tiên Linh Thành này có khôi lỗi cảnh giới Thiên Đạo tầng 1 thực lực bảo vệ, cho dù có kẻ nào không biết điều gây sự, cũng nhanh chóng bị trấn áp. Vì vậy, những năm qua, Tiên Linh Thành coi như rất yên bình, phát triển ổn định. Tiếp theo là Trần Băng cùng mọi người hỏi về những trải nghiệm của Trần Phàm. Khi Trần Phàm cùng mọi người kể về những trải nghiệm ở viễn cổ di tích, Trần Băng, phu phụ Trần Đông, phu phụ Trần Bình đều lộ vẻ hối hận, nhao nhao tự trách mình sao lúc đó lại bế quan, dẫn đến không thể cùng Trần Phàm đi viễn cổ di tích. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng khao khát viễn cổ di tích, như ở ngũ thành giới, bây giờ họ căn bản không tìm thấy đối thủ, cảm thấy có chút vô vị. Sớm biết ta đã không đội bế quan rồi, cũng có thể cùng các ngươi đi viễn cổ di tích sông pha một phen, lần trước theo đại ca đi viễn cổ di tích còn chưa đã viễn đã trở về rồi. Trần Băng có chút hối hận nói. Trần Đông cũng nói, sớm biết ta cũng không bế quan rồi, ta còn chưa từng ra khỏi ngũ thành giới đâu. Đúng vậy đó, nhị tỷ theo đại ca còn đi qua rồi, chúng ta thì chưa từng đi qua thế giới khác. Trần Bình cũng tham gia nói. Trong lòng họ đều có cảm xúc hối hận, sớm biết đã không bế quan rồi. Tiên Như Yến cười nói, đừng nói chưa từng đi qua thế giới khác, chúng ta cũng từng đi qua thần trùng giới rồi. Mọi người nghe xong, không khỏi bật cười. Trần Bình nói, thần trùng giới này đều bị đại ca đánh hạ rồi, tương đương với ngũ thành giới vậy, chẳng có cường giả nào, một đối thủ cũng không có. Trần Phàm nghe họ hối hận không thôi, oán trách không ngừng, không khỏi có chút buồn cười nói, được rồi, lần này trở về, chính là để đón các ngươi đi viễn cổ di tích, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi. À, Trần Long cùng bọn họ đều chạy đi đâu rồi? Lần này Trần Phàm chuẩn bị cả nhà chuyển đến viễn cổ di tích, vì vậy trước tiên phải gọi họ trở về, sau đó cùng nhau đi viễn cổ di tích. Tiểu Long dẫn Vân Như ra ngoài du lịch rồi. Tiểu Như thì dẫn Văn Văn và Tình Tinh ra ngoài không biết đi gây họa cho ai rồi. Gia Hách đã vào Vô Hạn Tháp, cũng sắp ra rồi. Trần Phàm khẽ gật đầu nói, vậy trước tiên thông báo cho họ trở về đi. Đến lúc đó xem còn cần chuẩn bị những gì, chúng ta cũng không thể ở đây quá lâu. Ta lo tổ tinh bên kia sẽ có biến cố gì. Tốt. Mọi người đều gật đầu. Tiếp theo, mọi người lại trò chuyện một số chuyện gia đình, rồi không thể thiếu một bữa tiệc sum họp. Trong lúc đó, còn bảo Trần Băng đi thông báo cho gia đình Kim Béo Tử chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, Trần Băng, Trần Đông, Trần Bình tìm đến Trần Phàm. Đại ca, có một vấn đề, nếu chúng ta đều rời đi, Tiên Linh Thành này phải làm sao? Trần Đông mở lời hỏi. Trần Băng và Trần Bình cũng nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nghĩ một lát, bản thân cùng mọi người đều rời khỏi đây, sau này thời gian trở về có thể sẽ rất ít, thậm chí có thể không trở về nữa. Cái này dễ thôi, trực tiếp giao Tiên Linh Thành cho Tiêu gia quản lý là được, thu nhập cũng chia cho Tiêu gia, dù sao sau này chúng ta có thể sẽ không trở về nữa. Trần Băng cùng mọi người nghe xong, cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy đại ca nói có lý, trước đó họ còn đau đầu suy nghĩ nên để ai tiếp quản Tiên Linh Thành. Các ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta sẽ lo liệu, các ngươi chỉ cần mang theo những thứ cần thiết là được. Những thứ bán trong các cửa hàng thì sao, chúng ta cũng cần mang đi hết sao? Trần Bình hỏi. Trần Phàm suy nghĩ một lát, cuối cùng mở lời nói, xem xét mức độ quý hiếm của nó, các ngươi thấy có nên mang đi không, nếu không mang đi, thì đóng gói bán hết cho Tiêu gia. Tốt, chúng ta hiểu rồi. Trần Băng, Trần Đông, Trần Bình đều lần lượt gật đầu, rồi đi xuống sắp xếp. Còn Trần Phàm thì một bước đặt ra, xuất hiện trong hoàng cung ở Thanh Long Tinh. Hắn không hề che giấu hành tung, vì vậy ngay khi hắn xuất hiện, bóng dáng Tiêu Thiên Long cũng theo sát phía sau. Ha ha, Trần lão đệ, chúng ta đã lâu không gặp rồi, ta đi tìm ngươi thì lại được báo là ngươi đã ra ngoài rồi. Tiêu lão ca, đã một thời gian không gặp rồi, dạo này vẫn tốt chứ? Hai người đều chào hỏi nhau. Vẫn như cũ thôi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đã đi đâu vậy? Ta ở Ngũ Thánh giới không hề nghe thấy bất kỳ tin tức nào về ngươi, ngược lại mấy đứa trẻ của Trần gia ngươi thì tin tức không ngừng truyền ra. Tiêu Thiên Long rất tò mò Trần Phàm đã đi đâu. Trần Phàm cười cười nói, cũng không đi đâu cả, chỉ là đến thế giới khác dạo chơi một chút. Tiêu Thiên Long đối với những lời phô trương của Trần Phàm, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Trần lão đệ, cũng chỉ có ngươi thôi, nếu người khác nói những lời như vậy, ta sẽ không tin đâu. Sau khi trò chuyện một lúc với Tiêu Thiên Long, Trần Phàm mở lời nói, "Tiêu lão ca, lần này ta đến là có chuyện muốn bàn với ngươi." "Ồ, Trần lão đệ còn có chuyện tìm ta bàn bạc, xem ra chắc chắn là chuyện tốt rồi, ngươi cứ nói đi nghe xem." Nghe Trần Phàm có chuyện tìm mình, Tiêu Thiên Long càng thêm tò mò Trần Phàm rốt cuộc tìm hắn chuyện gì. Trần Phàm nói, "Ta chuẩn bị rời khỏi Ngũ Thánh giới rồi cái gì?" "Rời khỏi Ngũ Thánh giới?" Trần Phàm còn chưa nói hết một câu, Tiêu Thiên Long đã kêu lên cái gì? Chương 844 gặp lại Tiêu Thiên Long, chương 844 gặp lại Tiêu Thiên Long. Trần Phàm ngẩng người nhìn Tiêu Thiên Long, có cần phải làm quá lên như vậy không? Tiêu Thiên Long phớt lờ ánh mắt của Trần Phàm, tiếp tục hỏi, vì sao phải rời Ngũ Thánh giới? Ngươi định đi đâu? Trần Phàm nói, Tiêu lão ca, ngươi nghe ta nói hết đã được không? Tiêu Thiên Long bình phục tâm tình, nói, được, Trần lão đệ, ngươi nói đi. Ta chuẩn bị rời Ngũ Thánh giới, đến Viễn Cổ Di Tích định cư. Viễn Cổ Di Tích? Đó là nơi nào? Lời của Trần Phàm lại bị Tiêu Thiên Long cắt ngang. Trần Phàm nhìn Tiêu Thiên Long, chỉ muốn bịt miệng hắn lại, sao không thể nghe ta nói hết lời? Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trần Phàm, Tiêu Thiên Long cười khan nói, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Trần Phàm lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta khoan hãy nói về Viễn Cổ Di Tích, ta đến đây lần này là để bàn bạc với ngươi về chuyện Tiên Linh Thành. Bị Tiêu Thiên Long liên tục cắt ngang, Trần Phàm đã không còn hứng thú nói nhảm với hắn nữa, nên trực tiếp nói về chuyện Tiên Linh Thành. Tiên Linh Thành? Tiên Linh Thành làm sao? Tiêu Thiên Long không hiểu gì. Vì ta sắp rời đi, nên ta định bán Tiên Linh Thành cho các ngươi. Bán cho chúng ta? Đúng vậy. Đừng đùa nữa, Trần lão đệ, Tiên Linh Thành của ngươi, ai mà mua nổi, dù cho năm đại vực cộng lại, cũng chưa chắc đã mua nổi. Tiêu Thiên Long có chút ngán ngẩm nói, chỉ riêng cấu hình của Tiên Linh Thành, cả Ngũ Thánh giới của bọn họ cộng lại cũng chưa chắc đã mua nổi. Trần Phàm suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý, chỉ riêng linh mạch mà hắn đặt ở đó, đã không phải là thứ mà người Ngũ Thánh giới có thể mua nổi. Hay là tháo dỡ toàn bộ Tiên Linh Thành rồi đóng gói mang đi, nhưng sau đó lại nghĩ thôi, Tiên Linh Thành này dù sao cũng chứa đựng không ít ký ức của bọn họ. Cứ thế tháo dỡ thì thật có chút không nỡ, hơn nữa Tiên Linh Thành hiện tại còn đang có rất nhiều người cư trú, bọn họ đều đã bỏ linh thạch mua bất động sản, không thể bắt những người này dọn đi được. Ừm, nếu đã vậy, vậy Tiêu gia các ngươi thay ta quản lý Tiên Linh Thành thế nào? Trần Phàm cũng không còn cách nào khác, nếu đã vậy, chi bằng cứ để Tiêu gia thay hắn quản lý. Tiêu Thiên Long vừa nghe, mắt lập tức sáng rực lên. Trần lão đệ, ngươi nói thật đấy chứ? Trần Phàm gật đầu nói, tất nhiên là thật, ngươi thay ta quản lý, sau này tiền kiếm được từ Tiên Linh Thành cứ để Tiêu gia các ngươi phân chia, chỉ là ta có một yêu cầu, đó là biệt thự và những nơi khác trên núi của chúng ta phải được giữ lại, để sau này chúng ta quay về ở. Tiêu Thiên Long không nghĩ ngợi gì liền đồng ý nói, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, ta có thể biến cả ngọn núi đó thành khu cấm, còn về linh thạch kiếm được từ Tiên Linh Thành, Tiêu gia chúng ta cũng không thể lấy hết, như vậy sẽ khiến Tiêu gia ta trông quá tệ, cũng không muốn người ngoài nói ra nói bảo, ta thấy cứ chia 5 năm đi. Trần Phàm lắc đầu nói, sau này các tài nguyên được bán ra ở Tiên Linh Thành đều do Tiêu gia các ngươi tự cung cấp, nếu chia 5 năm, Tiêu gia các ngươi sẽ quá thiệt thòi, hơn nữa ngươi cũng biết, ta không mấy coi trọng chút linh thạch này, Tiêu gia các ngươi cứ lấy mà chia đi. Vậy cũng không được, 5 năm không được thì 46, ngươi 4 ta 6, như vậy Tiêu gia chúng ta cũng không lỗ. Tiêu Thiên Long cố chấp nói, hắn không muốn chiếm tiện nghi của Trần Phàm. Trần Phàm nói, vậy cũng không cần 46, cứ chia 28 là được, hơn nữa sau này ta cũng không biết bao giờ mới quay lại, nên ngươi có chia nhiều cũng vô dụng. Nghe lời Trần Phàm nói, Tiêu Thiên Long vẫn không muốn, tính ra như vậy, Trần Phàm thật sự quá thiệt thòi, phải biết rằng cả Tiên Linh Thành đều là bảo tàng, chỉ riêng tiền thuê nhà cũng có vô số linh thạch. Trần Phàm vỗ vai Tiêu Thiên Long nói, cứ vậy đi, chỉ cần bảo vệ được biệt thự và những nơi khác của chúng ta là được, cứ coi như giúp chúng ta trong nhà, nên thu nhập của Tiên Linh Thành cứ để Tiêu gia các ngươi cầm lấy, nếu không ta trong lòng không yên. Vậy cũng không được, nói 46 là 46, Trần lão đệ, ngươi cũng đừng từ chối nữa. Tiêu Thiên Long vẫn cố chấp nói. Trần Phàm có chút ngán ngẩm, sao bây giờ nhường lợi ích mà cũng không ai muốn sao? Trần Phàm nói, ta nói 28 là 28, ngươi 8 ta 2, nếu ngươi thấy không được, vậy ta sẽ đi tìm người khác. Nghe Trần Phàm muốn tìm người khác làm, Tiêu Thiên Long lập tức đồng ý Trần lão đệ, ngươi nói sao thì làm vậy, ta nghe theo là được. Tiêu Thiên Long lập tức lập bộ. Đùa à, một miếng thịt béo bở lớn như vậy, nào có lý do gì mà đẩy ra ngoài. Trần Phàm cười gật đầu nói, vậy được, mấy ngày nay ngươi sắp xếp nhân sự đến tiếp xúc với người của ta, hơn nữa, ta nói trước, những tài nguyên tinh phẩm ta sẽ không để lại cho ngươi, còn về tài nguyên bình thường thì sẽ đóng gói bán hết cho ngươi. Hiểu, 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 những thứ các ngươi muốn mang đi cứ tùy tiện mang đi, những thứ các ngươi không muốn chúng ta đều thu. Tiêu Thiên Long đồng ý hết. Được, vậy ta về trước đây. Trần Phàm nói xong chính sự, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Trần lão đệ, "Đừng ngồi đi, ở lại uống chén trà đã." Tiêu Thiên Long đội vàng kéo Trần Phàm lại nói. Trần Phàm liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của hắn, đây chẳng phải là muốn tiêu hao nội đạo trà của mình sao? Trần Phàm dứt khoát nói, "Không cần, ta còn có việc phải bận." "Bận cũng không đợi nhất thời, đi, 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 uống chén trà rồi hay đi bận cũng không muộn." Tiêu Thiên Long kéo Trần Phàm định đi vào trong, ý là Trần Phàm không uống chén trà thì không thể đi. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, đành phải đi theo Tiêu Thiên Long vào một trà thất. Tiêu Thiên Long giả vờ tìm kiếm một lúc, rồi ai ra một tiếng nói, "Trần lão đệ, ở đây không có trà lá rồi, ta ra ngoài tìm một ít về." Nói thì nói vậy, nhưng người lại đứng yên không nhúc nhích. Trần Phàm không nhịn được đảo mắt, "Ngươi không thể diễn thật hơn một chút sao? Đây là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta." Nhưng hắn vẫn lấy ra một hộp ngọc đặt trên bàn nói, "Tự ngươi tiết kiệm mà dùng." Tiêu Thiên Long vừa thấy Trần Phàm lấy ra một hộp ngọc, mắt liền sáng rực lên. Hắn nóng lòng cầm lấy hộp ngọc, mở ra, phát hiện bên trong lại có mấy chục phiến ngộ đạo trà. Tiêu Thiên Long không khỏi có chút ngây người, lâu như vậy, hắn mở miệng hỏi, những thứ này đều cho ta." Hắn có chút không dám tin, Trần Phàm lại một lúc lấy ra nhiều ngộ đạo trà như vậy cho hắn. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Phàm có thể cho hắn một hai phiến đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại cho mấy chục phiến. Trần Phàm cười nói, "Đúng vậy, Trần lão đệ, lão ca thật sự quá yêu ngươi rồi." Tiêu Thiên Long vui vẻ bước tới, định ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm một tay đẩy hắn ra, ghét bỏ nói, "Cút, ngươi dám bước tới nữa, nộ đạo trà này ta sẽ thu lại." Tiêu Thiên Long đội vàng xoa xoa tay nói, "Đừng, đừng, đừng, vừa nãy ta chỉ là quá kích động thôi." Nói xong, hắn đội vàng thu hết nộ đạo trà lại, rồi lại lấy ra một cái hộp khác, từ bên trong lấy ra trà lá bắt đầu pha trà. Chương 845 đại bạch trở thành bạch hổ tinh vực thánh thú, chương 845 đại bạch trở thành bạch hổ tinh vực thánh thú rồi mau lẹ bắt đầu pha trà. Trần Phàm còn bị hành động của Tiêu Thiên Long làm cho lung túng, e rằng chỉ có kẻ mặt dày như Tiêu Thiên Long mới làm được như vậy. "Ta nói ngươi có cần phải thế không?" "Ha ha, dù sao ngươi cũng thường xuyên uống, cũng chẳng kém một lần này. Ta làm cho ngươi chút gì đó khác biệt, đừng xem thường thứ này của ta, đây chính là danh trà của ngũ thánh giới chúng ta." Tiêu Thiên Long cười hì hì nói. Hai người vừa nhâm nhi trà, vừa trò chuyện những chuyện lạ kỳ. Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua. Trần Phàm cũng đứng dậy cáo tử, dặn Tiêu Thiên Long ngày mai dẫn người đến bàn giao. Tiêu Thiên Long cũng đem chuyện này nói cho các cao tầng Tiêu gia. Các cao tầng Tiêu gia không ngờ, vô duyên vô cớ lại có một khối thịt béo lớn như vậy rơi vào nồi của Tiêu gia bọn họ. Cả Tiêu gia đều mừng rỡ không xiết. Nhưng đồng thời, Tiêu Thiên Long cũng cảnh cáo mọi người trong Tiêu gia, đó là ngọn núi mà Trần Phàm đang ở không thể động đến, hơn nữa phải phái người canh giữ cẩn thận. Người Tiêu gia tự nhiên không có gì không được, Trần Phàm đã cho bọn họ một khối thịt béo lớn như vậy, để bọn họ làm chút việc cũng là lẽ đương nhiên. Trong mấy ngày tiếp theo, Tiêu gia sắp xếp người đến tiếp quản, Trần gia cũng thông báo cho nhân viên ở các vị trí khác nhau trong Tiên Linh Thành tin tức Trần gia sắp rời khỏi Ngũ Thánh giới. Và nói với bọn họ, nếu ai nguyện ý đi theo Trần gia, có thể cùng Trần gia rời khỏi Ngũ Thánh giới, nhưng sau này có quay về được hay không thì là một tần số. Nếu không muốn rời đi, có thể tiếp tục nhậm chức ở Tiên Linh Thành, Tiêu gia cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Một số người nguyện ý đi theo Trần gia, những người này đa số là tán tu, không vướng bận gì. Còn phần lớn người không muốn rời đi, bởi vì bọn họ cũng có gia tộc thân nhân ở đây. Đối với chuyện này, Trần gia cũng sẽ không miễn cưỡng, hoàn toàn tùy theo ý nguyện cá nhân. Người Tiêu gia tiếp quản rất nhanh, chỉ mất vài ngày ngắn ngủi đã sắp xếp ổn thỏa. Cộng thêm việc phần lớn mọi người vốn không muốn rời đi, nên việc tiếp quản càng nhanh hơn. Còn những người nguyện ý đi theo Trần Phàm rời đi, đều đã được nghỉ phép, chỉ chờ đợi thời gian rời đi đến. Và Trần Phàm bọn họ cũng đang chờ Trần Long bọn họ trở về rồi sẽ rời đi. Trước khi rời đi, Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó là Đại Bạch, hình như đã trở về mấy ngày rồi mà không thấy tung tích của Đại Bạch. Trần Phàm dùng thần thức quét qua toàn bộ lãnh địa của mình, cũng không thấy tung tích của Đại Bạch, chỉ có những bạn lữ và con cháu của nó đang sinh sôi nảy nở trong một thung lũng. Trần Phàm không khỏi tìm Trần Đông, Trần Bình và Trần Băng hỏi, "Đại Bạch đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?" Lúc này, ba người mới như sực nhớ ra. Trần Băng nói, "Không biết chạy đi chơi ở đâu rồi." Trần Phàm cau mày, "Cái gì gọi là không biết chạy đi chơi ở đâu rồi? Đại ca ngươi không biết đâu, Đại Bạch này từ khi đột phá đến nhân tiên cảnh xong, tu vi cứ tăng vùn vụt, nay đã có tu vi tiên đế cảnh rồi. Một khi đột phá xong, nó lại muốn ra ngoài chơi một thời gian, cũng không biết làm gì." Trần Băng nói như mách tội. "Đúng vậy, đại ca, tốc độ thăng cấp của Đại Bạch cực nhanh, hơn nữa chiến lực cũng rất tốt, ở cùng cảnh giới, người bình thường thật sự không thể hạ gục nó." Trần Bình cũng nói. "Vậy lần này nó ra ngoài bao lâu rồi?" Trần Phàm hỏi. "Hơn 3 năm rồi, theo thói quen ra ngoài của nó, chắc khoảng 5 năm mới trở về." Trần Đông trả lời. Trần Phàm cau mày, "Chúng ta không có nhiều thời gian đợi nó, ta ra ngoài tìm nó một chút." Trần Băng thấy Trần Phàm nói muốn ra ngoài, lập tức nói, "Đại ca, ta đi cùng ngươi." Trần Phàm gật đầu, tự nhiên không có gì không được. Trần Phàm khoác vai Trần Băng, một cái hư không thuần di liền xuất hiện giữa tinh không. Hắn muốn xác nhận vị trí cụ thể của Đại Bạch. Đại Bạch dù sao cũng là thú cưng của hắn, xác nhận phương vị vẫn có thể làm được. Chẳng mấy chốc, Trần Phàm liền xác nhận phương vị, Đại Bạch ra hỏa này lại đang ở hướng Bạch Hổ tinh vực. Trần Phàm tế ra thời không thoa, mang theo Trần Băng liền hướng về phương vị Bạch Hổ tinh vực mà đi. Hai người thoáng chốc đã xuất hiện ở Bạch Hổ tinh vực. Trần Phàm và Trần Băng ra khỏi thời không thoa. "Kỳ lạ, lại đến Bạch Hổ tinh vực rồi." Trần Băng có chút kinh ngạc nói. "Đại Bạch ở Bạch Hổ tinh vực sao?" Trần Phàm gật đầu, đến Bạch Hổ tinh vực xong, Trần Phàm càng có thể xác nhận vị trí của Đại Bạch. "Đi, ta biết nó ở đâu rồi." Trần Phàm nói, liền nắm lấy cánh tay Trần Băng, lại một lần nữa hư không thuần gì, liền xuất hiện trước một cung điện cao lớn. Mà lúc này Đại Bạch đang nằm trong một đại sảnh của cung điện, trước mặt nó là một đống núi các loại mỹ thực làm từ linh vật, bây giờ đang ăn uống thỏa thích. Mà còn có người không ngừng mang mỹ thực đến cho nó, đại bạch đang ăn ngon lành, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Nó không khỏi ngừng động tác ăn uống, mắt liếc lên, chợt thấy Trần Phàm và Trần Băng. Nó không khỏi kêu lên một tiếng kỳ quái, vội vàng lật mình đứng dậy, "Chủ nhân, sao ngài lại đến?" Trần Phàm nhìn thấy miệng nó còn dính không ít thức ăn thừa và nước canh, không khỏi có chút ghét bỏ nói, "Ngươi cái đồ tham ăn này, sao lại chạy đến đây?" Mà những người vận chuyển thức ăn cũng là khi đại bạch lật mình đứng dậy và kêu lên tiếng, đã phát hiện ra Trần Phàm và Trần Băng. Những người đó đều kinh hãi thất sắc, không ngờ trong hoàng cung của Bạch Hổ tinh vực lại có người có thể không tiếng động mà đến đây, hơn nữa lại là hai người lạ. Điều quan trọng nhất là Bạch Hổ mà bọn họ tôn thờ là thánh thú, lại gọi hai người trước mặt là chủ nhân. Làm sao có thể, thánh thú sao có thể có chủ nhân, đây là giả sao? Bọn họ vô cùng chấn động, nhanh chóng truyền tin tức cho các cao tầng hoàng thất Bạch Hổ, mà bản thân bọn họ cũng nhanh chóng đến trước mặt Trần Phàm. "Hai vị, các ngươi là ai? Vì sao lại xông vào hoàng thất của chúng ta?" Trần Phàm mỉm cười nhạt nhẽo, "Không tiện, chúng ta không cố ý làm vậy, chủ yếu là đến tìm thú cưng của ta." Nghe Trần Phàm nói, những người cho đại bạch đan đã xác nhận, thánh thú trước mắt thật sự có chủ nhân, làm sao có thể? Bọn họ đã cho đại bạch đan lâu như vậy, chính là muốn giữ đại bạch lại trong hoàng thất Bạch Hổ tinh vực, để nó chấn giữ Bạch Hổ tinh vực, trở thành trấn vực thánh thú của Bạch Hổ tinh vực. Kết quả cuối cùng, đây lại là thú cưng của người khác. Những người cho đại bạch đan nhìn đại bạch bằng ánh mắt khác lạ. "Ngươi mẹ nó có chủ nhân sao ngươi không nói sớm? Ở đây ăn uống lêu lổng lâu như vậy, bây giờ ngươi nói với ta ngươi có chủ nhân, vậy chúng ta cho ngươi ăn lâu như vậy tính là gì? Đó đều là những tài nguyên quý giá nha." Nhưng đại bạch mặc kệ bọn họ nhiều như vậy, bản thân nó cũng không nói mình không có chủ nhân nha, là các ngươi tự mình muốn cho ta ăn, ta cũng miễn cưỡng chấp nhận thôi. "Chủ nhân, ngài đến đón ta về sao?" Đại bạch đã thăng cấp tiên thú, có thể nói chuyện. Trần Phàm gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi." Chương 846 nhà ta sủng vật quá nghịch ngợm. Chương 846 nhà ta sủng vật quá nghịch ngợm. Nghe Trần Phàm nói, đại bạch tưởng là bảo nó rời khỏi Bạch Hổ tinh vực, bèn mở miệng nói, "Được, vậy chúng ta đi thôi." Trần Phàm cũng gật đầu, chuẩn bị dẫn đại bạch rời đi. Tuy nhiên, lúc này, những người đã cho đại bạch ăn lại gọi họ lại. "Hai vị, xin hãy khoan đi, nếu các ngươi cứ thế rời đi, chúng ta không cách nào giao phó." Bọn họ cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản Trần Phàm và họ, đừng nói Trần Phàm và họ, ngay cả khi đại bạch kiên quyết muốn đi, bọn họ cũng không dám cản. Nguyên nhân không gì khác, thực lực không bằng người, cản lại chính là tìm chết, càng không nói đến bây giờ là chủ nhân của đại bạch. Trần Phàm nhìn họ nói, "Cớ gì?" Những người kia thấy Trần Phàm có vẻ dễ nói chuyện, trong đó một nữ tử nói, "Đại nhân, các ngươi vẫn nên đợi một chút, đợi đại nhân của chúng ta đến rồi đi cũng không muộn, nếu nó rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt, đại nhân chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta đã làm mất nó, hơn nữa cái gì? Hơn nữa nó đã ăn nhiều tài nguyên của chúng ta như vậy, có phải nên bồi thường lại cho chúng ta không?" Nữ tử kia càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng cũng không nói hết. Nhưng đại bạch lại kêu cái gì, "Ngao ngao ngao. Các ngươi nói cái gì vậy? Lúc đầu là các ngươi mặt dày mày dạn cầu ta ở lại, đồ ăn thức uống cũng là các ngươi tự mình cho ta, chứ không phải ta yêu cầu. Sao bây giờ các ngươi lại bảo chúng ta trả lại cho các ngươi, thật là vô lý." Đối mặt với tiếng kêu quái dị của đại bạch, mấy người kia đều sợ hãi lùi lại mấy bước, có chút hoảng sợ nhìn đại bạch. Trần Phàm nhìn đại bạch hỏi, "Chuyện gì vậy?" Đại bạch đối với Trần Phàm vẫn khá tôn trọng. "Chủ nhân, lúc đầu ta du lịch đến đây, gặp một lão giả, thấy ta thực lực mạnh mẽ, cứ nhất quyết muốn ta ở lại, ta không đồng ý, hắn liền mặt dày mày dạn đi theo ta, cầu ta ở lại. Ta miễn cưỡng ở lại, sau đó bọn họ lại sợ ta đi mất, liền dùng đủ loại mỹ thực dụ dỗ ta, khiến ta không thể rời khỏi đây, nếu không phải chủ nhân ngươi tìm đến, ta đến bây giờ vẫn còn bị bọn họ giam cầm đó." Những người đã cho đại bạch ăn đều ngây người, trước đây sao bọn họ không nhận ra con bạch hổ này lại tiện như vậy chứ? "Cái gì mà chúng ta giam cầm ngươi, chúng ta giam sao? Chẳng phải ngươi muốn rời đi lúc nào cũng có thể rời đi sao? Trước đây ngươi còn bảo chúng ta làm cái này cái kia, bảo chúng ta làm thế nào mới ngon, bây giờ lại biến thành chúng ta dùng mỹ thực dụ dỗ ngươi. Cái này còn có thiên lý không?" Mấy người đều bị lời nói của đại bạch làm cho tức đến không nói nên lời. Trần Phàm nhìn thấy sắc mặt mấy người kia đều bị đại bạch làm cho tức đến đỏ bừng như gan heo, không khỏi có chút buồn cười. Hắn rất rõ đức hạnh của đại bạch, cho nên lời nói của đại bạch hắn không tin lắm. Và đúng lúc này, một nhóm người vội vàng đi tới, người dẫn đầu là một lão giả hói đầu nhưng râu ria trắng xóa, phía sau đi theo hơn 10 người, trong đó có 2 người, Trần Phàm lại nhận ra. Và hai người đó chính là Trịnh Chiêu Quân và Trịnh Thu Phong mà trước đây đã gặp mặt. Trịnh Chiêu Quân và Trịnh Thu Phong khi nhìn thấy Trần Phàm và Trần Băng, sắc mặt đều không tự chủ mà biến đổi, bọn họ biết thực lực của Trần Phàm và Trần Băng. Đừng nói Trần Phàm, chỉ riêng Trần Băng hiện tại, trong toàn bộ ngũ thành giới, cũng ít có đối thủ. Trịnh Chiêu Quân kéo tay áo lão giả dẫn đầu truyền âm nói, "Lão tổ, người này chính là Trần Phàm và Trần Băng." Nàng muốn nhắc nhở lão giả, đừng quá sốc nổi, chọc giận hai người này, có thể toàn bộ Trịnh gia sẽ vì thế mà diệt vong. Lão giả kia có chút kinh ngạc nhìn Trần Phàm và Trần Băng, hắn không ngờ hai người lại trẻ như vậy. Lão giả này là một trong hai lão tổ có thực lực mạnh nhất của Trịnh gia, tên là Trịnh Bá Thiên, cảnh giới đạt đến hôn nguyên cảnh thất giai. Hắn mang theo nụ cười chắp tay với Trần Phàm và Trần Băng nói, "Hai vị, lão hủ có lễ rồi." Trần Phàm cũng mỉm cười gật đầu, sau đó gật đầu với Trịnh Chiêu Quân và Trịnh Thu Phong nói, "Hai vị, chúng ta lại gặp mặt rồi." Trần tiên bối. Trịnh Chiêu Quân và Trịnh Thu Phong đều chắp tay hành lễ nói. Trần Phàm gật đầu tiếp tục nói, "Chư vị, thú cưng của ta có chút nghịch ngợm, đến đây làm phiền, bây giờ ta sẽ mang nó về. Còn về tài nguyên mà đại bạch đã ăn, hắn không thể còn được, giống như Đại Bạch đã nói, đây là bọn họ tự nguyện cho nó ăn. Nghe Trần Phàm nói, tất cả mọi người trong Trịnh gia đều kinh ngạc không thôi. Vừa rồi bọn họ nhận được tin tức từ người cho Bạch Hổ ăn ở đây, nói có người muốn mang Bạch Hổ đi, bọn họ liền vội vàng đến, vẫn chưa tìm hiểu rõ tình hình. Cái này Bạch Hổ là của tiền bối ngài sao? Trịnh Chiêu Quân kinh ngạc hỏi. Trần Phàm gật đầu, không tiếp tục nói. Nhưng thấy Trần Phàm gật đầu, Trịnh Chiêu Quân đã 100% xác nhận, cộng thêm trước đó Trần Phàm đã đổi tin tức về truyền thừa Bạch Hổ từ chỗ bọn họ. Tiền bối, nó đã có được truyền thừa Bạch Hổ. Trịnh Chiêu Quân lại kinh ngạc hỏi, tuy là câu hỏi, nhưng nàng đã rất chắc chắn, con Bạch Hổ trước mắt này, chắc chắn đã có được truyền thừa Bạch Hổ. Không ngờ truyền thừa Bạch Hổ mà Trịnh gia đời đời muốn có được, lại bị người trước mắt dễ dàng có được như vậy. Trần Phàm tuy không nói gì, nhưng đã rất chắc chắn, con Bạch Hổ trước mắt này chắc chắn đã có được truyền thừa Bạch Hổ. Cái gì? Lời nói của Trịnh Chiêu Quân khiến những người Trịnh gia đi theo đều kinh ngạc không thôi. Khó trách uy thế của con Bạch Hổ này lại mạnh như vậy, hóa ra là đã có được truyền thừa Bạch Hổ. Sau đó bọn họ đều lộ ra vẻ mặt cay đắng, truyền thừa Bạch Hổ này là do bọn họ giao trả ra, mà con Bạch Hổ này cũng là do lão tổ của bọn họ lừa gạt mang về. Trước đó bọn họ căn bản không ngờ con Bạch Hổ này lại là thú cưng của Trần Phàm, vẫn luôn cho rằng là vật vô chủ, cho nên mới muốn giữ nó lại Bạch Hổ tinh vực. Kết quả bây giờ là công cốc, không những mất đi nhiều tài nguyên như vậy, bây giờ lại không thu được gì. Trần Phàm nhìn vẻ mặt khó coi của người Trịnh gia, mỉm cười nói, vậy chư vị, chúng ta không làm phiền nữa. Nói xong, liền cùng Trần Băng và Đại Bạch biến mất trong đại điện. Cho đến khi bóng dáng của Trần Phàm và họ biến mất, người Trịnh gia đều hồi lâu không thể hoàn hồn. Một lúc sau, một người trong số đó mới mở miệng nói, lão tổ, chúng ta cứ để bọn họ rời đi sao? Chúng ta nhất định phải đòi lại một lời giải thích, nếu không chúng ta chẳng phải đã mất oan nhiều tài nguyên như vậy sao? Đúng, không sai. Phần lớn người Trịnh gia đều ủng hộ việc đòi một lời giải thích, duy chỉ có Trịnh Chiêu Quân và Trịnh Thu Phong im lặng không nói gì, bọn họ đều đã chứng kiến thực lực của Trần Phàm và họ, đi đòi một lời giải thích thì có khác gì tìm đến cái chết. Lão tổ, Tam Tư, chúng ta đi đòi lời giải thích, khác nào tìm đến cái chết. Trịnh Chiêu Quân thận trọng khuyên giải. Trịnh Bá Thiên trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thôi đi, chuyện này vốn dĩ là ta đã lừa con Bạch Hổ kia về, tài nguyên bị mất sẽ khấu trừ từ chỗ ta. Không phải hắn không muốn đi đòi một lời giải thích, đòi lại tài nguyên, mà là hắn có thể cảm nhận sâu sắc được cảnh giới của Trần Phàm và Trần Băng, hai người đều như người bình thường, khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ, cũng chúc tổ quốc ngày càng tốt đẹp, ngày càng thịnh vượng. Chương 847 luyện hóa Hồng Mông Cựu Phẩm Khôi Lỗi. Chương 847 luyện hóa Hồng Mông Cựu Phẩm Khôi Lỗi. Trần Phàm dẫn Trần Băng và Đại Bạch trở về Tiên Linh Thành. Trần Phàm liền nói với Đại Bạch, chúng ta không lâu nữa sẽ rời khỏi nơi này, ngươi có gì muốn mang theo thì thu xếp cho tốt. Rời đi. Đại Bạch có chút không hiểu nhìn Trần Phàm. Rời đi tại sao phải thu xếp, dù sao cũng sẽ trở về mà. Trần Băng cười nói, rời đi rồi sẽ không trở về nữa. A. Đại Bạch hiển nhiên không ngờ, ý của rời đi là không trở về đây nữa. Nhưng sau đó nghĩ lại nói, không sao, đến lúc đó ta tự mình trở về là được, ta cũng chẳng có gì tốt để mang theo. Trần Phàm nhìn Đại Bạch ngốc nghếch trước mặt nói, ta nói là rời khỏi thế giới này, sau này có thể không trở về nữa. Đi đâu? Đại Bạch lại lần nữa mở miệng hỏi. Trần Phàm không kiên nhẫn đá một cước nó đi nói, bảo ngươi thu xếp thì thu xếp, đâu ra lắm lời vô nghĩa như vậy. Đại Bạch oan một tiếng kêu thảm thiết, bị Trần Phàm một cước đá về tổ của nó. Vài ngày sau, Trần Long và Lý Vân Như cùng nhau trở về. Hiện tại tu vi cảnh giới của Trần Long đã đạt đến Hỗn Nguyên cảnh lục giai, ngang bằng với tu vi của Trần Đông và những người khác, có thể thấy hắn tu luyện cũng coi như khắc khổ. Mà tu vi của Lý Vân Như cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, bởi vì nàng khởi đầu khá muộn, hơn nữa Trần Phàm cũng chưa từng cho nàng sử dụng Hồng Mông thánh thể, nên tu luyện tương đối chậm, đương nhiên đây chỉ là so với người Trần gia. Nhưng so với người khác, tốc độ này đã coi như nhanh rồi, dưới sự chồng chất tài nguyên của Trần gia, muốn tu luyện chậm cũng khó. Phương Băng Vi nhìn Trần Long và Lý Vân Như trở về, cười nói, xem ra chúng ta phải tìm một thời gian định đoạt chuyện của các ngươi. Trần Quốc Đào cũng tán thành gật đầu nói, đúng vậy, như vậy mới danh chính ngôn thuận. Trần Phàm cũng gật đầu nói, đợi đến viên cổ di tích, ta sẽ tổ chức cho các ngươi một hôn lễ long trọng. Lý Vân Như nghe lời Trần Phàm và mọi người nói, sắc mặt đều đỏ bừng không ít, tuy rằng mọi người đều biết chuyện của nàng và Trần Long, nhưng khi nói ra công khai, đặc biệt là trước mặt trưởng bối của Trần Long, nàng vẫn có chút không tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu không nói. Trần Long thì không sao cả nói, các ngươi làm chủ là được, ta đều được. Phương Băng Vi cũng nhận ra sự e thẹn của Lý Vân Như, tiến lên nói, nha đầu ngươi, còn e thẹn gì? Lý Vân Như đỏ mặt kêu lên, bà. Phương Băng Vi cười tiếp tục trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho Tiểu Long? Không, có. Lý Vân Như vội vàng xua tay nói xong, còn dùng ánh mắt liếc nhìn Trần Long một cái. Phương Băng Vi nụ cười càng tươi, được rồi, không trêu chọc ngươi nữa, các ngươi cũng đi thu xếp chuẩn bị một chút, mang theo những thứ cần mang, chúng ta sẽ đi viễn cổ di tích sinh sống. Viễn cổ di tích? Trần Long và Lý Vân Như đã lần thứ hai nghe thấy từ này. Đó là nơi nào? Trần Phàm cười nói, một thế giới rộng lớn hơn, thế giới vạn giới san sát, đợi đến nơi các ngươi sẽ biết. Trần Phàm chỉ nói đơn giản một chút, không nói nhiều. Nhưng điều này lại khiến Trần Long và Lý Vân Như càng thêm tò mò. Họ biết Trần Phàm chắc chắn sẽ không nói, nên liền quấn lấy Phương Băng Vi và Trần Quốc Đào, bảo họ kể chuyện về viễn cổ di tích. Phương Băng Vi và Trần Quốc Đào tự nhiên là vui lòng, nên họ liền bắt đầu kể chuyện viễn cổ di tích cho Trần Long và Lý Vân Như nghe. Trần Long và Lý Vân Như nghe say sưa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kinh ngạc. Vài ngày sau, Trần Như và Văn Văn, Thinh Tinh cũng cùng nhau trở về. Sau khi các nàng trở về, Phương Băng Vi và Trần Quốc Đào lại lần nữa kể cho các nàng nghe chuyện về viễn cổ di tích. Và đồng thời, bên Mộ Dung Vân Hải cũng phái người đến truyền tin, bên Mộ Dung gia tộc có một số người nguyện ý đi theo họ đến viễn cổ di tích, cũng có một số người đã quen sống ở đây, không muốn rời đi. Đến lúc đó Mộ Dung Vân Hải sẽ dẫn những người nguyện ý đi đến viễn cổ di tích đến hội họp với Trần Phạm và mọi người. Còn lại là chờ đợi Trần Gia Hách trở về, sau đó có thể xuất phát. Liên tiếp chờ đợi hơn 20 ngày, Trần Gia Hách cuối cùng cũng trở về. Sau khi nói rõ tình hình với Trần Gia Hách, sau đó nghỉ ngơi vài ngày, Trần Phạm liền dẫn họ đến viễn cổ di tích. Bởi vì lần này số người muốn đi thật sự không ít, cộng thêm gia tộc của Đại Bạch, Trần Phạm đã phải dùng đến mấy chục chiếc thung lũng thời không mới vận chuyển tất cả mọi người đến viễn cổ di tích. Khi Trần Phạm và mọi người dẫn tất cả mọi người đặt chân lên tổ tinh, từng người đều phát ra tiếng kinh ngạc tán thán. Trên đường đi là tiếng oa oa không ngừng. Ma Kim Béo, Mộ Dung Tuyết Tuyết và Mộ Dung Hạo Thiên cũng nhận được tin Trần Phạm và mọi người trở về, đều đội vàng chạy về. Trần Phạm gặp Kim Béo và Mộ Dung Tuyết Tuyết liền mở miệng hỏi: "Thế nào, hai tháng nay không xảy ra chuyện gì chứ?" Mộ Dung Tuyết Tuyết lắc đầu nói: "Không có, mọi thứ bình thường." Nghe xong, Trần Phạm an tâm gật đầu, hắn vì sao phải vội vàng trở về như vậy, chính là sợ bên tổ tinh xảy ra vấn đề. Tiếp theo, Kim Béo và mọi người liền bắt đầu sắp xếp chỗ ở và các vấn đề khác cho những người Trần Phạm mang đến, những chuyện nhỏ này không cần Trần Phạm phải ra tay nhiều. Trần Phạm ở tổ tinh cùng gia đình dạo chơi vài ngày sau, liền để họ tự sắp xếp. Hắn lại bắt đầu luyện hóa khôi lỗi, hiện tại những khôi lỗi này thật sự quá ít. Trong những ngày tiếp theo, Trần Phạm ngoài việc luyện hóa khôi lỗi ra, thỉnh thoảng cũng sẽ ở bên gia đình. Mà tổ tinh cũng đang phát triển với tốc độ cao, Kim Béo thỉnh thoảng sẽ ra ngoài mang về một số nô lệ để bổ sung vấn đề thiếu hụt dân số của tổ tinh. Trần Băng, vợ chồng Trần Đông, vợ chồng Trần Bình và người của Mộ Dung gia tộc cũng ném thân vào nhiệm vụ xây dựng tổ tinh. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã trăm năm trôi qua. Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm có thể rất dài, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, cũng chỉ là chớp mắt mà thôi, đặc biệt là người có tu vi càng cao, thời gian này càng ngắn. Trong trăm năm này, Trần Phạm lại luyện hóa không ít khối lỗi, có khoảng 50 mấy cái. Nhưng 50 mấy cái khối lỗi này phân bố trên 6 tổ tinh, hiển nhiên vẫn không đủ. Trần Phạm không thể không tiếp tục luyện hóa khối lỗi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong khi Trần Phạm luyện hóa khối lỗi, thoáng cái lại 300 năm nữa trôi qua. Lần này, Trần Phạm đã luyện hóa 110 cái khối lỗi, phân tán ra cũng tạm đủ dùng. Có thể chăm sóc mọi ngóc ngách của 6 hành tinh, cộng thêm sự hỗ trợ của phù lục và trận pháp, cũng có thể thu hút đầu tư từ bên ngoài. Về chuyện thu hút đầu tư, việc này giao cho Kim Béo hoàn thành, dù sao hắn chỉ cần đảm bảo an toàn cho tổ tinh, những chuyện khác hắn sẽ không can thiệp nhiều. Mà Kim Béo cũng bắt đầu phát đi tin tức tổ tinh có thể bắt đầu nhập cư, sau đó có rất nhiều thế giới bắt đầu liên hệ với Kim Béo. Kim Béo cũng bắt đầu bận rộn, may mắn là hắn có 10 vị hiền nội trợ giúp, nếu không hắn thật sự có thể bận đến choáng váng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Chương 848 bế quan, đạo tổ cảnh lục giai chương 848 bế quan, đạo tổ cảnh lục giai sau khi liên lạc với Kim Béo, rất nhiều thế giới bày tỏ ý muốn mua một mảnh đất để làm cứ điểm. Nhưng tất cả đều bị Kim Béo từ chối, tuy rằng những thế giới đó ra giá rất cao, nhưng đều bị Kim Béo cự tuyệt. Bởi vì ý của Trần Phàm truyền đặt cho hắn là đất này chỉ cho thuê không bán, thuê bao lâu cũng được, tiền thuê thấp một chút cũng được, chính là không bán. Tuy nhiên, dù không bán, cũng có rất nhiều thế giới muốn thuê một mảnh đất trên tổ tinh để xây dựng thành trì. Dù sao cũng có thể dự đoán được, về sau tổ tinh này chắc chắn sẽ trở thành nơi phồn hoa nhất trong viễn cổ di tích, nếu bây giờ không thuê, sau này giá đất có thể không ngừng tăng lên, đến lúc đó sẽ tốn nhiều linh thạch hơn. Ngay cả thập đại thế giới cũng liên tục liên hệ với Kim Béo, muốn thuê một mảnh đất lớn để xây dựng. Kim Béo đều cho thuê những nơi chưa xây dựng thành trì, dù sao thì bất kể bọn họ nhìn chúng chỗ nào, đều có thể thuê, chỉ là giá cả khác nhau mà thôi. Ví dụ như nơi linh khí nồng đậm, giá chắc chắn sẽ cao hơn nhiều, linh khí thấp một chút, giá lại sẽ rẻ hơn một chút. Sau vài năm nỗ lực của Kim Béo và những người khác, về cơ bản tất cả các thế giới đều đã thuê đất từ tổ tinh số 1 đến tổ tinh số 5, bắt đầu xây dựng cứ điểm thành trì của thế giới mình. Còn một số tán tu thì sẽ không chọn thuê đất, ánh mắt của bọn họ đặt vào những thành trì đã xây dựng xong, thuê một căn nhà hoặc một gian cửa hàng, tiến hành buôn bán của chính mình. Tổ tinh lập tức trở nên phồn hoa náo nhiệt. Đương nhiên, người đông thì ma sát chắc chắn sẽ nhiều, ban đầu có vài người còn ỷ vào tu vi cao của mình, tưởng rằng có thể chèn ép những người tu vi thấp hơn, nhưng chỉ cần có kẻ gây rối, bất kể người tu vi cao đến đâu, cũng sẽ có người ra mặt chấn áp. Thậm chí có người đạo tổ cảnh ngũ giai gây rối, cũng bị chấn áp, sau đó rất ít người dám gây rối nữa. Và rất nhiều người trong các thế giới lúc này mới phát hiện ra, trong tổ tinh lại có hàng chục cường giả đạo tổ cảnh. Mà những cường giả đạo tổ cảnh này tu vi đều còn rất cao, ít nhất là đạo tổ cảnh thất giai đến bát giai, nếu không thì người đạo tổ cảnh ngũ giai cũng sẽ không nhanh chóng bị trấn áp như vậy. Phát hiện này cũng khiến rất nhiều người trong các thế giới vô cùng kinh ngạc, bọn họ không thể ngờ rằng, trong tổ tinh lại còn ẩn giấu một lực lượng tu sĩ mạnh mẽ đến vậy. Nếu lúc trước Trần Phàm dẫn dắt nhiều cường giả đạo tổ cảnh như vậy ra chiến đấu với cái gọi là quân liên minh, e rằng quân liên minh sẽ không còn một ai sống sót. Xem ra, lúc trước Trần Phàm còn coi như đã lưu thủ. Điều này cũng khiến những người từng vây công Trần Phạm trước đây may mắn không thôi, thầm cảm kích. Nếu để bọn họ biết, những con rối này đều là do bọn họ bồi thường cho Trần Phạm trước đây không hề có những con rối như vậy, không biết bọn họ còn có cảm kích Trần Phạm hay không. Trần Phạm lúc trước nếu có nhiều con rối như vậy, đã sớm dẫn dắt bọn chúng giết chết cái gọi là quân liên minh không còn một mảnh giáp. Sau khi mọi thứ vận hành theo quỹ đạo bình thường, Trần Phạm cũng nói lời giữ lời, tổ chức một hôn lễ long trọng cho Trần Long và Lý Vân Như, khiến hai người chính thức trở thành vợ chồng. Sau khi mọi thứ vận hành bình thường, Trần Phạm lại bắt đầu bế quan, điều hắn biết là tất cả lực lượng bên ngoài đều không bằng bản thân mạnh mẽ. Vì vậy hắn phải nhanh chóng nâng cao tu vi, cho dù không đạt đến đạo tổ cảnh thất bát giai, ít nhất cũng phải có trình độ ngũ giai. Như vậy, ngay cả khi siêu cường giả như đạo tổ cảnh đại viên mang đến, hắn không sử dụng phù lục pháp bảo, cũng có một sức chiến đấu. Và khi Trần Phàm bắt đầu bế quan, Trần Băng và những người khác cũng đều tự mình đi bế quan, bọn họ không thể chỉ sống dưới sự che chở của đại ca, cũng phải gánh vác áp lực cho đại ca, chỉ là hiện tại cảnh giới tu vi của bọn họ quá thấp, nên mới không giúp được đại ca. Trong một thời gian, đa số người nhà họ Trần đều đã nhận tài nguyên để bế quan. Chỉ có nha đầu Trần như này tính tình hoang dã, chỉ biết chơi bời, bế quan không lâu, chỉ cần có chút đột phá nhỏ, sẽ xuất quan chơi vài năm, sau đó lại bế quan. Và tổ tinh dưới sự giúp đỡ của Kim Béo và 10 vị mỹ tiểu thê của hắn, lại có Trần Quốc Đào và Phương Băng Vi, Mộ Dung Vân Hải và những người khác giám sát, có thể nói là phát triển nhanh chóng. Chỉ trong nghìn năm, tổ tinh đã trở lại thành khu vực trung tâm của viễn cổ di tích, sự phồn hoa đã không thua kém cứ điểm của thập đại thế giới, thậm chí còn hơn thế. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua 15.000 năm, 15.000 năm này, đối với viễn cổ di tích mà nói, có thể không phải là thời gian dài. Nhưng sự phát triển của tổ tinh có thể nói là chưa từng có, 6 hành tinh hiện tại, ngoại trừ tổ tinh. Tổ tinh số 1 đến tổ tinh số 5 đều vô cùng lớn mạnh, tuy rằng không thể nói là đông đúc, nhưng cũng có thể thấy người qua lại tấp nập, trên không trung không ít người bay lượn. Nhiều năm trôi qua, Trần gia trong viễn cổ di tích cũng coi như nổi danh, mọi người đều biết tổ tinh là của Trần gia. Ngay cả thập đại thế giới, trước mặt tổ tinh cũng phải nể ba phần. Và Trần Phàm cũng trong 15.000 năm này liên tục đột phá, dưới sự hỗ trợ của tài nguyên vô hạn, tu vi của hắn là một ngày nghìn giảm, nội đạo có trả nội đạo, tu vi không đủ có các loại linh thảo linh dược và đan dược, càng có nhiều linh mạch cung cấp cho hắn hấp thu vô hạn. Trong những điều kiện thuận lợi này, hắn cũng cuối cùng đã từ đạo tổ cảnh nhất giai đạt đến đạo tổ cảnh lục giai. Với cảnh giới hiện tại của hắn, cộng thêm hồng mông thánh thể và các loại thần thông, cho dù là siêu cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, cũng có một sức chiến đấu. Hắn xuất quan sau đó, lập tức tìm hiểu sự phát triển của tổ tinh, biết được tổ tinh phát triển rất tốt, hắn cũng không tiếp tục chỉ trỏ. Sau khi biết Trần Băng và những người khác đều bế quan tu luyện, Trần Phàm cũng từng người kiểm tra tình hình hiện tại của Trần Băng và những người khác. Với tài nguyên dồi dào, tốc độ tu luyện của Trần Băng và những người khác cũng rất nhanh. Hiện tại Trần Băng đã là thiên đạo cảnh bát giai, đang trong giai đoạn xung kích thiên đạo cảnh cửu giai. Trần Đông, Trần Bình phu phụ cũng đã đạt đến trình độ thiên đạo cảnh tam giai. Trần Long cũng đã đến thiên đạo cảnh tam giai, đang xung kích thiên đạo cảnh tứ giai. Trần Gia Hách cũng đã có thực lực thiên đạo cảnh nhất giai. Trần Văn Văn và Trần Tinh Tinh những năm này không còn đi chơi bời với nha đầu Trần Như, thực lực đã có hôn nguyên cảnh bát giai. Chỉ có nha đầu Lý Vân Như này chỉ biết chơi bời, đến bây giờ cũng chỉ có hôn nguyên cảnh nhất giai, vừa mới đột phá hôn nguyên cảnh, lại không biết chạy đi đâu chơi rồi. Ngay cả Lý Vân Như hiện tại cũng đã có thực lực hôn nguyên cảnh nhất giai. Trần Phàm cũng lười quản nàng, dù sao hiện tại nàng trong tay có rất nhiều phụ lục bảo mệnh, ngoài ra còn sắp xếp 2 con rối hồng mông cựu phẩm bảo vệ nàng, như vậy mà nói, chỉ cần nàng không tự tìm chết, an toàn là không có vấn đề gì. Còn Trần Quốc Đào phu phụ, tuy rằng không tu luyện nhiều, nhưng nhờ có hồng mông thánh thể, dù không tu luyện nhiều, cũng có trình độ tiên đế cảnh. Trần Phàm xuất quan sau đó, cả ngày đều ở bên cạnh cha mẹ mình hoặc Mộ Dung Tuyết Tuyết, bọn họ từ thành này của tổ tinh đi dạo thành kia. Trần Phàm hiện tại, cho dù không lấy ra tài nguyên trong tay hắn, chỉ riêng tài nguyên tổ tinh kiếm được, cũng là nguồn cung không ngừng, đủ cho tất cả mọi người trong Trần gia tu luyện chi tiêu, thậm chí còn có dư. Chương 849 sơ hiện yêu ma, chương 849 sơ hiện yêu ma. Tuy nhiên, linh thạch dù nhiều, nhưng tài nguyên tu luyện cao cấp có thể mua được lại không nhiều. Dù sao thì tài nguyên tu luyện càng cao cấp càng hiếm. Mà hiện nay, người của Trần gia vẫn giữ nguyên quy tắc, tu vi càng cao, tài nguyên nhận được càng nhiều. Đồng thời, nộp những tài nguyên không dùng đến cho gia tộc cũng có thể đổi lấy điểm tích lũy tương ứng, điểm tích lũy cũng có thể dùng để đổi lấy tài nguyên. Trong những ngày tiếp theo, Trần Phàm lúc rảnh rỗi thì tu luyện, luyện hóa khôi lỗi và pháp bảo. Dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm, mà Trần Băng và những người khác cũng tiếp tục bế quan, tu vi ổn định thăng tiến. Đương nhiên, không thể thiếu việc cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết tạo ra hài tử, hiện tại nhân khẩu Trần gia chưa thể coi là hưng vượng. Trần Phàm còn đang nghĩ, có lẽ cũng nên tìm một bạn lữ cho Trần gia Hách, để hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm làm hưng thịnh nhân khẩu gia tộc. Cứ như vậy lại trải qua 3 năm, tu vi của Trần Phàm cũng đã thăng lên đạo tổ cảnh bát giai. Lần này hắn cũng không dốc toàn lực bế quan, tu vi cũng thăng tiến rất nhanh, hơn nữa những năm qua, hắn cũng luyện hóa không ít khôi lỗi và pháp bảo. Chỉ riêng khôi lỗi đã có 2000 cái. Những khôi lỗi hồng mông cựu phẩm này, tu vi tương đương với thực lực đạo tổ cảnh bát giai. Hơn nữa, cùng với tu vi của Trần Phàm thăng tiến, việc luyện hóa những khôi lỗi hồng mông cựu phẩm và cực phẩm hồng mông chí bảo này cũng càng nhanh hơn. Trước đây luyện hóa một khôi lỗi và pháp bảo có thể mất 3 năm, giờ đây không cần đến 1 năm là có thể luyện hóa xong một khôi lỗi và pháp bảo. Mà tu vi của Trần Băng cũng đã đột phá đến đại đạo cảnh lục giai. Trần Đông, Trần Bình phu phụ cũng lần lượt đạt tới đại đạo cảnh nhất giai. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng đột phá đến đại đạo cảnh tam giai. Trần Long đạt đến đại đạo cảnh nhị giai, cách Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng không xa. Chủ yếu là Mộ Dung Tuyết Tuyết thường xuyên phải xử lý công việc trên tổ tinh, làm chậm trễ không ít thời gian. Trần Phàm có thể làm một trưởng quỹ buông tay, nhưng với tư cách là nữ nhân của Trần Phàm, nàng có chút không yên lòng, thường xuyên đi khắp nơi thị sát, không phải nói nàng không tin Kim Bản Tử, mà là Trần Phàm đã làm trưởng quỹ buông tay, nàng với tư cách là nữ nhân của Trần Phàm, đương nhiên phải tốn nhiều tâm sức hơn một chút, điều này cũng không sai. Mà Kim Bản Tử là người bận rộn nhất, hiện nay tu vi cũng chỉ là tiên đế cảnh, tuy hắn cũng có hồng mông thánh thể, nhưng chí hướng của hắn không ở đây, cho nên tu vi đều thuận theo tự nhiên. Mà các đại thế giới cũng vô cùng yên bình. Đối với Trần Phàm và tổ tinh, những thế giới đó đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào, thật sự là sức mạnh mà tổ tinh bộc phát ra quá mức cường đại. Hiện nay mọi người đều biết tổ tinh có hơn 100 vị cường giả đạo tổ cảnh bát giai, cho dù là tất cả cường giả đạo tổ cảnh bát giai của thập đại thế giới cộng lại cũng không bằng tổ tinh. Nếu còn có ý đồ bất chính với tổ tinh, chẳng phải là tìm chết sao? Hơn nữa các đại thế giới còn phải định nọ tổ tinh, bởi vì tổ tinh ẩn ẩn có xu hướng trở thành thế lực cường đại nhất trong viễn cổ di tích, đó là thế lực vượt trên thập đại thế giới. Tuy hiện tại trong tổ tinh không có đạo tổ cảnh cửu giai, thậm chí là siêu cường giả đại viên mãn, nhưng ai dám đảm bảo tổ tinh không có ẩn giấu hay sao? Trần Phàm đang vô cùng nhàn nhã thưởng trà và các loại linh quả ngon miệng trong đình hóng mát tại biệt thự của mình, bên cạnh còn có Mộ Dung Tuyết Tuyết, mỹ nhân kiểu diễm bầu bạn, sao lại không vui chứ? Trần Phàm thật lòng hy vọng sau này cứ như vậy mà sống, không có bất kỳ tranh đấu nào, sống một cuộc sống bình yên và xa hoa, thật tốt biết bao. Tuy nhiên, sự việc thường không như ý hắn. Hôm nay, đột nhiên một tin tức chấn động từ vạn yêu giới truyền đến toàn bộ viễn cổ di tích, sau đó lại từ viễn cổ di tích truyền đến toàn bộ đại thiên thế giới. Đó chính là vạn yêu giới xuất hiện yêu ma. Hiện nay vạn yêu giới đã hoàn toàn luân hãm, ngay cả kim sĩ yêu hoàng cũng bị yêu ma mê hoặc tâm trí. Số lượng yêu tộc thoát khỏi vạn yêu giới ít ỏi vô cùng. Nói đến yêu ma này, có lẽ là kẻ địch cường đại nhất của toàn bộ đại thiên thế giới. Yêu ma sinh ra như thế nào, cho đến nay vẫn còn nhiều lời đồn đoán. Có người nói đây là do ma tộc biến dị mà thành, nhưng ma tộc lại chưa bao giờ thừa nhận. Cũng có người nói đây là do các tu sĩ đã chết diễn biến mà thành. Loại thuyết cuối cùng là những yêu ma này đều do các loại tham niệm và tâm ma cấu thành. Mà loại thuyết này cũng là được mọi người công nhận nhất. Bởi vì những yêu ma này có khả năng mê hoặc lòng người cực mạnh, một khi bản thân không kiềm chế được tham niệm thì sẽ luôn làm khôi lỗi của chúng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cứ lấy Kim Si yêu hoàng của vạn yêu giới làm ví dụ, rõ ràng là một siêu cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, nhưng lại luôn làm khôi lỗi của yêu ma, có thể thấy được sự lợi hại của yêu ma. Các thế giới nghe được tin tức này xong, đều trở nên hỗn loạn, bởi vì từ thời viễn cổ đã từng xuất hiện yêu ma tác loạn. Khi đó có rất nhiều thế giới đã luân hãm, cuối cùng toàn bộ thế giới đều trở thành thiên đường của yêu ma, tu sĩ phải trốn đông trốn tây, bình dân bách tính càng luân làm khẩu thực của yêu ma. Khi đó rất nhiều đại năng đều đã chết tử, cuối cùng mới phong ấn yêu ma vào một thế giới, không ngờ, vạn yêu giới lại xuất hiện yêu ma. Hơn nữa yêu ma này cực kỳ giỏi ẩn nấp, hiện tại nói không chừng những tu sĩ vạn yêu giới thoát ra ngoài kia trên người đã ẩn giấu yêu ma. Khiến cho hiện tại toàn bộ viễn cổ di tích đều lòng người hoang mang, rất nhiều thế giới đã bắt đầu phong tỏa thông đạo không gian, ngăn chặn yêu ma xâm nhập thế giới của họ. Nhưng muốn phong tỏa hoàn toàn là điều không thể, chỉ có thể dùng cấm chế hoặc trận pháp để phong ấn chúng. Đặc biệt là một số cấm chế và trận pháp hữu ích đối với lực lượng linh hồn, đối với những yêu ma này chính là khắc tinh. Nhưng những người biết loại cấm chế và trận pháp này vốn đã ít mà đẳng cấp cũng không cao, cho nên chỉ có thể lấy số lượng để bù đắp chất lượng. Bố trí từng lớp cấm chế và trận pháp trong thông đạo không gian. Khi tin tức truyền đến tổ tinh, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Kim Bản Tử, Trần Quốc Đào phu phụ và mọi người trong Trần gia liền tìm đến Trần Phàm. "Phàm ca, chuyện yêu ma ngươi cũng đã nghe nói rồi chứ?" Kim Bản Tử không kiềm được tính nết, là người đầu tiên mở miệng hỏi. Trần Phàm gật đầu nói, "Ừm, ta biết rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Ta nghe nói ngay cả yêu hoàng đạo tổ cảnh đại viên mãn của vạn yêu giới cũng đã luân hãm rồi." Kim Bản Tử hỏi với vẻ lo lắng, hắn không ngờ, chúng ta mới đến viễn cổ di tích chưa bao lâu, lại gặp phải chuyện như vậy, về truyền thuyết yêu ma, hắn cũng mới nghe gần đây. Nghe càng nhiều, hắn càng thêm lo lắng, sợ có yêu ma trà trộn vào tổ tinh, đến lúc đó tổ tinh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mộ Dung Tuyết Tuyết và mọi người trong Trần gia cũng lộ vẻ lo lắng. Trần Phàm nhìn mọi người nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, lát nữa, ta sẽ sắp xếp người đi bố trí trận pháp, có thể đảm bảo tổ tinh sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bây giờ các ngươi phải làm một việc, để đề phòng vạn nhất, đó là tổ tinh từ bây giờ trở đi chỉ có thể ra không thể vào, các ngươi mau đi sắp xếp một chút. Kim Bản Tử và mọi người trong Trần gia nghe xong, cũng gật đầu lập tức đi sắp xếp. Không phải nói Trần Phàm sợ yêu ma này, chủ yếu là Trần Phàm không muốn tổ tinh bị yêu ma này phá hoại, cũng không muốn tổ tinh trở thành chiến trường, mới sắp xếp như vậy. Chương 850 yêu ma xâm lấn di tích viễn cổ, chương 850 yêu ma xâm lấn di tích viễn cổ. Đợi Kim Bản Tử và mọi người trong Trần gia rời đi, Trần Phàm lại từ trong không gian của mình phóng ra thêm 1000 con khôi lỗi hồng mông cửu phẩm. Hắn liền lấy ra vô số trận bàn, ít nhất cũng phải có vài triệu cái. Trận bàn mà hắn lấy ra lần này là Tịch Diệt Đoạn Hồn trận Hồng Mông cửu phẩm, chuyên dùng để diệt sát hồn phách. Nghĩ rằng có trận pháp như vậy tồn tại, những yêu ma kia cũng không thể dễ dàng tiến vào. Suy nghĩ một lát, Trần Phàm lại cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, sau đó lại lấy ra một lượng lớn trận pháp phòng ngự, trận pháp tấn công và trận pháp phụ trợ, những trận pháp này đều là trận pháp Hồng Mông cửu phẩm. Hơn nữa, Trần Phàm cảm thấy một tầng chưa đủ an toàn, có thể nói là đã sắp xếp cho 6 tổ tinh từng tầng trận pháp, ít nhất cũng có hơn ngàn tầng trận pháp bảo vệ. Chưa hết, Trần Phàm tiếp tục đặt một mạch thần hồng mông cực phẩm vào mỗi tầng trận pháp làm nguồn năng lượng, đảm bảo năng lượng của trận pháp đủ đầy, sẽ không bị tê liệt do năng lượng tiêu hao quá nhiều. Sau khi hoàn thành những việc này, Trần Phàm lại lấy tất cả khôi lỗi trong không gian của mình ra, vẫn là nhét một vạn mạch thần hồng mông cực phẩm vào mỗi khe năng lượng của từng khôi lỗi. Hắn lại đưa cho mỗi khôi lỗi 1 triệu phụ lục tấn công hồng mông cực phẩm, 1 triệu phụ lục phòng ngự hồng mông cực phẩm. Chưa xong, hắn còn trang bị cho mỗi khôi lỗi 10 kiện chí bảo hồng mông cực phẩm loại tấn công, 10 kiện chí bảo hồng mông cực phẩm loại phòng ngự, cộng thêm 5 kiện chí bảo hồng mông cực phẩm loại phụ trợ. Có thể nói là đã vũ trang đến tận răng cho hơn 2000 khôi lỗi, tiếp theo, bất kể xảy ra đại chiến đến gì, đại quân khôi lỗi của hắn đều có sức mạnh để chiến đấu. Sau khi để những khôi lỗi này phân tán đến 6 hành tinh, Trần Phàm lại gọi mọi người trong Trần gia và Kim Bản Tử đến. Tình hình lần này đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho người nhà, Trần Phàm vẫn đưa cho người nhà 1 triệu phụ lục tấn công hồng mông cửu phẩm, 1 triệu phù lục phòng ngự hồng mông cửu phẩm, 1 triệu phù lục phụ trợ hồng mông cửu phẩm. Về phần pháp bảo, cũng cho không ít, để họ tự mình luyện hóa. Có những thứ này, an toàn của người nhà cũng coi như được đảm bảo. So với sự chuẩn bị của Trần Phàm bên này, sự chuẩn bị của các thế giới khác cũng rất đầy đủ, nhưng so với bên tổ tinh thì có thể nói là tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn không có bất kỳ sự so sánh nào. Nhiều cứ điểm của các thế giới cũng bắt đầu phong tỏa, chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Điều này cũng khiến các tu sĩ còn ở bên ngoài lo lắng bất an. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết rằng phòng ngự của tổ tinh mạnh hơn so với phòng ngự của các cứ điểm khác, cho nên có rất nhiều người đều đến tổ tinh, hy vọng có thể tiến vào tổ tinh. Nhưng Trần Phàm không phải là loại người thánh mẫu tràn lan, tất cả đều bị từ chối. Ai biết được những người tiến vào bây giờ có phải là những người bị yêu ma mê hoặc hay không? Nếu thực sự có một người trà trộn vào, đối với tổ tinh mà nói, đó sẽ là một tai họa. Điều này cũng khiến một số người chửi bới tổ tinh cũng ngớt, nhưng Trần Phàm và những người khác đều lười để ý, mặc kệ họ chửi bới, mình cũng sẽ không mất một miếng thịt nào. Còn những tu sĩ ban đầu ở tổ tinh đều vô cùng may mắn, may mà mình ở trong tổ tinh rồi, nếu không thì mình cũng giống như những tu sĩ bên ngoài kia, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Tin tức xấu cũng nhanh chóng truyền ra, một cứ điểm của thế lực tam đẳng bị yêu ma tấn công, các tu sĩ trong cứ điểm kẻ thì chạy trốn, kẻ thì chết, số tu sĩ bị mê hoặc cũng không ít. Các tu sĩ trốn thoát được đều đổ xô đến các cứ điểm khác hy vọng có thể được các cứ điểm khác thu nhận. Nhưng cứ điểm nào dám thu nhận tu sĩ thoát ra từ tay yêu ma, nói không chừng trong đó có người bị yêu ma mê hoặc. Nếu thực sự thu nhận người bị yêu ma mê hoặc vào cứ điểm, đến lúc đó sẽ giống như cứ điểm trước đó, trực tiếp bị hủy diệt. Và theo thời gian trôi đi, ngày càng nhiều cứ điểm xuất hiện yêu ma, trong nhất thời, rất nhiều cứ điểm đều đại loạn. Và khi nhiều cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng, các tu sĩ trốn thoát cũng đội vã đến các cứ điểm khác hy vọng có thể được các cứ điểm khác thu nhận. Tuy nhiên, ai dám mạo hiểm thu nhận những tu sĩ thoát ra từ tay yêu ma? Bên ngoài tổ tinh cũng có rất nhiều tu sĩ từ các cứ điểm khác chạy đến, còn muốn tiến vào tổ tinh để tránh yêu ma. Nhưng Kim Bản Tử và những người khác đều nhận được dặn dò của Trần Phàm, bất kể là ai, cũng không được phép tiến vào tổ tinh. Bây giờ không phải là lúc thánh mẫu tràn lan. Đồng thời, Trần Phàm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể toàn bộ viễn cổ di tích đều sẽ tiêu đời, hắn quyết định tự mình đi ra xem những yêu ma kia rốt cuộc trông như thế nào. Không phải Trần Phàm tự đại, mà là trong tay hắn có nhiều át chủ bài, không quá sợ hãi cái gọi là yêu ma kia. Trần Phàm trực tiếp dẫn theo hơn 10 khôi lỗi dùng hư không thuần di ra khỏi tổ tinh. Sau đó cơi thời không toi đến một cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng. Cứ điểm này trước đây là một cứ điểm tên là Thanh Việt Giới. Thanh Việt Giới này chỉ là một cứ điểm tam lưu, cứ điểm của Thanh Việt Giới trông gần giống với cứ điểm cổ trùng giới mà Trần Phàm đã thấy trước đây. Sau khi Trần Phàm và bọn họ đến đây, phát hiện toàn bộ hành tinh trông không có gì khác biệt. Nhưng khi Trần Phàm dùng thần thức thăm dò, hắn nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường. Bề mặt toàn bộ hành tinh trông không có gì khác biệt, nhưng các thành phố trên hành tinh lúc này lại rất hỗn loạn. Một đám lớn tu sĩ đều như những cái xác không hồn lang thang trong thành phố, đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Đồng thời, thần thức của Trần Phàm cũng thăm dò được trong một tòa kiến trúc, lại có hai bóng đen. Hai bóng đen này như không có hình dạng, lúc thì thành hình người, lúc thì thành hình yêu thú, lúc lại biến thành hình chim bay. Hình dạng của nó biến đổi liên tục, hoàn toàn không có một hình dáng cố định nào, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một hình thái khác. Mặc dù hai yêu ma này trông không có hình dáng cố định, nhưng thực lực của chúng đều không yếu, cả hai đều có thực lực đạo tổ cảnh bát giai. Khi Trần Phàm dùng thần thức thăm dò, hai yêu ma này hiển nhiên cũng phát hiện ra thần thức của Trần Phàm. Chúng lập tức ngừng biến đổi hình thái, cuối cùng trở thành hình người, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại lạnh lùng nhìn về phía Trần Phàm, phát ra tiếng cười lạnh ca ca. Tiếp đó, những tu sĩ vốn đang lang thang trong thành phố, từng người một như nhận được mệnh lệnh nào đó, nhao nhao lao ra khỏi thành phố, rồi lao ra khỏi hành tinh, xông về phía Trần Phàm. Ánh mắt vốn vô thần, giờ đây trở nên đỏ lòm vô cùng, giống như Trần Phàm là kẻ thù của họ vậy. Nhìn những tu sĩ xông tới, Trần Phàm không hề hoảng loạn, bởi vì trong số những tu sĩ xông tới này, không có ai là đạo tổ cảnh, đối với hắn và các khôi lỗi mà nói, đây chính là sự tồn tại như kiến hôi. Hắn hiện tại cũng không định sử dụng phù lục gì. Hắn muốn xem yêu ma này rốt cuộc có năng lực gì, có thể khiến Kim Sĩ yêu hoàng đạo tổ cảnh đại viên mãn cũng phải sa đoạn. Đó chính là nhân vật đỉnh cao nhất của đại thiên thế giới. Chương 851 yêu ma năng lực. Chương 851 yêu ma năng lực. Ngay cả người mạnh nhất cũng trở thành con rối của yêu ma, có thể thấy năng lực của yêu ma này vô cùng kỳ dị. Nhìn những tu sĩ đang xuống tới, Trần Phàm ra lệnh cho đám khôi lỗi, tốc chiến tốc thắng. 15 khôi lỗi đều gật đầu, tuân lệnh. Sau đó, chúng thi triển thần thông chi lực, tiêu diệt những tu sĩ đang xông tới như chém dưa thái rau. Những tu sĩ này đối với Trần Phàm và đám khôi lỗi mà nói, căn bản không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Mặc dù số lượng tu sĩ xông ra có đến mấy chục vạn, nhưng cũng vô dụng, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là hư vô. Tuy những tu sĩ này cũng có thể tung ra các loại thần thông pháp thuật và pháp bảo để tấn công Trần Phàm và đám khôi lỗi, nhưng những thần thông pháp thuật và pháp bảo này, trước khi kịp tiến vào phạm vi ngàn mét quanh Trần Phàm và đám khôi lỗi, đều đã bị chặn lại, không thể tiến thêm một tấc. Nhìn những tu sĩ vẫn không ngừng xông ra, Trần Phàm bất lực lắc đầu. Những tu sĩ này đều đã bị đoạt thần trí, thần hồn đã bị yêu ma thôn phệ, giờ đây như những người chết sống. Hãy để ta giải thoát cho các ngươi. Trần Phàm khẽ thì thầm. Hắn hai tay vung đẩy, một tay thi triển thần thông trưởng trung thế giới, một tay thi triển càn khôn điên đảo. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay khổng lồ vô biên mang theo uy thế vô song, hung hăng áp xuống cứ điểm nơi những tu sĩ vẫn không ngừng xông ra. Trên đường đi, tất cả tu sĩ đều bị bàn tay khổng lồ này nghiền nát thành bột mịn. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy vạn tu sĩ biến mất không dấu vết, khu vực đó lập tức trống ra một khoảng lớn. Tuy nhiên, những tu sĩ này như thể không biết cái chết, cũng không sợ cái chết, vẫn tiếp tục xông ra từ cứ điểm đó, trong tay cũng tung ra các loại pháp thuật thần thông và pháp bảo. Tuy nhiên, Trần Phàm và đám khôi lỗi cũng không dừng tay, thần thông trực tiếp nghiền ép qua. Những tu sĩ còn chưa kịp xông ra cũng bị hai đại thần thông của Trần Phàm hung hăng chấn áp xuống, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đã nghiền nát cả hành tinh đó thành bột mịn. Và ngay khi hành tinh đó bị nghiền nát thành bột mịn, hai con yêu ma cũng từ hành tinh đó xông ra, lao thẳng về phía Trần Phàm và đám khôi lỗi. Nhìn hai con yêu ma đang lao tới, Trần Phàm cũng không dám lơ là, thần thông trong tay cũng tung ra, một ngón tay khổng lồ áp xuống hai con yêu ma. Hai con yêu ma phất lờ ngón tay đang áp xuống chúng, vẫn tiếp tục lao về phía Trần Phàm và đám khôi lỗi. Trần Phàm nhìn những con yêu ma tiếp tục lao về phía mình, trong mắt có chút nghi hoặc. Ngón tay khổng lồ trên bầu trời sao nghiền ép xuống hai con yêu ma, nhưng khi ngón tay khổng lồ đó chạm vào yêu ma, nó lại xuyên qua thân thể của yêu ma. Hai con yêu ma đó như thể không có thực thể. Chuyện gì thế này? Trần Phàm nhíu mày, với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm lực lượng quy tắc, cho dù là hư ảo cũng sẽ bị nghiền nát thành một mịn. Nhưng thần thông của hắn lại không có bất kỳ công kích thực chất nào đối với hai con yêu ma. Không, phải nói là không thể công kích được chúng. 15 khôi lỗi bên cạnh Trần Phàm cũng lần lượt thi triển thần thông của mình. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả thần thông đều xuyên qua thân thể hai con yêu ma, đập vào những nơi khác, khiến không gian này trực tiếp vỡ vụn như gương. Mặc dù vậy, hai con yêu ma vẫn lao về phía Trần Phàm và đám khôi lỗi với tốc độ cực nhanh. Miễn nhiễm công kích vật lý thì thôi đi, vậy mà ngay cả lực lượng pháp tắc quy tắc cũng có thể miễn nhiễm, rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Trần Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ quỷ dị như vậy. Cũng khó trách Kim Sĩ yêu hoàng của bạn yêu giới lại trúng chiêu. Và khi hai con yêu ma này đến gần, Trần Phàm cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, hắn cảm thấy trước mắt nhanh chóng xuất hiện các loại ảo ảnh. Cứ như thể trước mắt đột nhiên xuất hiện những pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, vô số linh thảo linh dược cùng với các loại linh thạch tài nguyên đủ mọi phẩm cấp. Ảo thuật. Trần Phàm lắc đầu, như muốn lắc bay những ảo ảnh trước mắt. Theo cái lắc đầu của Trần Phàm, những ảo ảnh trước mắt lặng lẽ biến mất. Nhìn hai con yêu ma đã xông đến gần, Trần Phàm nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, những khôi lỗi trước mặt hắn, ánh mắt đều mơ hồ, như thể không phát hiện ra những con yêu ma đã đến gần. Trần Phàm nhanh chóng phản ứng lại, những khôi lỗi này chắc chắn cũng bị yêu ma ảnh hưởng, xuất hiện ảo ảnh. Trần Phàm vội vàng thu tất cả khôi lỗi vào không gian của mình, đồng thời thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Và ngay khi hắn biến mất, hai con yêu ma cũng đến nơi Trần Phàm vừa đứng, và đưa móng vuốt ra như muốn tóm lấy Trần Phàm. Tiếc là bóng dáng của Trần Phàm đã rời khỏi đó, khiến hai con yêu ma tóm hụt. Bóng dáng của Trần Phàm xuất hiện phía sau yêu ma, nhìn chằm chằm vào hai con yêu ma này, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai con yêu ma cũng từ từ quay người lại, nhe răng cười với Trần Phàm, phát ra tiếng cười quái dị, gạt gạt gạt, nhân loại, dục vọng của ngươi là gì? Pháp bảo, thiên tài địa bảo. Nói rồi, những con yêu ma này tỏa ra một loại dao động, và theo dao động này, trước mắt Trần Phàm lại xuất hiện từng kiện Hồng Mông Linh Bảo cực phẩm, Hồng Mông Chí Bảo hạ phẩm, Hồng Mông Chí Bảo trung phẩm, Hồng Mông Chí Bảo thượng phẩm, thậm chí là Hồng Mông Chí Bảo cực phẩm. Từng kiện pháp bảo phát ra ánh sáng rực rỡ, như thể đang hấp dẫn Trần Phàm, muốn Trần Phàm lấy đi. Và cùng với sự xuất hiện của từng kiện pháp bảo này, thiên tài địa bảo cũng liên tiếp xuất hiện, tất cả thiên tài địa bảo đều là Hồng Mông cửu phẩm, tỏa ra ánh sáng thần tính, cũng đang hấp dẫn ánh mắt của Trần Phàm. Tuy nhiên, Trần Phàm đối với những thứ này lại không có bất kỳ sự tham lam nào, đối với hắn mà nói, những thứ này trong không gian của mình có rất nhiều, còn nhiều hơn ở đây. Bản thân hắn đã nhìn chán rồi, cho nên hắn không có chút ý niệm nào, đồng thời, hắn cũng biết những thứ trước mắt là ảo ảnh, càng không có hứng thú. Trần Phàm rút đoạn không nhận ra, chém một đao về phía ảo ảnh trước mắt. Một đạo đao quang lóe lên rồi biến mất, ảo ảnh trước mắt trong nháy mắt tan biến. Và hai con yêu ma đã lặng lẽ tiếp cận Trần Phàm, đưa tay tóm lấy Trần Phàm. Trần Phàm trong lòng kinh hãi, muốn né tránh, nhưng đã quá muộn, một con yêu ma đã tóm lấy tay hắn. Con yêu ma đó hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt biến mất trên người Trần Phàm. Sau đó, thần thức của Trần Phàm chấn động, hắn cảm thấy có một bóng đen đã xuất hiện trong thức hải. Trần Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ con yêu ma này lại lợi hại như vậy, trong nháy mắt đã xâm nhập vào thức hải của mình. Con yêu ma tiến vào thức hải phát ra tiếng cười thảm thiết, sau đó nó phát ra một loại âm thanh kỳ lạ, khiến người ta có một cảm giác an nhiên muốn ngủ. Nó tản ra trong thức hải của Trần Phàm, khiến thức hải của Trần Phàm có một cảm giác choáng váng, nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo trở lại. Trần Phàm sau khi tỉnh táo lại, trong nháy mắt cảm thấy âm thanh này vô cùng khó nghe, khiến hắn có cảm giác muốn đánh chết con yêu ma trước mắt. Hắn điều khiển phi kiếm do thần thức của mình rèn luyện như mưa lao về phía con yêu ma trong thức hải. Con yêu ma thấy trong thức hải của Trần Phàm lại có vô số phi kiếm lao về phía mình, cũng giật mình, ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, lùi lại. Chúc mọi người trung thu vui vẻ, đoàn viên. Chương 852 chém giết yêu ma, chương 852 chém giết yêu ma. Tuy nhiên, Trần Phàm sao có thể buông tha nó, phi kiếm trong nháy mắt đã đuổi kịp thân hình nó. Yêu ma thấy vậy, muốn rời khỏi thức hải của Trần Phàm, liều mạng muốn thoát đi, bởi vì nó có thể cảm nhận được, phi kiếm trong thức hải của Trần Phàm đối với nó có uy hiếp. Trần Phàm sao có thể để nó rời đi, thần thức điều khiển những tấm khiên trong thức hải, vây kín toàn bộ thức hải không một kẽ hở. Đồng thời, phi kiếm trực tiếp đâm về phía yêu ma, khi phi kiếm xuyên qua thân thể yêu ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, từ trong thân thể nó tản ra một làn khói đen. Làn khói đó trong nháy mắt hóa thành từng khuôn mặt người, những khuôn mặt này Trần Phàm đều từng thấy qua, hơn nữa là mới thấy không lâu, đó chính là những tu sĩ mà hắn vừa mới tiêu diệt. Mỗi khi phi kiếm trong thức hải đâm xuyên yêu ma một lần, sẽ có không ít khói đen tản ra, sau đó hóa thành từng khuôn mặt người. Và những khuôn mặt người này đều phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, khuôn mặt đều vặn vẹo lại với nhau, như đang chịu đựng nỗi đau không thể chịu nổi. Những phi kiếm đó cũng tiện thể đâm xuyên từng khuôn mặt người, và những khuôn mặt người bị phi kiếm của Trần Phàm đâm xuyên, đều trở nên thoải mái hơn, lần lượt gửi đến Trần Phạm những dao động thần thức cảm kích. Những khuôn mặt bị đâm xuyên đó trong nháy mắt hóa thành một luồng hồn lực cực kỳ thuần khiết, tất cả đều bị thức hải của Trần Phạm hấp thu. Tinh thần của Trần Phạm không khỏi chấn động, không ngờ lại có thu hoạch như vậy. Hắn điều khiển phi kiếm tiếp tục tấn công yêu ma, càng ngày càng nhiều phi kiếm đâm xuyên thân thể yêu ma, cũng càng ngày càng nhiều khuôn mặt người hiện ra, những khuôn mặt đó tất cả đều bị phi kiếm của Trần Phạm đâm xuyên, sau đó hóa thành một luồng hồn lực thuần khiết bị Trần Phạm hấp thu. Và thân thể của con yêu ma đó cũng ngày càng trong suốt, cảnh giới cũng không ngừng rớt xuống. Từ đạo tổ cảnh bát giai rớt xuống đạo tổ cảnh thất giai, lục giai, ngũ giai, rớt xuống một mạch, đồng thời nó cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay khi Trần Phạm đang chuyên tâm đối phó với con yêu ma trước mắt, một con yêu ma khác cũng thừa cơ tiến vào thức hải của Trần Phạm. Nó vừa mới tiến vào, liền thấy đồng bạn của mình lại bị Trần Phạm đánh cho tơi bời, lập tức nhận ra không ổn, muốn rút khỏi thức hải. Nhưng Trần Phạm đâu có thể buông tha nó, các loại hồn binh trong thức hải đồng loạt bay ra, vây khốn con yêu ma đó cũng trong thức hải. Đã đến rồi thì đừng nghĩ đến chuyện chạy. Trần Phạm cười lớn nói. Ban đầu còn tưởng không có cách nào đối phó với con yêu ma này, không ngờ những con yêu ma này tiến vào thức hải của mình, ngược lại đã cho mình cơ hội. Đây cũng chỉ là Trần Phạm vô tình đụng phải mà thôi, bản thân hắn chính là Hồng Mông Thánh Thể, lực lượng linh hồn mạnh hơn người bình thường, cộng thêm hắn tu luyện Tiên Hồn Quyết và hấp thu không ít thiên tài địa bảo tăng cường hồn lực, lực lượng linh hồn càng thêm cường đại, phẩm chất cao hơn đạo tổ cảnh đại viên mãn gấp mấy lần. Trong thức hải của Trần Phạm, hai con yêu ma bị hồn binh do Trần Phạm rèn luyện đánh cho kêu la om sòm, từng luồng khói đen không ngừng bốc ra, hóa thành khuôn mặt người, sau đó khuôn mặt người lại bị Trần Phạm đánh nát, hóa thành hồn lực tinh thuần bị Trần Phạm hấp thu. Cùng với sự hấp thu của Trần Phạm, hắn cảm thấy lực lượng thần hồn của mình không ngừng tăng trưởng, cảm giác sảng khoái hơn bất kỳ việc hấp thu thiên tài địa bảo nào. Mà hai con yêu ma đó thì không dễ chịu chút nào. Trước đây chúng tiến vào thức hải của người khác đều vô cùng thuận lợi khống chế thức hải của người khác, đến chỗ Trần Phạm thì lại không có tác dụng. Hơn nữa những ảo ảnh chúng tạo ra, ngay cả tu sĩ đạo tổ cảnh cũng sẽ bị mê hoặc trong chốc lát, nhưng Trần Phạm ở đây lại lập tức tỉnh táo lại. Chúng làm sao cũng không ngờ được, lực lượng linh hồn của Trần Phạm lại mạnh đến vậy, hơn nữa trong thức hải lại ẩn chứa nhiều hồn binh đến thế, đánh cho chúng không có chút sức chống trả nào. Nhiều năm qua Trần Phạm vẫn luôn rèn luyện hồn binh, hiện giờ số lượng hồn binh trong thức hải của hắn vô cùng khủng khiếp. Cơ bản mỗi loại hồn binh đều có mấy chục vạn, tạo thành một mạng lưới phòng thủ vô địch trong thức hải của hắn. Người bình thường tiến vào thức hải của hắn thì giống như tự chui đầu vào lưới, đã vào rồi, muốn ra ngoài lại không dễ dàng như vậy. Giống như hai con yêu ma trước mắt, chẳng phải đã trúng kế rồi sao? Tuy nhiên, chiến đấu trong thức hải của chính mình cũng có rủi ro rất lớn, chỉ cần sơ suất một chút, linh hồn có thể bị tổn hại, biến thành kẻ ngốc, thậm chí có thể trực tiếp tử vong. Nếu không tự tin vào lực lượng thần hồn của mình, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng cho phép thần thức của người khác tiến vào thức hải của mình. Tuy nhiên, những con yêu ma này thì khác, chúng có khả năng tự mình tiến vào thức hải của người khác, chỉ cần bị yêu ma chạm vào thì muốn khiến nó rời đi không phải là chuyện dễ dàng, trừ khi nó tự nguyện rời khỏi thức hải của ngươi. Giống như những con yêu ma trong thức hải của Trần Phạm lúc này, chúng bây giờ muốn rời đi nhưng Trần Phạm không muốn đưa chúng đi. Không chỉ không muốn thả chúng đi, mà còn không ngừng tức đoạt hồn lực trên người chúng, dẫn đến tu vi của chúng liên tục giảm xuống. Hiện giờ con yêu ma đầu tiên tiến vào, cảnh giới của nó đã rớt xuống đại đạo cảnh rồi. Ước tính không lâu nữa sẽ rớt xuống thiên đạo cảnh, hôn nguyên cảnh. Hai con yêu ma xông vào trái phá ra, nhưng vẫn không thể phá vỡ được hồn thuẫn mà Trần Phạm đã bố trí cho chúng, bị hồn thuẫn áp chế đến chết. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người hai con yêu ma ngày càng yếu ớt, tu vi cảnh giới đã rớt xuống kim tiên cảnh, nghĩ rằng không lâu nữa hai con yêu ma này sẽ hóa thành cho bụi. Hơn nữa, tu vi của chúng càng thấp, Trần Phạm đối phó với chúng càng dễ dàng. Một lát sau, hai con yêu ma hoàn toàn bị hồn kiếm của Trần Phạm nghiền nát không còn một chút nào. Thân hồn của Trần Phạm cũng mạnh lên một thành, điều này khiến Trần Phạm có chút khó tin. Phải biết rằng, đặt đến cảnh giới của hắn, dù chỉ mạnh lên một chút cũng vô cùng khó khăn, hiện tại chỉ là tiêu diệt hai con yêu ma, mà thần hồn lực của hắn đã mạnh lên một thành, điều này đã là vô cùng hiếm có rồi. Xem ra những con yêu ma này vẫn phải dùng thần hồn lực để đối phó. Chỉ là Trần Phạm không hiểu, nếu có thể dùng thần hồn lực để đối phó, tại sao mọi người nghe đến yêu ma lại sợ hãi đến vậy? Chẳng lẽ trước đây không có ai phát hiện ra thần hồn lực có tác dụng khắc chế yêu ma sao? Chắc chắn không phải như vậy, di tích viễn cổ anh tài xuất hiện lớp lớp, chắc chắn cũng sẽ có người phát hiện ra thần hồn lực có tác dụng đối với yêu ma. Vậy tại sao lại không có ai đề xuất ra? Trần Phàm cảm thấy mình cần phải làm rõ điểm này. Cách tiện lợi nhất là tự mình tìm một cứ điểm có yêu ma chiếm giữ, thử xem hiệu quả thế nào. Nghĩ đến đây, Trần Phàm liền điều khiển thời không thôi, một lần nữa đến một cứ điểm. Cứ điểm này cũng là một cứ điểm hạ ba. Trần Phàm dùng thần thức thăm dò toàn bộ cứ điểm, tình hình bên trong cứ điểm giống hệt như cứ điểm vừa rồi. Tuy nhiên, cứ điểm này chỉ có một con yêu ma đó cũng cảm nhận được dao động thần thức của Trần Phàm, lập tức ra lệnh cho những tu sĩ bị đoạt mất thần trí tấn công Trần Phàm. Chương 853 tra tìm yêu ma lai lịch. Chương 853 tra tìm yêu ma lai lịch. Trần Phạm nhìn những tu sĩ đang lao về phía mình, bất lực lắc đầu nói, cứ để ta siêu độ các ngươi đi, dù sao bây giờ các ngươi sống cũng là một loại thống khổ. Nói xong, Trần Phạm vung tay, triệu hồi tất cả khôi lỗi ra lệnh cho khôi lỗi dọn dẹp đám tu sĩ này. Còn Trần Phạm lúc này cũng vui vẻ nhàn rỗi, đợi con yêu ma kia xuất hiện, mình có thể thử nghiệm hiệu quả. Mười mấy con khôi lỗi vô cùng tàn nhẫn, mỗi con tung một chiêu thần thông, trực tiếp đánh tan cả người lẫn cứ điểm. Mà con yêu ma kia cũng chỉ mấy cái chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt Trần Phạm và bọn họ. Trần Phàm cũng tiện tay thu tất cả khôi lỗi lại, tránh cho những khôi lỗi này bị yêu ma ảnh hưởng, quay ngược lại tấn công mình. Trần Phàm nhìn con yêu ma đang lao tới, vận chuyển thần hồn chi lực của mình, hai thanh hồn kiếm trong thức hải cũng bay ra, lao về phía yêu ma. Tuy nhiên, khi hai thanh hồn kiếm này xuyên qua cơ thể yêu ma khựng lại một chút, nhưng không hề có vẻ gì là bị thương. Hoàn toàn khác với việc bị hồn kiếm xuyên qua trong thức hải của mình và thoát ra khí đen. Chuyện gì thế này? Trần Phàm có chút khó hiểu nghi hoặc nói. Nhưng hắn tiếp tục điều động hồn kiếm trong thức hải lao về phía yêu ma. Lại có thêm mấy chục thanh hồn kiếm bay ra, lao về phía con yêu ma kia. Yêu ma cũng như cảm ứng được điều gì đó, vậy mà dừng lại, thay đổi hướng, tiếp tục lao về phía Trần Phàm. Có hy vọng rồi. Trần Phàm nhìn con yêu ma thay đổi hướng, khống chế hồn kiếm tiếp tục lao về phía con yêu ma đang lao tới mình. Tốc độ của hồn kiếm rất nhanh, trong nháy mắt đã đến gần yêu ma lại muốn thay đổi hướng. Nhưng có vài thanh hồn kiếm đã đi trước nó một bước, xuyên thủng thân thể nó, thân thể yêu ma lại khựng lại một chút, rồi lộ ra vẻ mặt hung ác nhìn Trần Phàm. Tiếp đó liền mặc kệ tất cả, lao về phía Trần Phàm, mặc dù trước mặt nó vẫn có mấy chục thanh hồn kiếm, nhưng nó vẫn không sợ chết mà xuống tới. Mà mấy chục thanh hồn kiếm kia cũng lần lượt xuyên thủng thân thể nó, chỉ khiến yêu ma khựng lại một chút, rồi như không có phản ứng gì, tiếp tục lao đến gần thân thể Trần Phàm. Cái này hình như không có tác dụng gì nhỉ? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Trần Phàm rất không hiểu. Không đúng, không đúng, chẳng lẽ là như vậy? Trần Phàm liên tục lắc đầu, rồi lại như nghĩ thông suốt điều gì đó. Nhìn con yêu ma đang lao tới, Trần Phàm không hề có bất kỳ sự kháng cự nào, con yêu ma thấy Trần Phàm vậy mà không né tránh, trong lòng một trận cười dữ tợn. Khi chạm vào thân thể Trần Phàm, toàn bộ thân thể nó cũng lập tức biến mất trong cơ thể Trần Phàm. Mà con yêu ma biến mất trong cơ thể Trần Phàm cũng hiện thân trong thức hải của Trần Phàm. Nhìn con yêu ma xông vào thức hải, trong lòng Trần Phàm cũng có chút mong đợi. Con yêu ma xông vào thức hải của Trần Phàm, vừa muốn phát ra âm thanh, liền có mấy thanh hồn kiếm đâm tới nó. Đối mặt với hồn kiếm này, nó cũng có kinh nghiệm, ngoài việc khiến nó dừng lại một lát, không có tác dụng gì khác, vì vậy nó không hề có ý định né tránh. Mấy thanh hồn kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể nó, trong nháy mắt, từ thân thể bị xuyên thủng liền tản ra mấy luồng khí đen. Yêu ma cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, điều này hoàn toàn khác với những gì nó nghĩ, không chỉ vô cùng đau đớn, mà nó còn cảm nhận được năng lượng trong cơ thể nó vậy mà đang tiêu tán, điều này khiến nó vô cùng kinh hãi. Nó muốn thoát khỏi đây, nơi này hoàn toàn khác với những gì nó nghĩ, đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện như vậy. Trước đây, nó chỉ cần tiến vào thức hải của người khác, dù tu vi cao hơn nó một đại cảnh giới, không những không làm gì được nó, thậm chí còn chỉ có thể mặc nó định đoạt. Nhưng người trước mắt này lại hoàn toàn khác, rõ ràng cảnh giới còn thấp hơn nó, lại có thể gây ra sát thương cho nó. Điều này vô cùng bất thường, nó phải trốn. Tuy nhiên, suy nghĩ của Trần Phàm lại hoàn toàn ngược lại với nó. Phán đoán của hắn là đúng, đó là chỉ cần yêu ma tiến vào thức hải của mình, dùng hồn binh tấn công nó sẽ bị thương. Chỉ là tại sao không ai biết tin tức này nhỉ? Đợi có cơ hội, nhất định phải hỏi những tiền bối cổ xưa một chút. Nhưng Trần Phàm làm sao biết được, không phải ai cũng có thần hồn chi lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, cũng không phải ai cũng dám cho linh hồn của người khác tiến vào thức hải của mình, đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Thức hải là nơi bí ẩn nhất của tất cả tu tiên giả, linh hồn đều nằm trong thức hải, vậy làm sao có người lại để thần thức linh hồn của người khác tiến vào thức hải của mình chứ? Vạn nhất xảy ra sai sót, đó là chuyện mất mạng. Chỉ có những người có thần hồn chi lực mạnh mẽ như Trần Phàm mới có tự tin để thần thức linh hồn của người khác tiến vào thức hải của mình. Còn yêu ma này tiến vào thức hải của Trần Phàm, chẳng khác nào đóng cửa đánh chó, yêu ma liều mạng muốn rời khỏi thức hải của Trần Phàm, nhưng lại bị hồn thuẫn bao vây chặt chẽ. Chẳng bao lâu sau, con yêu ma đã hóa thành những đốn hồn lực tinh thuần, tất cả đều bị Trần Phàm hấp thu. Đôi mắt Trần Phàm sáng lên, đối với người khác mà nói, con yêu ma này có lẽ là tai họa, nhưng Trần Phàm cảm thấy, con yêu ma này đối với mình, có lẽ là cơ duyên. Sau khi tiêu diệt con yêu ma này, Trần Phàm lại đuổi kịp đến điểm đến tiếp theo. Vẫn là để Khôi Lỗi ra tay siêu độ những tu sĩ bị yêu ma khống chế, sau đó mình ra tay đối phó với yêu ma. Cứ thế tuần hoàn, Trần Phàm đã liên tiếp tiêu diệt mười mấy cứ điểm yêu ma, thần hồn chi lực của hắn cũng tăng lên gần gấp đôi. Trần Phàm nghĩ, nếu mình có thể hấp thu hồn lực của yêu ma như vậy, vậy thì người nhà mình có thể không? Nhưng sau đó nghĩ lại, Trần Phàm vẫn quyết định thôi, điều này không an toàn, chủ yếu là thực lực cảnh giới của những yêu ma này đều quá cao. Nếu có yêu ma cảnh giới thấp hơn một chút, nhưng có thể cho Trần Băng và bọn họ thử một chút, có mình ở bên cạnh bảo vệ, chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng yêu ma hiện tại thực lực cảnh giới đều rất cao, có thể tìm đâu ra yêu ma thực lực cảnh giới thấp đây? Thôi, tạm thời không còn nữa, cũng không biết những yêu ma này đều từ đâu đến, phải tìm người hỏi. Thế là Trần Phàm liền quay trở về tổ tinh. Sau khi trở về tổ tinh, hắn liền tìm Lữ Dĩnh hỏi, ngươi có biết lai lịch của yêu ma không? Lữ Dĩnh gật đầu rồi lại lắc đầu nói, tiền bối, thật ra những gì ta biết và những gì mọi người biết đều gần như nhau, coi như là biết, lại coi như là không biết. Trần Phàm hiểu ý nàng, liền đổi câu hỏi, vậy ngươi có biết trên đời này ai là người sống lâu nhất không? Sống lâu nhất? Lữ Dĩnh hỏi lại. Trần Phàm gật đầu, đúng vậy. Lữ Dĩnh nghĩ rồi nói, theo ta biết thì có một vị đại trưởng lão tên A Đại ở Thái Cổ giới, nghe nói ông ấy đã sống vô số năm tháng, cụ thể sống bao lâu thì không ai biết, ngay cả hoàng giả của Thái Cổ cũng không biết. Trần Phàm búng tay, đúng vậy, chính là ông ta rồi. Cái gì? Lữ Dĩnh có chút không hiểu ý Trần Phàm. Trần Phàm cười lắc đầu nói, không có gì, ngươi cứ lui xuống đi. Đợi Lữ Dĩnh rời đi, Trần Phàm tìm Mộ Dung Tuyết Tuyết tiếp tục kế hoạch sinh con của bọn họ. Hai ngày sau, Trần Phàm mới rời khỏi tổ tinh một lần nữa. Chương 854A quá đại trưởng lao chương 854A quá đại trưởng lao Trần Phàm đến trước cứ điểm của Thái Cổ giới, nhìn trận pháp trước cứ điểm, hắn khẽ chạm vào màn sáng trận pháp. Không lâu sau, phía sau màn sáng trận pháp liền xuất hiện một bóng người, hắn nhìn Trần Phàm, có chút bất ngờ. "Trần Phàm, Trần công tử." Trần Phàm cũng nhìn người trong màn sáng trận pháp, người đến là một nam tử tuấn lãng ăn mặc như thư sinh, thấy ý vậy mà có thể gọi ra tên mình. Người quen ta? Trần Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, trong ký ức của hắn, mình hình như chưa từng gặp người này. Đại danh của Trần công tử ở viễn cổ di tích có thể nói là vang danh lừng lẫy, ta nghĩ hẳn là ít ai không biết. Nam tử tuấn lãng nói. Trần Phàm gật đầu, rồi nói, vẫn chưa thỉnh giáo ngươi là nam tử tuấn lãng chắp tay nói, ta tên Kim Thái Hoành, hiện tại cứ điểm thái cổ giới này do ta phụ trách. Trần Phàm cũng chắp tay nói, thì ra là Kim trưởng lão. Kim Thái Hoành nhìn Trần Phàm nói, hiện nay yêu ma hoành hành, không biết Trần công tử đến đây có việc gì. Kim Thái Hoành không có ý để Trần Phàm vào cứ điểm, mặc dù Trần Phàm là nhân vật vang danh lừng lẫy ở viễn cổ di tích hiện nay, hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người trong cứ điểm, không thể vì Trần Phàm là Trần Phàm mà tùy tiện cho Trần Phàm vào. Trần Phàm cũng nhìn ra sự lo lắng của Kim Thái Hoành, cũng không nói mạnh mẽ yêu cầu vào cứ điểm của thái cổ giới. Ta đến đây lần này là muốn gặp A Đại đại trưởng lão, xin hãy dẫn tiến một chút. Trần Phàm trực tiếp nói rõ ý đồ. Kim Thái Hoành không ngờ Trần Phàm lại muốn gặp A Đại đại trưởng lão. Không biết ngươi tìm đại trưởng lão có việc gì? Hắn rất tò mò Trần Phàm tìm Á Đại đại trưởng lão có việc gì, theo hắn biết, thái cổ giới và Trần Phàm không hề có giao tình, hơn nữa Á Đại đại trưởng lão của bọn họ cũng không thể quen Trần Phàm. Trần Phàm tiếp tục nói, ta tìm Á Đại đại trưởng lão là có liên quan đến yêu ma, dù sao Á Đại đại trưởng lão sống khá lâu đời, hẳn sẽ biết một số chuyện về yêu ma. Kim Thái Hoành nghe thấy có liên quan đến yêu ma, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này ta cần hỏi ý Á Đại đại trưởng lão. Hắn không trực tiếp từ chối Trần Phàm, dù sao chuyện này liên quan đến yêu ma, nhưng hắn cũng không trực tiếp đồng ý Trần Phàm, còn phải xem ý của Á Đại đại trưởng lão. Trần Phàm gật đầu nói, nếu Á Đại đại trưởng lão thật sự không muốn gặp ta, ngươi có thể nói với ý rằng linh hồn chi lực là mấu chốt. Linh hồn chi lực là mấu chốt? Có ý gì? Ngươi có ý là muốn đối phó yêu ma, linh hồn chi lực là mấu chốt sao? Kim Thái Hoành có chút kinh ngạc, hắn không chắc lời Trần Phàm nói có phải thật không. Trần Phàm nói, ngươi chỉ cần nói như vậy với Á Đại đại trưởng lão là được, ý sẽ hiểu ý ta. Được, ta sẽ tự mình quay về thái cổ giới hỏi Á Đại đại trưởng lão. Kim Thái Hoành cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện yêu ma, không dám chần chừ. Trần Phàm gật đầu, được, vậy ta sẽ đợi ở đây. Nghe Trần Phàm muốn đợi ở đây, Kim Thái Hoành có chút do dự nói, Trần công tử, e rằng không ổn đâu, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng năng lực của yêu ma quỷ dị, một khi bị yêu ma để mắt tới, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Hắn cũng là có ý tốt nhắc nhở Trần Phàm, không có ý coi thường Trần Phàm. Bởi vì hiện tại toàn bộ đại thiên thế giới đã bắt đầu liên lạc, muốn tập hợp tất cả lực lượng lại để đối phó yêu ma. Nếu ai cũng chỉ lo cho bản thân, vậy thì chỉ tạo cơ hội cho yêu ma đánh bại từng người một, đến lúc đó không ai có thể thoát khỏi. Mà chiến lược của Trần Phàm mọi người đều biết, hắn không muốn mọi người còn chưa liên lạc được, đã thiếu đi một nhân viên chiến lược cường hãn. Trần Phàm cười nói, Kim trưởng lão không cần lo lắng, những yêu ma đó còn không làm gì được ta. Kim Thái Hoành nghe lời Trần Phàm nói, có chút cau mày, hắn cho rằng Trần Phàm quá tự phụ. Trần công tử, năng lực của yêu ma quỷ dị, ta khuyên ngươi vẫn nên tìm một nơi an toàn. Hắn lại lần nữa nhắc nhở, mặc dù chiến lược của Trần Phàm rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng Trần Phàm có thể ứng phó yêu ma. Trần Phàm để hắn yên tâm đi truyền lời, đành phải lấy ra thời không thôi, rồi nói, được, vậy làm phiền ngươi nhanh đi nhanh về. Mấy ngày này ta sẽ ở trong phi thôi trước. Kim Thái Hoành thấy Trần Phàm cuối cùng cũng chịu nghe theo, cũng gật đầu nói, chỉ cần 3 ngày, ta sẽ trở về. Trần Phàm sau khi vào thời không thôi, Kim Thái Hoành cũng không chậm trễ, nhanh chóng bay về thái cổ giới tìm Á Đại đại trưởng lão. Khi Kim Thái Hoành nói rõ ý đồ và nói Trần Phàm muốn gặp y, vốn dĩ Á Đại đại trưởng lão không muốn đến viễn cổ di tích gặp Trần Phàm, nhưng khi Kim Thái Hoành nói ra linh hồn chi lực làm mấu chốt, Á Đại đại trưởng lão liền đồng ý. Thấy Á Đại đại trưởng lão đồng ý, Kim Thái Hoành còn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ đến lời Trần Phàm nói linh hồn chi lực là mấu chốt, chẳng lẽ đối phó yêu ma thật sự có liên quan đến linh hồn chi lực. Trên đường đến viễn cổ di tích, Kim Thái Hoành vẫn không nhịn được hỏi, đại trưởng lão, chẳng lẽ đối phó yêu ma thật sự có liên quan đến linh hồn chi lực? Á Đại đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nghe lời Á Đại đại trưởng lão nói, Kim Thái Hoành càng thêm nghi hoặc, vậy rốt cuộc có liên quan hay không? Hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng Á Đại đại trưởng lão lại mở miệng nói, ngươi bây giờ đừng hỏi nhiều như vậy, sau này ngươi sẽ biết, bây giờ hãy đưa ta đi gặp Trần Phàm trước, ta muốn biết ý rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện về yêu ma. Kim Thái Hoành thấy đại trưởng lão đã nói như vậy, đành phải im lặng không hỏi nữa, gật đầu đồng ý Trần Phàm đợi tại chỗ 3 ngày sau, cứ điểm thái cổ giới cuối cùng cũng có phản ứng. Trần Phàm thấy Kim Thái Hoành dẫn theo một lão giả tóc bạc phơ đi tới, hẳn đây chính là Á Đại đại trưởng lão của thái cổ giới rồi. Kim Thái Hoành dẫn Á Đại đại trưởng lão đến trước màn sáng trận pháp, liền không tiếp tục đi tới, mà là cách màn sáng trận pháp nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cũng không để ý, trong tình hình hiện tại, Kim Thái Hoành và Á Đại đại trưởng lão cẩn thận một chút cũng là bình thường. Á Đại đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Trần Phàm chủ động chào hỏi. Á Đại đại trưởng lão lắc đầu nói, ta có đại danh gì đâu, chỉ là sống lâu hơn một chút, dựa vào tuổi già mà ra vẻ thôi. Ngược lại đại danh của Trần công tử đã truyền khắp vạn nghìn thế giới, ngay cả lão già bất tử này cũng biết, đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà, nếu ta có hậu bối ưu tú như vậy, dù là nằm mơ cũng sẽ tuổi tỉnh. Á Đại đại trưởng lão không hổ là người già thành tinh, trước tiên là tự hạ thấp mình, sau đó lại nâng Trần Phàm lên cao. Trần Phàm chắp tay nói, Á Đại đại trưởng lão nói vừa rồi, so với các ngài, chúng ta những người trẻ tuổi này vẫn còn kém xa lắm, ví dụ như yêu ma hiện tại, chúng ta không có chút manh mối nào về lai lịch, cho nên mới thỉnh Á Đại đại trưởng lão đến đây. Nói đến yêu ma, Á Đại đại trưởng lão liền nhíu chặt mày, hiển nhiên đối với yêu ma này, ý cũng vô cùng đau đầu. Trần công tử, ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói cho ngươi biết, nhưng trước đó, ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chương 855 ngươi xác định ngươi đem yêu ma chém giết, chương 855 ngươi xác định ngươi đem yêu ma chém giết đã, đại trưởng lão, ngài cứ nói. Trần Phàm gật đầu. Tại sao ngươi lại để Kim Thái Hoành nói với ta rằng, đối phó yêu ma, lực lượng linh hồn là then chốt? A, đại trưởng lão vô cùng tò mò về mục đích Trần Phàm muốn Kim Thái Hoành truyền lời này, cũng rất muốn biết tại sao Trần Phàm lại biết. Trần Phàm cũng không giấu giếm, thật ra, trước khi đến đây, ta đã giao thủ với yêu ma rồi, còn chém giết không ít yêu ma. Cái gì? Cái gì? Hai tiếng kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ vang lên. Họ kinh ngạc vì Trần Phàm lại từng giao thủ với yêu ma, hơn nữa còn chém giết yêu ma. Họ cũng nghi ngờ điều này, đối với việc Trần Phàm nói hắn tự mình chém giết yêu ma, họ mang thái độ hoài nghi. Trần công tử, ngươi thật sự đã giao thủ với yêu ma? Kim Thái Hoành có chút không thể tin được hỏi. Ma A đại trưởng lão lại lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào, Trần công tử, ngươi xác định ngươi đã chém giết yêu ma sao? Trần Phàm cười cười nói, nếu không thì ta làm sao biết được đối phó yêu ma mấu chốt là lực lượng linh hồn. Nghe lời Trần Phàm nói, Kim Thái Hoành vẫn không mấy tin tưởng. Nhưng A đại trưởng lão lại chấn động, có chút tin lời Trần Phàm nói, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng. Thế là hắn lại mở miệng nói, ngươi có thể kể cho ta nghe quá trình ngươi giao thủ với yêu ma không? Trần Phàm để tìm hiểu rõ lai lịch cụ thể của yêu ma, cũng không ngại phiền phức, kể lại chuyện mình chiến đấu với yêu ma. Đương nhiên, hắn không nói mình có thể dễ dàng giải quyết yêu ma, mà nói mình đã tốn cựu như nhị hổ chi lực mới chém giết yêu ma. A đại trưởng lão nghe lời Trần Phàm nói, không khỏi bắt đầu tin những gì Trần Phàm nói, chỉ là đối với việc Trần Phàm có thể chém giết yêu ma mà mãi không thể hoàn hồn. Còn Kim Thái Hoành đã bị lời Trần Phàm nói làm cho há hốc mồm, nhất thời cũng không nói nên lời. Trần Phàm nói, A đại trưởng lão, nghi vấn của ngươi ta đã giải đáp rồi, bây giờ ngươi có nên trả lời câu hỏi của ta không? Nghe Trần Phàm hỏi, A đại trưởng lão mới giật mình tỉnh lại, hắn nhìn sâu vào Trần Phàm một cái, rồi mở miệng nói, ngươi cứ hỏi đi, những gì ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Trần Phàm gật đầu nói, trước hết, ta muốn biết lai lịch của yêu ma này, nó được sinh ra như thế nào. A đại trưởng lão sững sờ một chút, không ngờ Trần Phàm lại hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn nói, thật ra ngươi cũng nên biết, giống như những gì bên ngoài truyền ra, những yêu ma này là một loại hỗn hợp thể được tạo thành từ tâm ma và các loại tham nghiệm, dục vọng, vờ trong những cơ duyên xảo hợp. Nó vô hình vô thể, thế gian này dường như không có bất kỳ công kích nào có thể làm tổn thương chúng, cho nên mới khó đối phó đến vậy. Trần Phàm gật đầu, xem ra những gì bên ngoài truyền ra quả thật có căn nguyên và đạo lý, không hoàn toàn là tin tức giả mạo do đồn thổi. Vậy những yêu ma xuất hiện trước đây đều được thanh trừ như thế nào? Lời của Trần Phàm khiến A đại trưởng lão rơi vào trầm tư, mãi không trả lời. Trần Phàm thấy hắn không trả lời, bèn lại mở miệng nói, nói cách khác, đã biết đối phó yêu ma lực lượng linh hồn là then chốt, vậy những tiền bối trước đây đã đối phó yêu ma như thế nào? A đại trưởng lão thở dài một hơi thật sâu nói, hắn biết được thông tin then chốt để đối phó yêu ma thì sao chứ, chỉ cần bị yêu ma xâm nhập vào thức hải, không phải tự bạo thức hải thì cũng bị yêu ma nuốt chửng linh hồn. Những tiền bối trước đây để lại nơi sống sót cho hậu thế, đều là dụ dỗ yêu ma tiến vào thức hải của mình, sau đó tự bạo thức hải, đồng quy tại tận với yêu ma. A đại trưởng lão chậm rãi nói xong, nhưng đôi mắt đã sớm lệ nhòa. Hắn là người đã trải qua thời đại đó, nhớ lại những tiền bối năm xưa hào hùng hy sinh vì sự thái bình của hậu thế, hắn không khỏi lộ ra vẻ vô cùng kính phục. Trần Phàm nghe xong, cũng không khỏi lộ ra vẻ kính phục, nhưng sau đó liền lại mở miệng hỏi, vậy thì không có ai có thể phản sát yêu ma sao? A đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, cũng có, lúc đầu có không ít người có thể phản sát yêu ma, nhưng số lượng yêu ma quá nhiều, nên khó chống đỡ, lần lượt bị ép tự bạo thức hải đồng quy tại tận với yêu ma. Trần Phàm hiểu ra, nếu số lượng yêu ma ít thì một số nhân vật cường hãn nhìn vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ của bản thân, cũng có thể liều chết với yêu ma, nhưng nếu số lượng nhiều, vậy thì chỉ có thể tự bạo thức hải đồng quy tại tận mà thôi. Trần công tử, thật ra ngươi không đến tìm ta, tin rằng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ có người tìm ngươi đến bàn bạc chuyện đối phó yêu ma. Chúng ta bây giờ đã bắt đầu liên hệ với tất cả mọi người trên các thế giới, cùng nhau bàn bạc chuyện đối phó yêu ma. Ta nghĩ cũng đã đến lúc noi gương các bậc tiền bối của chúng ta rồi. A đại trưởng lão chậm rãi nói, còn lộ ra vẻ hào hùng hy sinh đầy kích động. Trần Phàm nhíu môi, hắn nào có giác ngộ như vậy, tại sao phải tự bạo thức hải, trực tiếp chém giết toàn bộ yêu ma chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ là không biết mình cùng lúc có thể đối phó bao nhiêu yêu ma, nếu yêu ma nhiều, e rằng mình cũng không dễ chịu, nhưng sau đó nghĩ đến số lượng hồn binh trong thức hải của mình nhiều như vậy, chắc cũng không quá khó khăn. Còn về chuyện A đại trưởng lão nói đồng quy tại tận, Trần Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, hắn có thực lực chém giết yêu ma, hà cớ gì phải đồng quy tại tận với chúng. A đại trưởng lão, cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin cho ta, ta xin cáo từ trước. Những chuyện Trần Phàm muốn tìm hiểu cũng đã rõ ràng, hắn bèn định cáo từ. A đại trưởng lão gật đầu nói, được rồi, đợi khi chúng ta liên hệ xong với các đại thế giới, sẽ thông báo cho ngươi trước, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể gác lại mọi thành kiến với các thế giới khác, đồng lòng hiệp lực cùng chống yêu ma. Trần Phàm cười cười nói, A đại trưởng lão, ta có thể gác lại thành kiến, nhưng chưa chắc những thế giới kia có thể, đến lúc đó hay nói sau vậy. Trần Phàm nói là sự thật, khi những thế giới kia gửi bồi thường đến, hắn đã không còn ý định tìm phiền phức cho họ nữa rồi. Nhưng những thế giới kia chắc chắn sẽ rất bất mãn với Trần Phàm, mặc dù họ không dám công khai đối đầu với hắn, nhưng liệu có ngấm ngầm gây khó dễ hay không thì không biết được. Đương nhiên, có Trần Phàm cũng sẽ không sợ bọn họ, trước thực lực chân chính, mọi âm mưu quỷ kế đều vô ích. A đại trưởng lão cũng biết chuyện này không phải do một mình Trần Phàm quyết định, còn phải xem thái độ của những thế giới kia. Nếu những thế giới kia cứ bám giết không buông, chẳng lẽ muốn Trần Phàm chỉ bị động chịu đòn mà không phản kích? Hắn cũng biết mình không thể làm người hòa giải, đến lúc đó nếu xử lý không tốt, còn có thể rước họa vào thân, chỉ là hắn vừa rồi không nhịn được mà nhắc một câu thôi. A đại đại trưởng lão đành gật đầu, thầm trách mình vẫn còn quá nhiều lời, sống lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhìn thấu bản chất sự việc. Theo tâm tính ban đầu của hắn, chuyện này hắn tuyệt đối không thể nhắc đến, chỉ là một người qua đường xem kịch là được rồi. Đều tại chuyện yêu ma này làm nhiễu loạn tâm thần của hắn. Chương 856 các giới tề tụ tổ tinh chương 856 các giới tề tụ tổ tinh Trần Phạm sau khi trở về tổ tinh, lại bắt đầu cuộc sống an nhàn như cá muối, không có việc gì liền cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết mưu tính đại kế. Về phần yêu ma quấy phá bên ngoài, Trần Phạm cũng không đội vàng. Mặc dù bản thân có năng lực diệt sát yêu ma, nhưng cũng không thể làm lao động miễn phí được, ít nhất cũng không thể vô danh tiểu tốt được. Phải khiến những thế giới này thiếu mình một cái nhân tình mới phải. Cho nên Trần Phạm một chút cũng không đội. Trần Phạm không đội, nhưng các thế giới thì lại đội vàng, bọn họ đều gấp rút liên lạc, hy vọng có thể nhanh chóng liên kết lại để đối phó yêu ma. Bởi vì hiện tại lại có không ít cứ điểm bị yêu ma xâm chiếm. Tuy nhiên, việc bọn họ muốn nhanh chóng liên lạc cũng khá khó khăn, dù sao yêu ma cũng không đốc, mặc cho các ngươi liên kết. Yêu ma cũng sẽ chặn những người liên lạc, dụ dỗ bọn họ, biến thành người của mình, sau đó do những người này dẫn yêu ma vào thế giới của họ, khiến thế giới đó cũng bắt đầu luân hãm. Mặc dù đã cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn sẽ có sơ hở. Điều này cũng khiến việc liên lạc giữa các thế giới trở nên khó khăn hơn. Mà Trần Phàm thì ung dung tự tại sống cuộc sống nhàn nhã trên tổ tinh. Cũng không chỉ riêng Trần Phàm như vậy, tất cả mọi người trên tổ tinh cơ bản đều sống cuộc sống như trước, không cần lo lắng yêu ma tấn công. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, toàn bộ viễn cổ di tích chỉ có tổ tinh là an toàn nhất, nếu tổ tinh cũng bị yêu ma xâm lược, vậy thì toàn bộ viễn cổ di tích e rằng cũng không còn nơi nào an toàn nữa. Mà Trần Phàm cũng thỉnh thoảng ra ngoài săn giết yêu ma một chút, dù sao cũng không thể để những yêu ma này tùy ý trưởng thành, vẫn có cần thiết phải diệt sát một số, tránh việc yêu ma quá nhiều mà xảy ra ngoài ý muốn. Cứ như vậy qua 2 năm, các đại thế giới cuối cùng cũng đã liên lạc được với nhau. Mà đại trưởng lão A Đại cũng cho người thông báo Trần Phàm, muốn Trần Phàm đến thái cổ giới thương nghị việc đối phó yêu ma. Nhưng Trần Phàm cảm thấy đến thái cổ giới quá phiền phức, liền cho người thông báo đại trưởng lão A Đại, để tất cả mọi người ở các thế giới đều đến tổ tinh thương nghị cách đối phó yêu ma. Hơn nữa tổ tinh còn bao đón được, đảm bảo sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn nào xảy ra, mà đến thái cổ giới còn phiền phức hơn. Đại trưởng lão A Đại nhận được tin tức, trầm tư rất lâu, cũng cảm thấy Trần Phàm nói có lý, thế là liền đồng ý, đồng thời thông báo cho người của các đại thế giới, địa điểm thương nghị lần này đổi thành tổ tinh. Ban đầu, đại trưởng lão A Đại còn tưởng rằng các đại thế giới ít nhiều sẽ có chút không muốn, kết quả không ngờ, người của các đại thế giới đều vui vẻ đồng ý sau khi định ngày, Trần Phàm liền bắt đầu sắp xếp các khôi lỗi xuất phát, tất cả đều sử dụng thời không toy để đón người. Thời gian trước, Trần Phàm đã luyện hóa không ít pháp bảo, trong đó thời không toy có đến hơn 100 chiếc, bây giờ giao cho khôi lỗi hồng mông cựu phẩm sử dụng, vừa vẫn thích hợp. Khi các khôi lỗi lái thời không toy từng chiếc một đón người của các thế giới trở về, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, bọn họ đều là những nhân vật đỉnh cao của các thế giới, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của thời không toy. Theo bọn họ thấy, thời không toy này ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc hồng mông chí bảo, chỉ là không biết là phẩm giai gì. Mà điều khiến bọn họ chấn động nhất là, loại pháp bảo này, tổ tinh lại có đến hơn 100 kiện. Phải biết rằng, trong toàn bộ đại thiên thế giới, còn có rất nhiều thế giới ngay cả một kiện hồng mông chí bảo hạ phẩm cũng không có, mà tổ tinh lại có thể lấy ra hơn 100 kiện để đón người. Thủ bút lớn như vậy, đừng nói các thế giới khác, ngay cả 10 đại thế giới cộng lại cũng không thể dùng nhiều hồng mông chí bảo như vậy để đón người. Hơn nữa người mà tổ tinh phái ra đón bọn họ còn đều là cường giả đạo tổ cảnh bát giai. Điều này cũng khiến các đại thế giới càng thêm rõ ràng sức mạnh của tổ tinh, còn xa mới đơn giản như bề ngoài. Nếu bề ngoài đã có thực lực như vậy, vậy thì sức mạnh ẩn giấu còn kinh khủng đến mức nào? Ai cũng sẽ giấu át chủ bài, sẽ không phô trương át chủ bài ra ngoài, thực lực bề ngoài mạnh bao nhiêu, vậy thì sức mạnh ẩn giấu chắc chắn phải mạnh hơn sức mạnh bề ngoài, điều này là không thể nghi ngờ. Cuộc họp lần này, Trần Phàm để Kim Béo sắp xếp tại tổ tinh số 1, còn về tổ tinh ở giữa, Trần Phàm tạm thời không mở cửa đón khách. Hơn nữa tổ tinh Trần Phàm cũng chuẩn bị xây dựng thành một hành tinh độc nhất vô nhị, hiện tại vẫn đang trong kế hoạch, cho nên chưa mở cửa đón khách. Tuy nhiên, cho dù là tổ tinh số 1, tiếp đón những cao tầng đến từ các thế giới khác cũng là thừa sức. Khi các cao tầng của các thế giới bước vào tổ tinh số 1, từng người đều kinh ngạc không thôi, mặc dù trước đó đã có rất nhiều tin tức truyền vào tai bọn họ, nói rằng các thành phố nguyên thủy của tổ tinh tốt đẹp đến mức nào là linh thảo linh dược dùng làm bánh gai xanh, từng viên gạch, từng viên ngói đều được làm từ linh tài. Điều khoa trương nhất chính là tất cả đồ dùng nội thất cũng cơ bản được làm từ linh tài, thử hỏi, thế giới nào lại điên rồ như vậy, nếu nói chỉ là xây dựng một thành phố với quy cách như vậy thì còn có thể. Xem ra tin tức truyền về từ bên dưới vẫn có chút sai lệch, không phải sai lệch nhỏ, mà là sai lệch lớn. Bọn họ đi dọc đường, mỗi một thành phố nguyên thủy mà bọn họ nhìn thấy, cơ bản đều có quy cách giống nhau. Đương nhiên, ngoại trừ những thành phố được các thế giới khác thuê để tự xây dựng ra. Không lâu sau, bọn họ liền đến một thành phố tên là Minh Đô Thành. Từng người một được đưa vào một khách sạn siêu cấp cao 99 tầng. Và mỗi người đều được phân phối một căn suite có quy cách 5 phòng 2 sảnh, hơn nữa mỗi phòng đều rộng rãi sáng sủa, linh khí bên trong cũng nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần. Ngay cả so với động phủ cao cấp nhất của thế giới bọn họ cũng không hề kém cạnh. Bởi vì cuộc họp được định vào 3 ngày sau, vẫn còn một số người của các thế giới chưa đến. Mà một số người quen biết đã bắt đầu tụ tập thành 2-3 nhóm, bọn họ lúc thì bàn luận chuyện xưa, lúc thì bàn luận yêu ma, lúc thì bàn luận sự phồn hoa của các thành phố trên tổ tinh. Ấn tượng của mọi người về tổ tinh chính là linh thạch nhiều đến mức không có chỗ tiêu, thổ tài chủ, bại gia tử, hào không nhân tính, vân vân và mây mây. 3 ngày sau, người của các thế giới đều được sắp xếp vào một đại sảnh siêu lớn, chỉ riêng chỗ ngồi đã có hơn triệu chỗ. Ở giữa là một bàn hội nghị dài chỉ có thể chứa 12 người ngồi, bàn hội nghị được làm từ một tỉnh thiên hồng mông lục phẩm, phía trước bàn hội nghị đặt 11 chiếc ghế, mỗi bên trái phải có 5 chiếc ghế, phía trước nhất còn đặt một chiếc ghế, mà những chiếc ghế này được làm từ không vân kim hồng mông ngũ phẩm. Phía sau là những hàng ghế, mỗi hàng ghế đều được làm từ những vật liệu khác nhau, toàn bộ hội trường đều toát lên vẻ xa hoa. Các khôi lỗi hồng mông cựu phẩm đưa những người đến tham dự hội nghị của các thế giới đến vị trí của bọn họ, người có thứ hạng thế giới càng cao thì càng gần bàn hội nghị ở giữa. Người của các thế giới ngồi trên vị trí của mình, sờ vào chiếc ghế dưới thân, đều có ý muốn mang chiếc ghế đó vào không gian của mình, nhưng từng người đều kiềm chế suy nghĩ của mình, nếu bọn họ thật sự làm như vậy chắc chắn sẽ trở thành trò cười của đại thiên thế giới. Mặt dày cầu thúc dục, đề cử chương 857 tài nguyên chỉnh hợp, chương 857 tài nguyên chỉnh hợp không còn cách nào khác, bởi vì nó quá hấp dẫn, phải biết rằng ngay cả những chiếc ghế ở hàng cuối cùng cũng được chế tác từ vật liệu cựu phẩm hỗn độn. Toàn bộ một chiếc ghế đều được làm từ cùng một loại vật liệu, cần bao nhiêu vật liệu mới có thể chế tạo một chiếc ghế như vậy chứ? Những vật liệu mà bình thường họ không nỡ dùng, ở đây lại trở thành vật liệu để chế tạo ghế ngồi. Vị trí trung tâm nhất không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là dành cho thập đại thế giới. Đợi mọi người đã an toàn, những người tham gia hội nghị của thập đại thế giới cùng Trần Phàm ung dung bước vào. Họ lần lượt ngồi vào vị trí của mình, Trần Phàm cũng không khách khí mà ngồi vào vị trí đầu tiên của bàn hội nghị. Mặc dù vạn yêu giới đã luôn hãm, nhưng số người thoát được vẫn không ít, và lần này có cả vị viên trưởng lão kia. Người đại diện cho vạn yêu giới lần này cũng chính là hắn. Mặc dù vạn yêu giới hiện tại có thể đã không còn tư cách của thập đại thế giới nữa, nhưng chỉ cần tổ khí của vạn yêu giới vẫn còn, sẽ không ai dám coi thường họ. Đợi mọi người ngồi ổn định, Trần Phàm liền mở miệng nói, bắt đầu đi. Mọi người đầu tiên im lặng một lúc, sau đó Á đại trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng, chư vị, lần này mời mọi người đến đây là vì chuyện yêu ma quái phá, mọi người đều đã mạo hiểm nguy hiểm cực lớn mới đến được đây. Vì vậy, chúng ta cũng đừng giấu giếm nữa, hãy đồng lòng hiệp lực, cùng nhau chống lại yêu ma. Trước hết, chúng ta phải hợp nhất sức mạnh của tất cả các thế giới để đối phó yêu ma. Thứ hai, đó là tài nguyên. Mỗi lần tác chiến, chúng ta sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, bất kể là linh thạch, đan dược hay các loại linh tài. Á đại trưởng lão nói đến đây, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, vì vậy, chúng ta phải chia sẻ tài nguyên ra, sau đó thống nhất quản lý và phân phối, đảm bảo tài nguyên của mọi người đủ dùng, phân phối công bằng chính trực. Nghe lời của Á đại trưởng lão, chỉ có đại diện của thập đại thế giới là vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng họ đã thông báo trước cho nhau. Còn các thế giới khác, bất kể là thế giới hạng nhất, hạng 2 hay hạng 3, đều xôn xao. Ban đầu họ còn tưởng rằng mọi người chỉ là cùng nhau thành lập liên quân, chống lại yêu ma. Không ngờ, lại còn phải cống hiến tài nguyên. Cống hiến tài nguyên thì cũng được, nhưng tài nguyên này ai sẽ quản lý, ai sẽ phân phối, ai có thể đảm bảo nó công bằng chính trực? Á đại trưởng lão, chúng ta đều hiểu ý ngài, nhưng tài nguyên này ai sẽ quản lý phân phối đây? Ngài có thể đảm bảo người quản lý phân phối tài nguyên sẽ công bằng chính trực không? Đúng vậy, nếu không thể làm được công bằng chính trực, vậy chúng ta chia sẻ tài nguyên ra có ý nghĩa gì? Đừng đến lúc người của chúng ta cần dùng tài nguyên thì lại nói không có, cái này làm sao mà giải quyết đây? Đối mặt với những lời nghi ngờ của mọi người, sắc mặt của Á đại trưởng lão và những người khác trở nên khó coi. Theo ý của họ là tất cả tài nguyên được thống nhất sẽ do thập đại thế giới cùng nhau quản lý và phân phối. Hiện tại xem ra, các đại thế giới không mấy tin tưởng họ, nhưng hắn vẫn nói, những tài nguyên này thập đại thế giới chúng ta sẽ cùng nhau giám sát quản lý phân phối, tuyệt đối sẽ không có chuyện phân phối không đồng đều. Á đại trưởng lão, không phải là chúng ta không tin ngài, mà là có một số người chúng ta không tin tưởng được. Đúng vậy, Á đại trưởng lão, ngài đức cao vọng trọng, chúng ta có thể tin tưởng ngài, nhưng ngài có thể đảm bảo mỗi người sẽ không có tư tâm không? Cái này Á đại trưởng lão có chút không biết phải nói sao. Quả thật, hắn có thể đảm bảo bản thân mình có thể làm được công bằng chính trực, nhưng người khác thì sao? Đừng nói người của các thế giới khác, ngay cả người của thái cổ giới của họ, cũng có rất nhiều người ích kỷ, khó mà đảm bảo không làm được công bằng chính trực. Đại diện của 9 đại thế giới khác, nghe những lời nghi ngờ của mọi người, một số thì lộ vẻ tức giận, một số thì cười lạnh, một số thì vẻ mặt bình tĩnh, như thể những chuyện này không liên quan đến họ. Ta thấy không bằng mỗi thế giới cử một người ra giám sát, như vậy sẽ không có chuyện bất công xảy ra. Có người đề nghị nói, ta thấy được, ta cũng đồng ý. Đồng ý. Quyết định này nhận được sự tán thành của đa số mọi người, họ cũng không muốn chịu thiệt. Chẳng lẽ mỗi thế giới đều cử riêng một người ra giám sát, rồi mỗi lần điều phối tài nguyên đều phải qua từng lớp thẩm duyệt, như vậy có phải là quá lãng phí nhân lực vật lực không? Hơn nữa thời gian sẽ kéo dài rất lâu, căn bản không có lợi cho tác chiến. Á đại trưởng lão cao mày nói. Hơn nữa càng nhiều người, vấn đề phát sinh sẽ càng nhiều, như vậy ngược lại sẽ càng phiền phức. Mọi người nghĩ cũng phải, dù sao không thể mỗi lần phân phát vật tư lại phải qua từng lớp thẩm duyệt chứ. Vậy phải làm sao? Mọi người đều bó tay chịu trói. Nói thật, mọi người căn bản không tin tưởng người của thập đại thế giới, đến lúc đó nếu thật sự giao hết tài nguyên cho thập đại thế giới, nói không chừng sẽ không lấy lại được, tài nguyên được phân phát có thể cũng ít ỏi đáng thương. Á đại trưởng lão nhìn qua đại diện của thập đại thế giới, rồi lại nhìn về phía Trần Phàm vẫn đang xem kịch, vẻ mặt thờ ơ. Trần Phàm thấy ánh mắt của Á đại trưởng lão rơi trên người mình, cũng lịch sự mỉm cười với Á đại trưởng lão. Á đại trưởng lão mắt sáng lên, mở miệng nói, "Trần công tử, ngài có cao kiến gì không?" Trần Phàm có chút cả lời, mình chỉ là người xem kịch, đối với việc các thế giới tập trung tài nguyên nhân lực chống lại yêu ma, hắn hoàn toàn thờ ơ. Đến lúc đó nếu thật sự cần tập trung tài nguyên, hắn có thể tượng trưng cho một ít linh thạch, dù sao hắn có rất nhiều linh thạch. Nhưng sao chuyện này lại có thể dẫn đến mình được chứ? Hắn chậm rãi mở miệng nói, ta không có cao kiến gì, các ngươi tự mình thương nghị là được. Hắn sẽ không tiếp lời này, dù sao họ tự giải quyết là được, mình hà tất phải tự tìm phiền phức. Á đại trưởng lão tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, rõ ràng không muốn bỏ qua hắn. "Trần công tử, vì mọi người đều không tin tưởng thập đại thế giới chúng ta đang nghĩ nếu do ngài thống lĩnh, không biết mọi người có đồng ý không?" Trần Phàm vừa nghe, liền xua tay nói, "Trước hết, ta sẽ không đồng ý, không cần nghe ý kiến của mọi người." Hắn không có thời gian để quản lý những tài nguyên này, hơn nữa có thể sẽ tự rước lấy sự chán ghét, điều quan trọng nhất là không nhận được bất kỳ lợi ích nào, lại còn bị người khác ghét bỏ. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là lời của Á đại trưởng lão lại nhận được sự đồng tình của không ít người. "Nếu Trần công tử quản lý phân phối thì ta không có ý kiến." "Đúng vậy, nếu là Trần công tử thì ta cũng không có ý kiến." "Đúng, ta cũng có thể đồng ý." "Ta cũng đồng ý." "Đồng ý." Trần Phàm không ngờ rằng lại có nhiều người đồng ý để hắn quản lý tài nguyên này đến vậy. Hắn đức hạnh tài năng gì? Không, không đúng, hắn là có đức có tài, chỉ là tại sao những người này lại tình nguyện tin tưởng mình mà không muốn tin tưởng thập đại thế giới kia? Thật ra mọi người đều rất rõ ràng, thập đại thế giới đã ăn xấu bén dễ, hơn nữa nhân sự phức tạp, nhiều người khó tránh khỏi có đủ loại ân oán, đến lúc đó phân phối không đều là chuyện rất bình thường. Mặt dày cầu thúc giục, đề cử, quà tặng miễn phí, cảm ơn. Chương 858 Trần công tử đại khí, chương 858 Trần công tử đại khí, nhưng Trần Phàm thì khác, hắn đến di tích cổ xưa chưa lâu, không hề có thủ án với nhiều người. Nếu nói có thủ án thì cũng chỉ là với trăm thế giới kia, nhưng sau đó cũng coi như đã hóa giải ân oán. Thêm vào đó, bản thân Trần Phàm vốn đã rất giàu có, lại có thực lực và thế lực, mọi người nghĩ rằng, so với việc tin tưởng thập đại thế giới, chi bằng tin tưởng Trần Phàm, hẳn là sẽ không lừa gạt bọn họ. Đại trưởng lão A đại cười nói, "Trần công tử, xem ra ngươi được mọi người mong đợi rồi, sao không gánh vác trọng trách này đi?" Lúc này, viên trưởng lão của Vạn Yêu Giới cũng nói, "Trần công tử, nếu mọi người đều cảm thấy ngươi đáng tin cậy, sao không đồng ý đi?" Đại diện của Lưỡng Nghi Giới, Tiêu Linh Nguyệt, cũng cười gật đầu nói, "Trần công tử, nếu là ngươi, ta cũng sẽ đồng ý đó." Nói xong, nàng còn liếc mắt đưa tình với Trần Phàm. "Ta cũng đồng ý." Diệp Đình Uy của Khởi Nguyên Giới cũng gật đầu nói, "Đồng ý." Đại diện của Thái Hư Giới, Kha Thái Ngạc, cũng gật đầu đồng ý đồng ý. "Đồng ý." Đại diện của Tổ Long Giới, Ngân Thanh Xuyên, và đại diện của Ngũ Hành Giới, Mục Tử Hàm, cũng lần lượt đồng ý, chỉ có đại diện của Cổ Thần Giới, Sở Vô Đạo, Pháp An của Quang Minh Giới, và giới tử đồng của Ám Hắc Giới là sắc mặt tâm trầm, không hề biểu thái. Thực ra trong lòng bọn họ đều không muốn Trần Phàm trở thành người quản lý tài nguyên, thứ nhất là bọn họ không thể từ đó mà gây khó dễ, kiếm chắc được lợi lộc gì. Thứ hai, là sợ Trần Phàm công báo tư thủ. Nhưng cho dù bọn họ không muốn, cũng không có cách nào, dù sao thiểu số phải phục tùng đa số. Trần Phàm thấy mọi người đều lần lượt muốn hắn quản lý tài nguyên này, có chút dở khóc dở cười, hắn thật sự không có hứng thú gì. Nếu thật sự làm người quản lý tài nguyên này, không chỉ rước họa vào thân, mà còn nhiều chuyện phiền phức, quan trọng nhất là không được lợi lộc gì, Trần Phàm hắn lại không muốn làm không công cho người khác. Tuy nhiên, sau đó một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn, không đúng rồi, mình có thể làm người quản lý tài nguyên này mà, ai nói không có lợi lộc gì, mình có hệ thống, chỉ cần hệ thống tăng phúc một chút, chẳng phải lợi lộc sẽ rất lớn sao? Hệ thống chỉ phán định tài nguyên từ giao dịch không thể tăng phúc, vậy thì những thứ người khác tự nguyện cho vẫn có thể tăng phúc. Tưởng tượng xem, nhiều tài nguyên của các thế giới như vậy được tích hợp lại, điều này sẽ kinh khủng đến mức nào, cho dù cuối cùng mình đưa ra tài nguyên có phẩm chất vượt xa những gì bọn họ đưa, mình vẫn có lợi, hơn nữa là lợi lớn. Nếu chư vị đã tin tưởng ta như vậy, vậy thì ta xin không từ chối. Trần Phàm cũng đứng dậy, chắp tay đáp ứng. Chư vị cũng xin cứ yên tâm, ta bảo đảm tất cả tài nguyên sẽ được phân phát công bằng công chính. Nếu không đủ dùng, ta Trần Phàm cũng sẽ tự bỏ tài nguyên bảo, cũng phải dẹp yên cuộc yêu ma họa loạn lần này. Nghe lời Trần Phàm nói, mọi người đều lần lượt vỗ tay tán thưởng. Hay, hay, Trần công tử hào sảng, chỉ thích Trần công tử như vậy. Trong một tràng tiếng reo hò, người quản lý tài nguyên lần này cũng coi như đã được xác nhận, mọi người đều tương đối yên tâm. Dĩ nhiên, trừ một số đại diện thế giới, bọn họ trước đó đều từng có mâu thuẫn với Trần Phàm. Bây giờ Trần Phàm trở thành người quản lý tài nguyên, bọn họ thật sự sợ Trần Phàm sẽ công báo tư thủ, đến lúc đó mà kẹt tài nguyên bọn họ cần thì phải làm sao? Được rồi, bây giờ đã bàn bạc xong chuyện tài nguyên, chúng ta hãy bàn bạc chuyện đối phó yêu ma. Đại trưởng lão A Đại không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu chủ đề tiếp theo. Ta trước tiên nói về điểm yếu của yêu ma, nhưng cũng không hẳn là điểm yếu. Đầu tiên, mọi người đều biết yêu ma miễn nhiễm với các loại tấn công, vậy thì cho dù thực lực cảnh giới của chúng ta có mạnh đến đâu cũng vô dụng, vì đều không thể gây ra tổn thương gì cho yêu ma. Mà khi có thể gây ra tổn thương cho một yêu ma, cũng chỉ khi yêu ma tiến vào thức hải của ngươi. Trong thức hải, yêu ma sẽ không có khả năng miễn nhiễm tấn công đó. Đương nhiên, yêu ma mạnh hơn lực lượng linh hồn của chúng ta, cũng chỉ có những người tu luyện công pháp loại linh hồn mới có khả năng chiến đấu với chúng, nhưng cũng không nhất định là đối thủ của chúng. Các tiền bối của chúng ta đều dùng sinh mạng của mình để kéo yêu ma chôn cùng. Bởi vì lực lượng linh hồn của chúng ta chắc chắn sẽ yếu hơn yêu ma, cho nên các tiền bối của chúng ta trong trường hợp không địch lại, đều sẽ chọn cách tự bạo để cùng yêu ma đồng quy vu tận. Vì vậy, chư vị, nếu yêu ma thật sự xâm chiếm thức hải của ngươi, đừng do dự gì cả, hãy trực tiếp tự bạo thức hải, bởi vì cho dù ngươi không tự bạo thức hải, linh hồn cũng sẽ bị yêu ma nuốt chửng, sau đó trở thành người sống mà như chết, cả đời bị yêu ma khống chế, còn khó chịu hơn cả chết. Đại trưởng lão A Đại một hơi nói xong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngồi xuống. Lúc này, Kha Thái Ngạc của Thái Hư Giới đứng dậy nói, e rằng những người tu luyện pháp môn linh hồn vẫn còn là thiểu số. Thái Hư Giới ta vì lần đối kháng yêu ma này, nguyện ý lấy ra pháp môn linh hồn của Thái Hư Giới ta để mọi người tu luyện, nhưng cũng có một yêu cầu. Nói xong, Kha Thái Ngạc nhìn về phía mọi người. Kha lão quỷ, có dám gì thì thả ra đi. Ngân Thanh Xuyên của Tổ Long Giới nói.
Đúng vậy, muốn chúng ta phải trả giá gì thì cứ nói thẳng.
Diệp Đình Uy của Khởi Nguyên Dị Hợi cũng nói.
Những người khác không nói gì nữa, nhưng ánh mắt đều nói lên tất cả, chính là muốn xem Thái Hư Giới có yêu cầu gì.
Kha Thái Ngạc chậm rãi mở miệng nói, yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là tài nguyên này chúng ta sẽ không xuất ra nữa.
Đùa gì vậy, Kha Lão Quỷ, ngươi chỉ muốn dựa vào một bộ công pháp mà bỏ qua tất cả tài nguyên, vậy thì chúng ta cũng muốn làm như vậy.
Ngân Thanh Xuyên là người đầu tiên lên tiếng phản đối, bởi vì một bộ công pháp này có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch.
Đúng vậy, Thái Hư Giới các ngươi quá coi trọng công pháp của mình rồi, ta kiên quyết không đồng ý.
Ta cũng không đồng ý.
Không đồng ý.
Mọi người đều bày tỏ sự không đồng ý, điều này thật sự có chút quá đáng, chỉ cần công pháp này không đạt đến cấp độ hồng ngông, thì công pháp này là có giá trị, mà Thái Hư Giới lại muốn dựa vào công pháp này để bù đắp tất cả tài nguyên được chia sẻ.
Kha Thái Ngạc cũng không giận không nổi, vẫn chậm rãi nói, vậy thì bù đắp 7 phần, tổng cộng là được chứ, phải biết rằng, công pháp linh hồn của ta là công pháp cấp độ hỗn độn đó.
Sì, 7 phần, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cho dù là công pháp cấp độ hỗn độn, cũng chỉ đáng giá tối đa 2 phần tài nguyên.
Ngân Thanh Xuyên lại khinh thường nói.
Kha Thái Ngạc đối mặt với sự khinh thường của Ngân Thanh Xuyên, vẫn không giận không hờn nói, 2 phần tài nguyên thì quá giả dối rồi, ít nhất cũng phải bù đắp 5 phần tài nguyên.
Đừng nói ta không đồng ý, ngay cả mọi người cũng không đồng ý, đúng không?
Không đồng ý.
Chắc chắn là không đồng ý rồi.
Mọi người đều bày tỏ sự không đồng ý, cho dù là công pháp cấp độ hỗn độn hiếm có đến đâu, cũng không thể đáng giá nhiều tài nguyên như vậy.
Đại trưởng lão A Đại chậm rãi nói, Kha trưởng lão, ngươi có thể lấy công pháp ra cho chúng ta xem một chút, chúng ta cũng tiện ước tính giá trị.
Mặt dày cầu thúc giục, đề cử, quà tặng miễn phí, cảm ơn.
Chương 859 vạn hồn quyết chương 859 vạn hồn quyết Khoa Thái Ngạc chần chừ một lát rồi nói,
được, nhưng trước khi quyết định sẽ bù đắp bao nhiêu tài nguyên, không thể cho quá nhiều người xem.
A Đại đại trưởng lão gật đầu, tỏ ý đồng ý những người đến từ các thế giới khác sau khi thương lượng cũng gật đầu đồng tình.
Khoa trưởng lão, vậy được rồi, chúng ta sẽ chọn vài vị ra để kiểm tra độ hiếm của công pháp, sau đó đánh giá giá trị của nó.
Mọi người hãy bỏ phiếu biểu quyết xem ai sẽ là người kiểm tra phẩm cấp của công pháp này.
A Đại đại trưởng lão nói.
A Đại đại trưởng lão, xin ngài hãy đảm nhiệm đi, ngài đức cao vọng trọng.
Đúng vậy, A Đại đại trưởng lão, xin ngài.
Ta thấy Trần công tử cũng không tệ.
Lãnh Nguyệt tiên tử, ta chọn Lãnh Nguyệt tiên tử.
Ta chọn Diệp trưởng lão.
Trần công tử.
Mọi người đều nói ra đại diện trong lòng mình.
Chỉ là điều Trần Phàm không ngờ tới là lại có không ít người chọn hắn.
Xem ra hy vọng của mình ở viễn cổ di tích cũng không nhỏ.
Rất nhanh, mọi người đã chọn ra được những người đại diện, lần lượt là A Đại đại trưởng lão, Trần Phàm, Tiêu Lãnh Nguyệt, Diệp Đình Uy, Mục Tử Hàm năm người.
Đại diện của năm đại thế giới còn lại thấy mình không được chọn, sắc mặt đều không được tốt.
Còn viên trưởng lão của Vạn Yêu giới thì không thay đổi sắc mặt, sau trận yêu ma thai hòa này, Vạn Yêu giới của bọn họ có thể lọt vào top 10 thế giới hay không còn chưa biết, bây giờ có thể khiêm tốn một chút thì cứ khiêm tốn.
Thấy nhân sự đã được chọn ra, Khoa Thái Ngạc liền lấy ra năm ngọc giản, lần lượt đưa cho A Đại đại trưởng lão và những người khác.
Trần Phàm nhận lấy ngọc giản, còn chưa kịp xem, hệ thống đã chuyển đến thông báo tăng phúc. Nhận được một phần hỗn độn ngũ phẩm thiên hồn quyết, số lượng tăng phúc 1 tỷ lần, chất lượng tăng phúc 1 tỷ lần, nhận được 1 tỷ phần hồng mông cựu phẩm vạn hồn quyết.
Trần Phàm trong lòng đại hỉ, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Hắn liền chìm tâm thần vào công pháp tên là Vạn Hồn Quyết này.
Vạn Hồn Quyết ghi lại cách ngưng luyện thần hồn, phân thần hồn thành vạn ngàn thần hồn, mỗi thần hồn đều có thể hành động độc lập, đương nhiên, cũng có thể ngưng tụ tất cả thần hồn lại với nhau, hình thành linh hồn cường đại hơn. Chỉ là không biết sau khi mình tu luyện Vạn Hồn Quyết thành công, có thể để những thần hồn phân ra này cầm hồn binh làm vũ khí tấn công hay không.
Cái này có thể thử một chút, Trần Phàm trong lòng nóng lòng muốn thử.
Chuyện này tạm thời không để ý tới, chỉ riêng Khoa Thái Ngạc đã tặng cho mình một phần đại lễ, mình cứ để hắn thông qua đi, dù sao mình cũng không thiếu chút tài nguyên đó.
Bốn người còn lại cũng lần lượt xem xét ngọc giản.
Đây là một phần công pháp linh hồn hỗn độn ngũ phẩm.
Mục Tử Hàm là người đầu tiên mở miệng nói.
Đúng vậy, quả thật là công pháp hỗn độn ngũ phẩm, nhưng giá trị của nó nhiều nhất cũng chỉ đáng 3 thành tài nguyên mà thôi.
Đúng vậy, nhiều nhất là 3 thành, nhiều hơn thì không đáng.
Ta cũng đồng ý 3 thành.
A Đại đại trưởng lão, Tiêu Lãnh Nguyệt, Diệp Đình Uy cũng đều bày tỏ chỉ đáng 3 thành tài nguyên.
Trần Phàm thấy mọi người đều đã bày tỏ thái độ, cũng gật đầu theo, tỏ ý mình cũng tán thành.
Khoa Thái Ngạc thấy mọi người chỉ đồng ý 3 thành tài nguyên, cũng gật đầu. Vốn di Thái Hư Giới của bọn họ lấy ra công pháp này là để bù đắp một phần tài nguyên, bây giờ có thể bù đắp được 3 thành cũng không tệ.
Được rồi, đã vậy, ngươi hãy chuyển công pháp này cho các đại thế giới, sau đó các đại thế giới hãy gấp rút tu luyện công pháp linh hồn này, tuy thời gian gấp gáp, nhưng cũng có thể tăng thêm không ít phần thắng.
A Đại đại trưởng lão nói.
Tiếp theo, chúng ta sẽ điều phối tất cả tài nguyên cho Trần công tử, sau đó Trần công tử sẽ chịu trách nhiệm phân phối. Trần công tử, ngươi thấy có được không?
Trần Phàm gật đầu nói, để thuận tiện cho mọi người cùng chống lại yêu ma, ta thấy thế này đi, trong thời gian tới các đại thế giới đều phái tinh nhuệ đến trú đóng tại tổ tinh, ta nguyện ý nhường tổ tinh số 5 ra để mọi người đóng quân, như vậy mọi người sẽ không cần phải chạy đi chạy lại, cũng tương đối an toàn, tất cả tài nguyên cũng sẽ được phân phối ở tổ tinh số 5.
Nghe lời Trần Phàm nói, đại diện các đại thế giới đều hô lớn.
Trần công tử hào sảng,
Trần công tử vi vũ,
cảm ơn Trần công tử rất nhiều,
Trần công tử đại nghĩa.
Nhất thời các loại lời khen ngợi không ngừng vang lên.
Trần Phàm không hề bị những lời khen ngợi này làm mở mắt, tiếp tục nói, đương nhiên đây chỉ là tạm thời nhường ra cho các ngươi đóng quân, đợi sau khi yêu ma tai họa kết thúc, ta hy vọng các vị có thể tự động rút lui.
Trần Phàm nói trước những lời khó nghe là mong các đại thế giới đến lúc đó tự giác tuân thủ quy tắc rời đi, nếu không hắn sẽ không khách khí. Trần công tử đại nghĩa như vậy, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ rút lui, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Có người nói, đúng vậy, chúng ta đều có chừng mực. Thấy thái độ của mọi người đều ổn, Trần Phàm cũng không nói thêm gì nữa, còn về sau nếu thật sự có người không biết điều, vậy thì hắn sẽ cho bọn họ biết hậu quả là gì. Vậy thì, bây giờ các vị hãy trở về sắp xếp tài nguyên mang đến tổ tinh, sau đó mang tất cả tinh nhuệ đến đây, rồi thống nhất tu luyện thiên hồn quyết tại tổ tinh số 5, cố gắng hết sức để có thể tu luyện thành công thiên hồn quyết. A đại đại trưởng lao nói, được. Mọi người đều đồng thanh đáp lời. Sau đó Trần Phàm lại để các con rối đưa những đại diện này trở về thế giới của bọn họ. Bây giờ chỉ cần đợi tinh nhuệ của các đại thế giới đến là được. Tuy nhiên, các đại thế giới chuẩn bị cũng cần một chút thời gian, không phải nói một cái là có thể tập hợp xong ngay. Còn Trần Phàm thì tranh thủ thời gian này, trở về mật thất bắt đầu tu luyện vạn hồn quyết. Hắn có nền tảng của tiên hồn quyết, lại còn có rất nhiều thiên tài địa bảo liên quan đến lực lượng linh hồn, cho nên tu luyện rất nhanh, chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, hắn đã tu luyện vạn hồn quyết thành công, hơn nữa còn phân liệt ra được mấy ngàn cái. Từng cái một giống như Trần Phàm thu nhỏ, xếp ngay ngắn trong thức hải của Trần Phàm. Trần Phàm đã dùng hồn binh tu luyện từ tiên hồn quyết cho những bản thể phân liệt của mình sử dụng, thế là hắn điều khiển tất cả hồn nhân cầm một thanh kiếm, sau đó lại cầm một tấm khiên. Điều khiển bọn họ cầm kiếm và khiên thì còn ổn, nhưng khi Trần Phàm điều khiển bọn họ muốn tấn công, cảm giác lại có chút khó chịu, bởi vì cực kỳ không phối hợp. Trần Phàm biết đây là do mình chưa quen, chỉ cần mình quen rồi thì có thể dễ dàng điều khiển bọn họ tấn công. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Phàm đã điều khiển cửa liên tục chiến đấu trong thức hải của mình, dù sao đều là do hồn lực của mình hóa thành, cũng không lo sẽ làm tổn thương linh hồn của mình. Ban đầu Trần Phàm chỉ điều khiển hai hồn nhân phối hợp hồn binh chiến đấu, đợi sau khi điều khiển hai người thành thạo, Trần Phàm liền bắt đầu thêm người, từ một cặp đến hai cặp, rồi ba cặp, bốn cặp, cho đến khi hàng ngàn người đối chiến, bây giờ hắn đã có thể điều khiển hàng ngàn người tự chiến, bất kể là ai cũng đều có thể độc lập, hơn nữa lực sát thương cũng rất tốt. Đặc biệt là khi phối hợp với các thủ đoạn tấn công trên vạn hồn quyết, càng trở nên lợi hại hơn. Mặt dày cầu thúc dục, đề cử, quà miễn phí, cảm ơn. Chương 860 các đại thế giới tài nguyên chỉnh hợp, chương 860 các đại thế giới tài nguyên chỉnh hợp và Trần Phàm cứ thế tu luyện, 3 năm trôi qua. Đến lúc này, các thế giới cũng bắt đầu liên tiếp liên hệ Trần Phàm, mong muốn Trần Phàm phái người đến đón họ. Bởi vì trong 3 năm qua, lại có thêm không ít cứ điểm của các thế giới bị thất thủ, thậm chí có vài thế giới cũng đã bị chiếm đóng, trở thành thiên đường của yêu ma. Mọi người cũng tăng tốc, dồn dập liên hệ với Trần Phàm. Trần Phàm cũng phái hạm đội thoi thuyền thời không xa hoa của mình đi đón họ, an bài tất cả họ đến tổ tinh số 5. Trần Phàm đã để Kim Bản cùng những người khác phân chia địa giới cho mỗi thế giới. Còn về nơi ở của họ, thì họ phải tự tay xây dựng, ta chỉ cung cấp đất này. Và cùng với việc ngày càng nhiều người đến tổ tinh số 5, mâu thuẫn cũng không ngừng nảy sinh. Trần Phàm quyết đoán ngay lập tức, bất cứ ai dám vô cớ gây sự trên tổ tinh số 5 đều sẽ bị ném ra khỏi tổ tinh số 5. Ban đầu vẫn có người khư phục, nhưng khi hàng trăm cường giả đạo tổ cảnh bắt giai vây quanh, những người này đều thu lại vẻ mặt ngông cuồng của mình, từng người một ngoan ngoãn nghe lời, không dám gây thêm sự cố. Khi tất cả người của các thế giới đều đã đến và được an bài vào các khu vực riêng, lúc này, các cao tầng của các thế giới cũng mang theo tài nguyên đến tổ tinh số 5. Trần Phàm cũng lần lượt tiếp kiến các thủ lĩnh và cao tầng của các thế giới. Lần này, để đối kháng yêu ma, gần như tất cả tinh anh và cao tầng của các thế giới đều dốc toàn lực. Họ đều rất rõ ràng, nếu dám đứng ngoài cuộc thì cái mà họ phải đối mặt có thể là cảnh cô quân tác chiến. Đương nhiên, cũng có một số thế giới trực tiếp phá hủy thông đạo đi vào viễn cổ di tích. Ưu điểm của việc họ làm như vậy là không phải lo lắng yêu ma quấy phá, nhưng làm như vậy, thế giới của họ sẽ vĩnh viễn mất đi sự kết nối với các thế giới khác. Ngay cả khi yêu ma quấy phá đã được dẹp yên, họ cũng đừng hỏng tiến vào viễn cổ di tích nữa, bởi vì các thế giới khác sẽ không còn chấp nhận họ, điều này đã tương đương với tính chất của kẻ đào ngũ. Khi các đại thế giới lần lượt giao nộp các tài nguyên đã tập hợp lần này để đối phó với yêu ma quấy phá cho Trần Phàm, Trần Phàm cũng để khôi lỗi lần lượt thống kê. Sau một hồi thống kê, các tài nguyên mà các đại thế giới đã giao nộp lần này như sau: Hồng Mông thần mạch trung phẩm 53 cái, Hồng Mông thần mạch hạ phẩm 69 cái, Hỗn Độn thần mạch cực phẩm 870 cái, Hỗn Độn thần mạch thượng phẩm 1080 cái, Hỗn Độn thần mạch trung phẩm 2280 cái, Hỗn Độn thần mạch hạ phẩm 5360 cái, Tiên linh mạch cực phẩm 16820 cái, Tiên linh mạch thượng phẩm 35690 cái, Tiên linh mạch trung phẩm 52430 cái, Tiên linh mạch hạ phẩm 82360 cái, Linh mạch cực phẩm 100860 cái, Linh mạch thượng phẩm 32680 cái, Linh mạch trung phẩm 666666 cái, Linh mạch hạ phẩm 88888888 cái. Tổng cộng Hồng Mông thần tinh các phẩm giai có 6000 bản ức, Hỗn Độn thần tinh có 80 ức triệu. Tiên linh thạch có 5000 ức triệu, linh thạch có 6000 kinh. Linh thảo linh dược phẩm giai Hồng Mông có. Tài liệu: đan dược. Còn các tài nguyên khác thì không có, như phù lục, pháp bảo các loại, những thứ này đều không có. Trần Phàm chỉnh lý một chút tài nguyên, sau khi được hệ thống tăng cường đã nhận được 95886106 triệu Hồng Mông thần mạch cực phẩm. Hồng Mông thần tinh cực phẩm có 6000 triệu kinh. Linh thảo linh dược Hồng Mông cựu phẩm có 2800 triệu kinh. Tài liệu Hồng Mông cựu phẩm có 2600 triệu kinh. Trần Phàm nhìn tài nguyên chất đống như núi trong không gian của mình, nhất thời không biết nói gì. Đây là lô tài nguyên lớn nhất mà hắn từng thu được, bây giờ hắn vô cùng khẳng định, đời này hắn e rằng không dùng hết số tài nguyên này. Trần Phàm sau đó tìm Kim Bản, đem tất cả tài nguyên mà các đại thế giới giao cho hắn đều giao cho Kim Bản, về chất lượng thậm chí còn có sự nâng cao, không phải Trần Phàm có tài nguyên cấp thấp hạn chế, ngược lại tài nguyên cấp cao lại nhiều đến không tưởng. Hắn để Kim Bàn điều phối việc phân bổ tài nguyên, và nói với hắn rằng chỉ cần phân bổ công bằng chính trực là được, nếu không có tài nguyên, cũng có thể xin từ hắn. Các đại thế giới tại sao phải tập hợp tài nguyên, chính là để có thể lấy cái mình cần, nhanh chóng nâng cao thực lực của tất cả mọi người. Không phải vì nâng cao tu vi, họ cũng không cần thiết phải hợp nhất tài nguyên. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả tài nguyên đều có thể tùy ý lấy, tùy ý dùng, theo tu vi khác nhau, tài nguyên có thể nhận được cũng khác nhau, chỉ là nói ngươi cần gì, thì có thể dễ dàng lấy được mà thôi. Hơn nữa, mỗi người theo tu vi khác nhau, đều có một số điểm nhất định, những điểm này có thể đổi thành tài nguyên, nếu không còn điểm, thì chỉ có thể đi săn giết yêu ma, để lấy điểm. Kim Bản cũng theo lời dặn của Trần Phàm, chỉ cần có yêu cầu, hắn đều sẽ phân phát tài nguyên theo tu vi của họ. Nếu thật sự khan hiếm, Kim Bản cũng sẽ tìm Trần Phàm để xin. Đương nhiên, những tài nguyên khan hiếm này thì khá đắt, có khi người dù có thanh không điểm tích lũy cũng chưa chắc đã có được. Cùng với thời gian trôi qua, các cao tầng và tinh anh của các đại thế giới đều có những tiến bộ khác nhau, đặc biệt là các đại thế giới đều để người dưới trướng của mình tu luyện tiên hồn quyết, đều có những thu hoạch khác nhau. Trần Phàm cũng truyền bản hồn quyết cho người nhà của mình và dạy họ cách dung hợp tiên hồn quyết. Lúc rảnh rỗi, Trần Phàm cũng sẽ tìm đến gây sự với những yêu ma đó. Hai năm qua, Trần Phàm đã tiêu diệt hàng chục cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng. Với uy lực của vạn hồn quyết kết hợp tiên hồn quyết, hắn dễ dàng chém giết yêu ma. Chỉ cần dám xâm nhập vào thức hải của hắn, thì con yêu ma đó đã tuyên bố tử vong. Và trong hai năm qua, mặc dù Trần Phàm đã tiêu diệt không ít yêu ma, nhưng nhiều cứ điểm hơn đã bị yêu ma chiếm đóng. Số yêu ma mà Trần Phàm tiêu diệt căn bản không đáng kể. Mặc dù các đại thế giới cũng bắt đầu tổ chức nhân lực tấn công yêu ma, nhưng với cách đánh đổi 800 địch, tự tổn 1000 của họ, căn bản không gây ra mối đe dọa lớn cho yêu ma. Hơn nữa, yêu ma còn chỉ huy những tu sĩ bị khống chế phản công, nếu bị dồn vào đường cùng, chúng còn khống chế những tu sĩ đó làm bom thịt người, kéo theo các tu sĩ khác cùng chết. Có những tu sĩ thậm chí còn bị yêu ma khống chế thân thể, tiến vào các cứ điểm khác, nhân cơ hội chiếm đóng cứ điểm. Mặc dù các đại thế giới cũng biết cứ tiếp tục như vậy là không được, nhưng họ không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tiêu hao với yêu ma. Bên phía tổ tinh cũng tương tự, đã có vài lần suýt chút nữa bị các tu sĩ bị yêu ma khống chế trà trộn vào, may mắn là trận pháp của Trần Phàm cường đại, hơn nữa lại có hơn 100 tầng. Khi phát hiện có điều bất thường, Trần Phàm liền lập tức ra tay, chém giết những yêu ma muốn trà trộn vào. Và cùng với thời gian trôi qua, các cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng ngày càng nhiều, các đại thế giới cũng biết nếu cứ tiếp tục đánh nhỏ lẻ như vậy, e rằng chẳng mấy chốc yêu ma sẽ chiếm lĩnh toàn bộ cứ điểm của viễn cổ di tích. Thế là, các đại thế giới bàn bạc, bắt đầu điều động tất cả tinh anh hướng về phía những yêu ma phát động phản công. Ngay khi các cao tầng của các đại thế giới bắt đầu dẫn dắt tinh anh dưới trướng phát động phản công yêu ma, Trần Phàm cũng bắt đầu hành động của mình. Mặt dày cầu thúc giục, đề cử, quà tặng miễn phí, cảm ơn.